4. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng không khỏi tỉnh giấc. Nhẹ nhàng mở mắt ra, nàng khẽ vươn người một cái kéo giãn gân cốt, còn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, sao không ngủ thêm chút nữa đi. Chớp chớp mắt mấy cái, Hồ Phi Nguyệt lúc này mới nhớ ra là hôm qua mình được Tử Phong ôm đi ngủ, khuôn mặt của nàng không khỏi hơi đỏ hồng lên. Ngẩng đầu lên nhìn Tử Phong, nàng âu yếm nói, thiếp ngủ thế đủ rồi, chàng có ngủ ngon không?
Không.
Ủa sao vậy? Nhẹ nhàng hôn lên trán Hồ Phi Nguyệt một cái, Tử Phong cười nói, ôm một đại mỹ nhân trong ngực nhưng không làm ăn được gì, nàng nói xem ta ngủ có ngon được không, chọc cho nàng phát ra tiếng cười thanh thúy. Hai người cười đùa nói chuyện phiếm một hồi rồi mới rời giường và gọi phục vụ của nhà trọ yêu cầu dọn đồ ăn mang lên. Tử Phong hắn có thể không cần ăn không cần uống, nhưng Hồ Phi Nguyệt thì cần a, hắn không thể mặc kệ nàng được. Sau khi ăn uống no nê, lúc này Tử Phong mới nói. Xong rồi chứ, đi ra ngoài với ta một chuyến không?
Để làm gì vậy?
Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Điều tra thực lực Hợp Hoan Tông.
Chương 110, Cường Thế, 1. Liên Thành mặc dù không phải là một siêu cấp đại thành, nhưng không có nghĩa là nó sẽ hoang tàn sơ xác hay gì đó. Ngược lại, ở những thành trì bậc trung như thế này, phố xá lại tấp nập hơn bao giờ hết. Sáng sớm, ngoài đường phố đã tràn ngập người qua lại, hàng quán mở ra vô số, tiếng ồn ào huyên náo không ngừng vang lên, báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp lại bắt đầu. Một tin đồn mới xuất hiện sáng nay, nghe nói tam đại gia tộc của Liên Thành bỗng nhiên biến mất không dấu vết, phủ đệ của Vương gia thậm chí còn xuất hiện dấu vết chiến đấu kinh khủng, khắp nơi không thiếu xác người chết và máu tươi, trong đó có người của cả ba gia tộc. Kết hợp với sự biến mất của bọn họ, người dân cùng những gia tộc nhỏ trong thành không khỏi đoán ba nhà khai chiến rồi lưỡng bại câu thương, hoặc là cái gì đó tương tự như vậy. Nhưng mà lời đồn thì cũng vẫn là lời đồn, nó chỉ quan trọng đối với các gia tộc khác trong Liên Thành mà thôi, còn đối với dân thường mà nói thì ai làm bá chủ Liên Thành không quan trọng. Quan trọng là họ có một cuộc sống bình thường ấm no là đã tốt lắm rồi. Mong ước của họ có thể là khá nhỏ nhoi, nhưng trong thế giới võ giả như mây, thực lực vi tôn này, địa vị của thường dân giống như là rác rưởi vậy. Lấy ví dụ đơn giản thôi, một linh cảnh võ giả, vốn cũng không phải là mặt hàng hiếm thấy gì cũng có thể gọn gàng làm có cả chục người cường tráng nếu họ không tu luyện, nếu chọc giận một võ giả thì đối với dân thường là tai ương ngập đầu, vậy nên mới nói là cuộc sống của bọn họ cũng không phải là dễ dàng. Hít vào một hơi không khí trong lành buổi sáng, Tử Phong có thể cảm nhận thấy bầu không khí náo nhiệt của Liên Thành ồn ào và đông đúc buổi sáng. Thực tế thì, hắn không thích mấy chỗ đông người lắm, kiếp trước thì là vì thân phận và tính cách, kiếp này thì cũng vẫn là do tính cách, đồng thời do ngoại hình của hắn quá đặc biệt dễ gây chú ý, mà hắn không thích người khác chú ý đến bản thân. Nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, Tử Phong chợt nghĩ tới những thứ vừa rồi, kiếp trước của hắn mặc dù có một thân phận đặc biệt, nhưng chung quy thì hắn vẫn là con người như tất cả. Còn kiếp này thì sao? Hắn không còn là con người nữa, hắn là thiên ma, là công địch của toàn đại lục, nếu nói hắn không quan tâm thì là nói dối, nhưng mà, nếu hắn có thể hoàn thành mong muốn, thì thiên ma cũng được, con người cũng được, chỉ cần có lợi thì hắn sẽ không từ chối. Tiếng mọi người nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi, những lời đồn về cả ba gia tộc liên tục lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy buồn cười, nếu như bọn họ biết là sự diệt vong của cả ba nhà đều ít nhiều là do hắn gây ra thì không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao nhỉ? Tránh ra, tránh ra. Mấy tên dân đen kia mau tránh ra. Đang đi dạo, Đông Tử Phong nghe thấy một tiếng quát lớn, sau đó là tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc. Một nữ nhân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa chạy như bay trên phố đông người, mà ngựa này cũng không phải ngựa thường, nghe nói là một loại yêu thú đẳng cấp thấp, so với ngựa thông thường thì khỏe mạnh hơn đến cả chục lần. Nữ tử này mặc kệ trước mắt có rất nhiều dân thường đang tập trung, miệng thì hô tránh ra nhưng không hề có dấu hiệu dừng vó ngựa, cứ thế mà lao đi vun vút. Theo sau nàng ta là một đám người mặc cùng một loại trang phục, có vẻ như là gia nhân của nhà nào đó đang đi theo nữ tử này. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến người dân hai bên đường không khỏi hoảng hồn, vội vàng chạy trối chết né tránh, có không ít người chạy không kịp bị ngựa va vào, ngã lăn ra đất kêu cha gọi mẹ không ngừng. Hơi nhíu mày, Tử Phong nhìn hành động không coi ai ra gì này mà có chút ngứa mắt, nhưng hắn cũng không rảnh để đi lo chuyện bao đồng, những chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm, hơi đâu mà tham gia chứ. Hắn nhẹ nhàng đứng gần vào lề đường để né tránh. Chỉ là lúc đám ngựa đi gần tới trước mặt hắn, bất chợt trở nên cuồng loạn, không nghe theo chủ nhân mà chạy tán loạn khắp nơi, trực tiếp lao thẳng vào những người dân thường ven đường. Quá bất ngờ trước biến cố đột ngột, không ít người bị vó ngựa đạp thẳng lên người, mà đám ngựa này vốn là yêu thú, kể cả phẩm giai có thấp thì cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Chỉ thấy nhất thời máu tươi văng tung tóe, tiếng người kêu gào thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã có mười mấy người bị đám ngựa đạp chúng mà bỏ mạng. Tử Phong nhìn tràng cảnh máu tanh trước mắt một cách thờ ơ, mấy con ngựa này chỉ là nhất giai yêu thú, hắn dùng mấy viên đá cũng có thể xử lý bọn chúng gọn gàng, nhưng mà, lý do gì để hắn phải ra tay? Cứu những người dân thường kia ư? Tử Phong hắn vốn máu lạnh vô cùng, sống chết của người khác liên quan cái dám gì tới hắn, tốt nhất thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Đang định cất bước đi tiếp, Hồ Phi Nguyệt lúc này đang ở dạng hồ ly nằm trên vai hắn chợt nói, cứu mấy người kia đi, đám ngựa nổi điên là do ta đó. Hả? Nhíu mày, Tử Phong không khỏi khó hiểu, nàng ấy làm vậy là có dụng ý gì, nhưng mà nếu nàng đã bảo hắn làm, vậy thì làm thôi, cũng không tốn bao nhiêu công sức. Trên tay hắn xuất hiện một nắm phi đao, cái thứ này vốn ban đầu khi hắn không có vũ khí thuật tay, đã đem bọn chúng vứt vào trong không gian giới chỉ, định sử dụng như là vũ khí tầm xa, tuy nhiên về sau thì không có chỗ sử dụng, nay đem bọn chúng ra dùng, cũng coi như là không bỏ phí. Hai cánh tay vung lên, phi đao hóa thành những đường kim quang bay đi, không chút khó khăn xuyên thủng đầu mấy con ngựa đang nổi điên kia. Nữ tử cưỡi ngựa kia hiển nhiên kỹ thuật không quá tinh thông, ngựa ngã xuống không tự chủ được mà bị hất xuống đất, đám gia nhân kia ngược lại không có vấn đề gì lắm, hiển nhiên là võ giả. Tại sao nàng lại làm thế? Tử Phong nói nhỏ. Chàng không phải muốn tìm hiểu thực lực Hợp Hoan Tông hay sao, còn nơi nào tìm thông tin dễ hơn mấy thế gia vọng tộc xung quanh đây chứ? San tiện có tiểu nha đầu này xuất thân từ một gia tộc trong thành, tại sao không thử luôn cơ chứ? Chậc, nhưng mà thế này thì có hơi bị bạo lực quá, ta có thể trực tiếp tìm đến tận cửa bọn họ mà, không có vương cấp trở lên, ta vô địch, khống chế một gia tộc nhỏ là dễ như trở bàn tay mà, hơn nữa, chúng ta chỉ cần một chút thông tin mà thôi, gây chết người cũng không hay lắm. Tử Phong chép miệng nói. Hồ Phi Nguyệt ngờ vực nói, từ lúc nào mà chàng quan tâm tới sông hết của người khác như thế, không phải từ trước tới nay chàng luôn máu lạnh tới mức phi nhân tính à? Giật mình một cái, Tử Phong chợt nhận ra, mình vừa nói cái gì kia, suy nghĩ lúc trước cùng những gì hắn vừa nói gần như trái ngược nhau hoàn toàn, chết tiệt, cái vấn đề đang xảy ra với hắn lại lặp lại lần nữa, không ổn rồi. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc hắn quan tâm tới mấy thứ đó, nữ tử kia sau khi ngã ngựa đã đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang hung ác nhìn Tử Phong, nghiến răng nói, tên tiện dân kia sao dám giết chết ngựa của bổn cô nương, có biết bọn chúng quý giá ra sao không? Chỉ là mấy con ngựa, chẳng lẽ bọn chúng quý giá hơn sinh mạng của người khác hả? Ừ, đương nhiên, mạng chó của dân đen ai quan tâm chứ, một con tuấn mã của ta đủ để mua mạng của cả trăm tên dân đen đó. Người đâu, mau giết chết tên tiện dân này cho ta. Nữ tử ra lệnh. Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, hắn cứ tưởng bản thân đã đủ máu lạnh rồi, không ngờ lại có người còn không coi người khác ra gì hơn cả hắn, chẳng lẽ đây là những gì tiểu thư của Tử Thế Gia suy nghĩ sao? Mà nhớ lại những tiểu thuyết hắn đã đọc trước kia, dường như cái tâm lý siêu việt chúng nhân của mấy công tử tiểu thư này là bệnh chung cả rồi, hầu như ao cũng vậy, nghĩ vậy, Tử Phong lại cảm thấy cân bằng trở lại. Đám gia nhân nghe thấy chủ nhân ra lệnh, không nói lời nào liền rút kiếm đang đeo bên hông ra mà lao tới chỗ Tử Phong. Nhớ mày, Tử Phong nở một nụ cười lạnh. Đám gia nhân đang lao tới chợt cảm thấy một cơn gió thổi qua, sau đó là một cảm giác đau đầu trên đỉnh đầu, sau đó không có sau đó nữa, chỉ thấy hơn chục tên gia nhân, vẫn giữ đá lao tới, nhưng cơ thể thì tự động tách ra thành hai nửa mà đổ ập xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất. Dưới đất vốn đã vấy máu tươi cùng xác của mấy người dân bị chết cùng đám ngựa, nay lại thêm một đống thi thể bị chia làm hai, ruột gan nội tạng rơi đầy đất khiến không khí tanh nồng mùi máu. Chỉ dùng hắc bạch song kiếm tạo ra vài luồng kiếm khí là có thể giải quyết mấy tên võ giả sĩ cấp này dễ như bỡn, phải biết Tử Phong hắn bây giờ thực lực cũng tương đương với vương cấp cường giả. Cách không nhất vật, Tử Phong kéo lấy nữ tử lúc này đang sợ tái mặt tới trước hắn, bàn tay to như gọng kìm trực tiếp túm lấy cổ nàng ta nhấc lên, hình thể cao lớn của hắn kết hợp với thân hình nhỏ nhắn của nữ tử tạo nên một bức tranh tương phản sống động. Đưa ta về nhà của ngươi, bằng không, chết. Tử Phong gằn giọng nói. Dãy rùa một cách vô ích trên tay hắn, nữ tử kia há miệng cố gắng hấp lấy không khí, đầu gật lia lịa không ngừng, cánh tay giơ lên chỉ về một phương hướng. Tử Phong ngay lập tức hóa thành một đạo hắc quang, như gió mà lướt về hướng đó, để lại đằng sau là một đống hỗn tạp tanh mùi máu. Dừng bước trước cửa một trang viên trông có vẻ rộng lớn, Tử Phong nhìn tấm biển đề bên ngoài, Tuyết Sơn Trang. Tuyết. Thời tiết ở đây không nóng cũng chả lạnh, quanh năm như vậy đào đâu ra tuyết mà đặt tên là Tuyết Sơn Trang, hay là nó có dụng ý khác? Mặc kệ mấy thứ râu ria, Tử Phong xách lấy nữ tử điêu ngoa kia như xách con gà, đi thẳng vào cổng chính, mấy tên thủ vệ canh cửa thấy thế định ngăn cản, trực tiếp bị Tử Phong dùng sát khí không khác gì tinh thần lực công kích của mình biến thành sát chết. Theo thực lực tăng cao, tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần, sát khí mạnh mẽ của hắn bây giờ có thể sử dụng giống như tinh thần công kích siêu cấp, thừa đủ để chấn chết mấy tên võ giả cấp thấp. Nên ngang đi vào trong, hiển nhiên là hắn đã gây sự chú ý của mọi người, chỉ thấy vừa đi vào, một đám lính canh đã lao ra, tay lăm lăm vũ khí, chỉ trực nhào lên làm thịt hắn. Giơ nữ tử kia lên, Tử Phong hỏi, ngươi có thân phận gì ở đây?
Ta là cha, ta là trang chủ.
Nữ tử lắp bắp nói.
Ồ, một tiếng, Tử Phong không khỏi cười hăng hắc, hắn lấy hơi, trực tiếp quát to lên, trang chủ Tuyết Sơn Trang, ta cho ngươi 5 giây để xuất hiện trước mặt ta, hoặc là ta đem con gái ngươi biến thành vài ba mảnh thi thể.
Chương 111, phòng ngự siêu cường.
Vút, vút.
Mấy bóng người liền ngay lập tức xuất hiện từ sâu bên trong lao ra, đi đầu là một trung niên nhân khoảng 50-60 tuổi gì đó, chỉ là đối với võ giả mà nói thì ngoại hình là thứ không đáng tin nhất, trông thì có vẻ như 5-60 tuổi nhưng có khi là đã hơn 100 tuổi rồi, đó chính là do tuổi thọ cao của võ giả ảnh hưởng.
Mau thả con gái ta ra.
Vừa nhìn thấy Tử Phong, trung niên nhân ngay lập tức quát lên.
Chớp chớp mắt, Tử Phong túm cổ nữ tử điêu ngoai kia xách lên giống như xách con gà, cười hắc hắc, cho ta lý do để làm theo lời của ngươi đi.
Tuy miệng thì nói thế, nhưng hành động của hắn thì lại ngược lại, chỉ thấy hắn vô cùng tùy tiện ném luôn nữ tử trên tay đi giống như ném một hình nộm chứ không phải là một con người.
Nữ tử bay trên không trung tạo thành một đường vòng cung trước khi rơi thẳng xuống một cái hồ nước nhỏ ở gần đó.
Muốn chết.
Trung niên nhân hay đúng hơn là trang chủ của Tuyết Sơn Trang chắc chắn không phải là người lánh tĩnh tỉnh táo, lão gầm lên một tiếng, rút từ sau lưng ra một cây đại đao tinh xảo, hiển nhiên không phải là phàm vật, trực tiếp công kích tới Tử Phong, theo sau là đám người lúc nãy lao ra cùng với lão, có vẻ như là cao thủ của Tuyết Sơn Trang.
Chỉ là, đến cả tam đại gia tộc của Liên Thành với ba lão tổ vương cấp có địa vị giống như thần linh còn không là gì đối với Tử Phong, nữa là một gia tộc hạng hai như thế này.
Tử Phong hắn cũng có suy nghĩ giống như vậy. Nhưng để cho cẩn thận, hắn vẫn sử dụng phần tích nhãn.
Nói vậy chứ việc làm này của hắn hoàn toàn là thừa thãi, đừng quên đang nằm trên vai hắn là một siêu cấp cường giả tôn cấp có tinh thần lực cấp Thánh Hoàng A, nếu là mối đe dọa mà Hồ Phi Nguyệt còn không giải quyết được, Tử Phong hắn cẩn thận cũng chả để làm cái gì.
Nhưng mà dùng thì đã dùng rồi, chi tiết thực lực của trang chủ Tuyết Sơn Trang cùng đám thủ hạ rất nhanh liền hiện lên trong mắt Tử Phong.
Hoàn hảo, không khác những gì Tử Phong nghĩ là bao, nhìn từ bên ngoài thì bọn hắn trông có vẻ rất mạnh. Nhưng thực tế cao nhất cũng chỉ là trang chủ với tu vi tướng cấp ngũ phẩm, đám còn lại thì hầu hết đều là tướng cấp nhất nhị phẩm gì đó.
Trang chủ Tuyết Sơn Trang là người hành động đầu tiên, hơn nữa tu vi lại cao nhất trong cả đám, lấy tốc độ của lão, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Tử Phong, cây đại đao trên tay lóe lên ánh sáng màu lục sắc, nhắm thẳng đầu hắn bổ xuống.
Toàn phong chạm.
Vô dụng.
Tử Phong dùng tay không chộp lấy thanh đại đao, lưỡi đao chém vào lòng bàn tay hắn tóe lửa. Phát ra một âm thanh chói tai như kim loại va vào nhau, trực tiếp bị hắn ngạnh xanh bắt lấy.
Cái quái gì, con ngươi trang chủ Tuyết Sơn Trang không khỏi co rút lại, bàn tay Tử Phong giống như gọng kìm mà gắt gao kẹp chặt lấy thanh đao của lão, lưỡi đao sắc bén chém sắc như bùn vậy mà không thể gây tổn thương mảy may đến bàn tay của hắn, giống như tay hắn chính là một kiện huyền khí vậy.
Rắc.
Một tiếng nhỏ vang lên, thanh đại đao chợt xuất hiện vô số vết nứt lan ra khắp thân đao, Tử Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm lấy thanh đại đao bóp chặt lại.
Choang một tiếng, thanh đại đao trong tay trang chủ Tuyết Sơn Trang xinh xinh bị bóp nát thành từng mảnh nhỏ trong tay Tử Phong.
Loạng choạng lùi ra đằng sau, trang chủ Tuyết Sơn Trang nhìn thanh đại đao gãy mất một nửa trong tay mà không khỏi kinh hãi, là thứ lực lượng kinh khủng tới mức nào để có thể bóp nát một kiện huyền khí bằng tay không chứ, phải biết trên tay lao chính là một kiện huyền giai thượng phẩm huyền khí hàng thật giá thật, là bảo bối lao mang bên người bao năm qua, sao có thể nói bẻ gãy là gãy được.
Nhìn bàn tay đang tỏa ra linh lực màu đen của mình, Tử Phong không khỏi cảm thán, nha đầu tiểu linh bình thường khá là dở hơi, nhưng nhiều lúc cũng hữu dụng ra phết.
15.
Ngày hôm qua, Hồ Phi Nguyệt rúc vào trong ngực Tử Phong ngủ say sưa, bản thân hắn, vốn bằng một cách kỳ diệu nào đó không có chút dấu hiệu của sự buồn ngủ, đã thức cả đêm để tăng cường thực lực của bản thân.
Kiểm điểm lại những gì hắn đã làm trong ngày, hắn cảm thấy khá hài lòng về thực lực của chính mình, tướng cấp tam phẩm, chiến lực mạnh nhất có thể đánh trực diện, thậm chí giết chết vương cấp tứ phẩm, không thể không nói. Hắn đã đưa khái niệm chiến đấu vượt cấp lên một tầm cao mới.
Khoảng cách giữa tướng cấp và vương cấp vô cùng lớn, đột phá vương cấp tặng mạnh mọi khía cạnh của một võ giả đến mức nghịch thiên, câu nói dưới vương cấp chỉ là con kiến, vẫn có giá trị của nó.
Tử Phong biết điều này chứ, câu nói đó không áp dụng cho hắn chẳng qua bởi vì, hắn là người sở hữu hệ thống châu bò như thế này thôi.
Theo như hắn tính toán, chỉ số của hắn khi đột phá thì cũng sấp xỉ so với bất kỳ một võ giả thông thường nào khác. Nghĩa là tư chất của hắn mặc dù với cực phẩm ám thuộc tính linh căn nhưng vẫn chả ra cái gì, lý do thực lực của hắn mạnh mẽ, nói trắng ra là nhờ vào mấy thứ cốt lõi.
Thứ nhất đó là việc Tử Phong hắn là thiên ma, chỉ số cơ bản của hắn so với con người đã cao hơn rất nhiều lần rồi, khi hắn còn là người thường chưa có chút tu vi nào, chỉ với một nửa là thiên ma cũng đã đủ để hắn đánh ngang tay với võ giả sĩ cấp tam phẩm, đủ để thấy hắn có một khởi đầu tốt ra sao. Thứ hai đó là hệ thống, chức nghiệp, những nhiệm vụ, phần thưởng, cửa hàng hối đoái, mọi thứ đều giúp thực lực của hắn tăng lên một cách nhanh chóng và mạnh mẽ đến mức nghịch thiên. Thứ ba, kỹ năng Triệu Yến Lợi cùng đóng góp không nhỏ vào thực lực của hắn, phải biết là số người hắn đã giết không đến 1.000 thì cũng 5-600, chỉ số có được từ việc giết người phải nói là vô cùng hữu ích. Nhưng, thế vẫn chưa đủ, Tử Phong hắn không phải là con người quá mức tham lam, hắn biết được đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn của bản thân. Thực tế với chiến lược tướng cấp tam phẩm giết chết vương cấp tứ phẩm của hắn, nếu để người khác biết thì tùy tiện bất kỳ tông môn hay gia tộc cần thế cường đại nào cũng sẽ tranh nhau vỡ đầu để nhận hắn làm đệ tử. Chỉ là, thực lực như vậy trong mắt Tử Phong, vẫn vô dụng. Trước kia hắn truy cầu sự tự do, nhưng sau khi Diệp Thủy Lan bị bắt đi, ước muốn của hắn đã thay đổi, vốn là con người độc lai độc vãng đã quen, lần đầu tiên Tử Phong hắn có ước muốn bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Mặc dù hiện tại trông hắn giống như là tâm lý đã trở lại ổn định như xưa, nhưng thực tế ở bên trong, hắn chưa từng quên đi việc Diệp Thủy Lan bị người của Âm Ma Tông bắt đi. Hồ Phi Nguyệt nói con bé còn một khoảng thời gian 2 năm trước khi có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng có trời mới biết được liệu con bé có bị đem ra làm đỉnh lô trước đó hay không, Tử Phong hắn thà tin vào trường hợp tệ hại đó còn hơn là lạc quan để rồi sau đó hối hận. Âm Ma Tông mạnh đến thế nào hắn không biết, nhưng tông môn đó được đứng ngang hàng với Lăng Hư Cung đứng sau toàn bộ Càn Nguyên Đế Quốc. Đủ biết nó mạnh tới mức nào, ít nhất Tử Phong hắn phải đạt tới thánh giả thì mới có thể đấu lại được bọn chúng, lý tưởng nhất là thánh hoàng cảnh giới. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, hắn hiện tại đạt tới level 17, tức tương đương tướng cấp ngũ phẩm, muốn lên đến thánh cấp vẫn còn hai đại cảnh giới vương cấp cùng tôn cấp ở đó, ai mà biết được hai cảnh giới đó cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm để lên level chứ. Bởi vậy cho nên hắn cần phải tăng mạnh thực lực bằng mọi giá, chỉ có mạnh hơn thì mới có thể tiếp nhận những nhiệm vụ khó hơn, lấy những phần thưởng lớn hơn được. Nhiệm vụ của hệ thống đề ra buộc hắn phải giúp đỡ vương gia đã hoàn thành, phần thưởng là kinh nghiệm cùng một bản vũ kỹ phòng ngự ngẫu nhiên, hắn cũng đã kiểm tra bản vũ kỹ phòng ngự đó. Cửu biến kim thân quyết, huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, độ chân quý so ra có thể sánh ngang với địa cấp hạ phẩm vũ kỹ, do vũ kỹ phòng ngự thường rất lợi hại và hiếm thấy. Kim hệ vũ kỹ, khi tu luyện thì mỗi biến là một lần sử dụng kim linh lực rèn luyện cơ thể, nói là rèn luyện cơ thể, nhưng thực chất thì phải gọi nó là tự ngược. Cơ thể sẽ không ngừng bị kim linh lực trùng kích gây thương tích, sau đó khi thương thế lành lại thì lại tiếp tục, lặp đi lặp lại cho đến khi luyện thành thì thôi. Mỗi biến tăng mạnh sức mạnh nhục thể cho võ giả, nhưng lực lượng chỉ là thứ yếu, quan trọng là nó tạo ra một tầng phòng ngự bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, cứng rắn vô cùng. Tử Phong hắn vốn năng lực phòng ngự rất tốt, nếu tu luyện thêm cửu biến kim thân quyết này thì không khác gì bất tử nhân cả, đó là một lợi thế không hề nhỏ khi chiến đấu ai nhưng mà, Tử Phong nhìn cửu biến kim thân quyết mà không khỏi ngán ngẩm. Hắn không thể tu luyện được à? Tu luyện vũ kỹ cũng giống như công pháp, phù hợp với linh căn của mình là điều kiện tiên quyết để tu luyện một loại vũ kỹ. Tuy rằng tu luyện vũ kỹ khác hệ cũng không có bị phản vệ như công pháp, nhưng uy lực đại giảm còn không được tới một thành, tu luyện cái giám. Tử Phong dù có hệ thống đã thoát ly khỏi phạm chủ võ giả thông thường nhưng vẫn không tránh được quy luật này. Hắn sở hữu ám thuộc tính linh căn, nhưng món vũ kỹ này lại là kim thuộc tính, rốt cuộc lấy được vũ kỹ nhưng lại biến thành một món gân gà. Còn đang đau đầu vì cửu biến kim thân quyết, Tiểu Linh vốn im hơi lặng tiếng liền nói. Chủ nhân còn bao nhiêu điểm tiến hóa tự do? Để làm gì? Tử Phong nhíu mày hỏi lại. Cứ trả lời đi, nó liên quan đến việc ngài có thể tu luyện vũ kỹ này hay không đó. Từ lúc hắn lên lẹ vèo 10 cho đến tận bây giờ, hắn không có sử dụng bất kỳ một điểm tiến hóa tự do nào. Một phần là vì hắn không muốn sử dụng chúng một cách lãng phí, thứ hai đó là gần đây lẹ vợ của hắn lên nhanh một cách hơi quá đà. Lại có nhiều chuyện xảy ra nên hắn không có đủ thời gian xem xét đến việc sử dụng chúng, tính cả phần thưởng của nhiệm vụ thì 3. Tổng cộng 9 điểm tiến hóa. Tử Phong trả lời. Vậy thì vừa đủ, ngài mau dùng 5 điểm tiến hóa dồn vào cho công pháp hỗn độn quyết đi. Hở. Cứ làm đi, ta không có hại chủ nhân đâu. Tiểu Linh thúc giục. Chặt lưỡi một tiếng, Tử Phong không do dự nữa, hắn ngay lập tức dùng 5 điểm tiến hóa tự do, bỏ vào công pháp hỗn độn quyết. Một luồng hào quang chợt lóe lên song tắt. Trong đầu Tử Phong ngay lập tức xuất hiện thông báo. Tiến hóa thành công, hỗn độn quyết đạt tới huyền giai thượng phẩm, nhận được thêm một hiệu ứng đặc biệt. Hỗn độn thể, cải tạo thể trạng của võ giả, giữ nguyên linh căn nhưng có thể sử dụng vũ kỹ của bất kỳ hệ nào khác mà không gặp trở ngại. Vũ kỹ và bí thuật tu luyện được sẽ bị ảnh hưởng bởi linh căn vốn có mà trở nên cường hóa. Thế nghĩa là, bây giờ ngài có thể tu luyện cửu biến kim thân quyết rồi đó. Tại sao ngươi lại biết hỗn độn quyết tiến hóa lên sẽ có năng lực như thế này? Tử Phong ngờ vực. Sao lại không chứ, các đời chủ nhân ai cũng dùng hỗn độn quyết tu luyện cả bốn à, không ngài cứ coi như ta chưa từng nói đi, hê hê.
Tiểu Linh cười cười. Chưa từng nói cái rắm, con mẹ nó thì ra mọi thứ đều đã được sắp đặt trước, hắn không phải là ngẫu nhiên nhận được hỗn độn quyết mà là trực tiếp bị bắt phải tu luyện nó à, cơ mà thôi kệ, ít nhất thì nó cũng có hiệu quả.
Tử Phong ngay lập tức để hệ thống học cho bản thân, cửu biến kim thân quyết trực tiếp luyện từ nhất biến lên thẳng đệ tứ biến. Môn vũ kỹ này vốn là một loại tự ngược, trong lúc tu luyện không thể không tự đả thương chính mình, Tử Phong hắn trong nháy mắt từ nhất biến lên tứ biến, cơ thể hắn tiền sinh sinh nổ bạo, huyết nhục văng lung tung đến mức cả người hắn chỉ còn lại xương trắng. Cũng may là hắn đã lường trước đến tình huống này, nên đã lẻn ra ngoài tới một chỗ vắng vẻ để thử, tránh làm kinh động tới Hồ Phi Nguyệt đang ngủ, xem ra hắn vẫn quan tâm tới hồ ly tinh này lắm. Huyết nhục trên cơ thể Tử Phong nhanh chóng sinh sôi trở lại, hắn liền trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu cửu biến kim thân quyết.
14.
Trở lại hiện tại, Tử Phong sau khi thử uy lực của cửu biến kim thân quyết liền không khỏi hài lòng, rất mạnh, nó kết hợp cùng với lớp giáp cốt trên cơ thể hắn có thể trực tiếp vô hiệu hóa một đòn từ huyền giai thượng phẩm huyền khí đã được vũ kỹ gia trì mà vẫn còn giữ lực, có thể thấy phòng ngự của Tử Phong lúc này biến thái ra sao.
Chương 112, lại chiến vương cấp.
Còn về việc Tử Phong hắn có thể dùng tay không bóp nát huyền khí, việc này cũng không có gì là lạ lắm, chỉ số lực lượng của hắn chỉ có thể so sánh được với vương cấp nhất phẩm, nhưng đừng quên đó chỉ là chỉ số cơ bản của cơ thể hắn, hai cánh tay của hắn được bọc giáp cốt 24/7, tức là luôn luôn trong trạng thủy thiền ma hóa thân, lực lượng của chúng phải hơn bình thường đến cả chục lần, cũng không khó hiểu khi hắn có thể bóp nát một kiện huyền giai thượng phẩm huyền khí. Trong lúc trang chủ Tuyết Sơn Trang đang sững sờ, lão chợt nghe thấy một tiếng cười lạnh. Giờ thì đến lượt ta. Tỉnh lại, lão chợt thấy một khuôn mặt được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ che nửa đầy răng nhọn dữ tợn, một đôi mắt đen kịt vô hồn đang nhìn chằm chằm khiến lão giật thót một cái, vội vàng lùi thân hình lại về phía sau.
Vô dụng.
Nhưng đã quá muộn, Tử Phong giơ tay túm lấy mặt của trang chủ Tuyết Sơn Trang, dùng lực đẩy cả người lão về phía sau, chân hắn gạt nhẹ vào gót chân của lão khiến lão mất thăng bằng, cả người cứ như vậy đổ ngược ra đằng sau, bị Tử Phong nện mạnh xuống khiến mặt đất lập tức nứt vỡ ra một cái hố lớn. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kể cả Tử Phong đã nương tay, lực lượng kinh khủng cũng không phải là thứ mà một tướng cấp ngũ phẩm như lão có thể chịu đựng được. Chỉ nghe một tiếng hự vang lên, trang chủ Tuyết Sơn Trang há miệng phun ra một ngụm máu, xong cứ thế mà mở hai mắt trừng trừng mà mất đi ý thức.
Trang chủ.
Đám lâu la đứng yên nay giờ hiện tại mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy trang chủ của mình bị Tử Phong dùng một kích đánh cho bất tỉnh, tất cả không hẹn mà cùng thét lên một tiếng, sau đó mười mấy người cùng lúc lao lên tấn công Tử Phong. Khi lượng đạt tới mức nhất định thì sẽ gây ra biến đổi về chất, nhưng hiển nhiên chỉ có mười mấy tên tướng cấp sơ giai thì chưa đủ để tạo nên đốt phá giữa sự cách biệt của bọn chúng với Tử Phong.
Phập.
Tên đầu tiên tiếp cận được Tử Phong cũng là tên xui xẻo bị giết chết đầu tiên, hắn ta còn chưa kịp làm gì khi mà thân hình của hắn vừa mới chỉ xuất hiện bên cạnh Tử Phong, một cánh tay giống như sắt thép đã trực tiếp đâm vào ngực hắn, bàn tay cứng rắn phá nát xương sườn của hắn, nắm lấy trái tim còn đang đập thình thịch mà bất bạo. Rút tay ra. Để lại một lỗ hổng to bằng nắm đấm trên ngực của cái tên xui xẻo vừa mới tiếp cận, Tử Phong nở một nụ cười có chút khát máu, thân hình chợt nhoáng lên, không cần sử dụng tù ân bộ, cả người hắn giống như một làn khói đen, ngay lập tức biến mất tại chỗ, khiến một đống đao thương côn kích của đám người Tuyết Sơn Trang đang lao tới công kích vào không khí. Không biến mất lâu, Tử Phong từ trên không trung lao xuống, hai tay giang rộng, cả người chùi đầu xuống dưới mà xoay tròn, bàn tay của hắn cong lại thành lợi chảo. Nhắm thẳng vào đầu của đám người đang ngơ ngác không biết hắn đã biến mất đi đâu. Chỉ thấy một cơn mưa máu chợt bùng lên, trong một tích tắc công phu, hai bàn tay của Tử Phong quét ngang qua cổ của mỗi người, xinh xinh cắt phăng đầu của họ xuống, chỉ để lại mấy cái xác không đầu đang phun máu tươi điên cuồng. Ổn định thân hình trên mặt đất, Tử Phong chợt dùng mình một cái, hắn nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình mà sửng sốt, cái quái gì thế này? Quay đầu nhìn mười mấy cái xác đằng sau lưng, hai mắt Tử Phong chợt mở lớn ra, không thể nào. Lại nữa ư? Tử Phong hắn đúng thật là không có coi mạng sống của bất kỳ thứ gì là đáng để quan tâm cả, chỉ cần đạt được mục đích, hắn không ngại giết người, bất kể nam nữ, người vô tội hay có tội. Nhưng mà những người hắn vừa giết, không bình thường chút nào a, thủ pháp giết người, đúng là của hắn, nhưng lý do để giết bọn họ?
Không có, hoàn toàn không có, hắn có thể giết người không gây tay, nhưng sẽ không giết người nếu không có mục đích.
Kể cả nói rằng giết đám người này để lấy kinh nghiệm cũng là một lý do vô cùng gượng ép. Bởi một chút kinh nghiệm nhỏ nhoi đó, Tử Phong hắn cũng khinh thường lấy. Trong những giây phút vừa rồi, Tử Phong chỉ cảm thấy một cơn khát máu tới tột cùng, mà chỉ có giết chóc mới có thể thỏa mãn cơn khát đang bùng cháy trong huyết quản của hắn mà thôi. Khát máu không phải là thứ mới mẻ gì đối với Tử Phong, nhưng hắn chỉ như vậy khi chiến đấu thật sự quyết liệt mà thôi. Thế nhưng đánh với mấy đối thủ yếu xịu như thế này mà cơn khát máu của hắn cũng vẫn có thể trỗi dậy, thật là kỳ lạ. Con mẹ nó gặp quỷ rồi, Tử Phong không khỏi chửi thầm, hắn có cảm giác giống như trong đầu của hắn có thêm hai hắn nữa vậy, chỉ là một người là thiện còn người còn lại là ác, giống như vừa rồi chính là kẻ ác đã tắc quái khiến hắn có những hành động quá khích như vậy. Lắc lắc đầu, Tử Phong tạm thời không để ý tới vấn đề đó nữa, bởi trong lúc hắn thẫn thờ, một lao già tiền phong đạo cốt đã từ sâu trong hậu viện lao ra như tên bắn, phiêu phủ trên không trung, theo sau là bảy người cũng đã có vẻ già cả, ai nấy cũng đều râu tóc bạc phơ cả. Tặc nhân to gan, dám cả gan vào Tuyết Sơn Trang làm loạn sao, ta sẽ cho ngươi ngày hôm nay có đi không có về. Lao nhân quát. Nhìn thấy lao nhân, đám người của Tuyết Sơn Trang đang đứng xung quanh liền cúi đầu, đồng loạt hô lên, bái kiến lao tổ tông. Phất tay ra hiệu miễn lễ, lao giả đứng ở trên không trung, dùng một tư thế cao cao tại thượng mà nhìn xuống Tử Phong ở bên dưới, miệng nói, hừ, không những làm loạn lại còn giết người của Tuyết Sơn Trang nữa, lao phu không giết ngươi thì tự ta cũng sẽ thấy thẹn với tổ tông. Liếc mắt nhìn lão nhân trên không trung, Tử Phong chợt ổ lên một tiếng, vương cấp nhất phẩm ư? Chẳng phải ở Liên Thành chỉ có tam đại gia tộc là có lão tổ vương cấp sao? Nhìn lại một lần nữa, Tử Phong liền nở một nụ cười lạnh, ra là thế. Vừa mới đột phá xong mà đã gãy to đến thế à, hay là nghĩ rằng đột phá vương cấp đã là thiên hạ vô địch? Muốn chết, lão giả không nhiều lời, hai tay đeo một đôi quyền sáo, trực tiếp từ trên trời lao xuống, nắm tay xé gió mà đấm thẳng vào đầu Tử Phong. Thở dài một tiếng, người của cái thế giới này, không có phương thức công kích gì khác ngoài dùng vũ khí với quyền cước cả, cho ta xem thêm vũ khí hay bí pháp đi nào. Nghĩ thì nghĩ, Tử Phong cũng không dám coi thường, không phải vì hắn e ngại lão nhân, một vương cấp nhất phẩm vào thời điểm hiện tại không phải là đối thủ của hắn, thứ khiến hắn cảm thấy thú vị đó là đôi quyền sáo trên tay lão giả. Nó là một bảo khí. Đúng hơn là hoàng giai hạ phẩm bảo khí, phẩm cấp thấp nhất đối với bảo khí. Vốn theo lẽ thường, một vương cấp không thể nào sử dụng một bảo khí được. Bảo khí khác với huyền khí ở chỗ ngoại trừ nguyên liệu quý hiếm hơn, còn có năng lực đặc thù riêng của mỗi kiện. Dưới tôn cấp sử dụng bảo khí giống như là châu nhai mẫu đơn vậy, không khác gì một đứa trẻ cầm trong tay thần khí vung vẩy qua lại, không phát huy được nổi 1% uy lực thật sự. Nhưng nói gì thì nói, bảo khí thì vẫn là bảo khí, chỉ tính riêng nguyên liệu tạo nên nó thôi cũng đã vượt xa so với huyền khí rồi, mà bản thân huyền khí uy lực 89 phần đều dựa vào nguyên liệu quý hiếm, vậy nên dù không phát huy được đến 1% uy lực của bảo khí, sử dụng nó cũng vẫn hơn hẳn so với huyền khí thông thường. Tử Phong giơ tay lên đỡ lấy nắm đấm của lão tổ Tuyết Sơn Trang, lòng bàn tay của hắn va đập với quyền sáo phát ra một tiếng kim loại đinh tai nhức óc. Hai mắt Tử Phong chợt mở to ra, hắn liền sử dụng tủ ẩn bồi ngẩy lập tức kéo giãn khoảng cách khỏi đối phương, nhìn lớp giáp cốt trong lòng bàn tay của mình bị vỡ vụn đang rơi lả tả xuống đất, để lộ cả da thịt bên trong. Không những thế, lớp giáp cốt trên toàn bộ cánh tay của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, còn bản thân cánh tay cũng đau như muốn gãy ra. Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, thì ra đây là uy lực của bảo khí, thật kinh khủng. Với Thiên Ma Nhãn, Tử Phong biết rằng đòn vừa rồi của lão tổ Tuyết Sơn Trang chỉ là có ý thử mình, không có sử dụng vũ khí mà chỉ thuần túy là man lực cùng linh lực gia trì, ấy vậy mà có thể phá hủy lớp giáp cốt của hắn, uy lực của bảo khí đúng là không thể coi thường. Hắc hắc, cười lạnh một tiếng, Tử Phong lấy lại tinh thần, bảo khí mạnh thì mạnh, nhưng nó vẫn bị hạn chế bởi người sử dụng mà thôi. Nhìn đối phương cứng đối cứng đỡ lấy một quyền của mình mà không có lấy bất kỳ một phản ứng gì gọi là đáng kể, lão tổ Tuyết Sơn Trang không khỏi nhíu mày, lão biết một quyền vừa rồi của mình trông thì đơn giản nhưng có lực phá hoại ra sao, tuy không biết bộ quyền sáo đeo trên tay có phẩm cấp là gì, nhưng uy lực thì khỏi phải bàn. Chỉ là lão còn chưa làm ra phản ứng tiếp theo, đã nghe thấy một tiếng cười hắc hắc, sau đó thân ảnh hắc ý trước mắt giống như là phát điên, trực tiếp lao thẳng tới trước mặt lão, hai cánh tay vung lên không ngừng. Một cơn mưa quyền đầu nhắm vào lão mà giáng tới. Không chịu yếu thế, lão tổ Tuyết Sơn Trang cũng vung nắm tay lên, lão có quyền sáo trong tay, sợ gì nắm tay trần của đối phương cơ chứ. Keng, keng, keng. Tiếng kim thiết vang lên không ngừng, dư lực phát ra từ quyền đầu của hai người tạo thành từng đạo phong nhận sắc bén, trực tiếp cắt xuống mặt đất thành vô số rãnh sâu. Tử Phong chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình tê dần, nhưng lần này thì lớp giáp cốt của hắn không bị phá hủy. Xem ra cửu biến kim thân quyết cũng thật sự mạnh mẽ, chỉ mới đạt tới đệ tứ biến cũng đã có thể tăng cường phòng ngự của hắn lên một mảng lớn. Tuyết Sơn Trang lão tổ cũng không cảm thấy khá hơn Tử Phong là bao, nhưng khác với Tử Phong, lão không có lớp giáp cốt hay cửu biến kim thân quyết để bảo vệ cánh tay, thứ duy nhất đó là bộ quyền sáo chỉ đủ để bảo vệ đôi nắm đấm, không hơn không kém. Chính vì vậy mà hỉ giao nhau vài trăm quyền, trong khi Tử Phong thấy tê tay thì cơ nhục trên cánh tay của lão tổ Tuyết Sơn Trang đã máu me đầm địa. Thử nghiệm thế là đủ rồi, Tử Phong thu quyền, nhảy về sau, từ trong không gian giới chỉ lôi ra truy hồn huyết kiếm. Lão tổ Tuyết Sơn Trang thấy Tử Phong lui về sau, liền nghĩ rằng đối phương cũng là nỏ mạnh hết đà, lão liền chớp lấy thời cơ, trong nháy mắt vận chuyển linh lực toàn thân, đôi quyền sáo trên tay lão liền phát ra ánh sáng màu đỏ, cả người lao về phía trước, nắm đấm của lão tỏa ra nhiệt khí khủng khiếp khiến không khí xung quanh vặn mèo. Chỉ là khi chuẩn bị lao tới nơi, lão chợt nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, thân ảnh hắc y kia chợt từ trong hư không lôi ra một thanh đại kiếm khổng lồ giơ lên cao, một cụm từ chợt xuất hiện trong đầu khiến con mắt lão chợt co rút lại, không gian giới chỉ. Tử Phong hít một hơi sâu, những vết nứt đang tỏa ra ánh sáng màu tím quỷ dị trên thân kiếm màu huyết sắc chợt bùng sáng lên mãnh liệt. Khẽ lẩm bẩm, Thiên phạt kiếm, Tử Phong chém mạnh truy hồn huyết kiếm xuống. Chương 113, chuẩn bị sẵn sàng. Một đường kiếm quang khổng lồ màu đen được phóng ra, Tuyết Sơn Trang mặc dù được đặt ở một khu vực khá là vắng vẻ rộng rãi của Liên Thành, nhưng chắc chắn là vị trí của nó gần trung tâm Liên Thành hơn là so với Vương Phủ. Toàn bộ người trong Liên Thành chợt nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất giống như tiếng nổ đã phát ra đêm hôm qua, khiến mọi người không khỏi một hồi tim đập chân run, tưởng chừng như bầu trời vừa sập xuống, một số người yếu bóng vía thì trực tiếp nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, nhất thời toàn thành trở nên hỗn loạn không chịu được. Kiếm quang tản mát đi, để lộ ra một thân ảnh đang đứng đó. Lão tổ Tuyết Sơn Trang sững người, đứng yên tại chỗ, hai mắt mở to ra hết cỡ, khuôn mặt lão trở nên tái nhợt một cách lợi hại, khẽ nuốt nước bọt đánh ngực một cái, lão run rẩy quay đầu lại nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ở bên cạnh lão, mặt đất bị cày xới thành một cái rãnh sâu tới hơn chục mét, theo hướng kéo dài của cái rãnh sâu đó, toàn bộ chướng ngại trên đường đi của nó đã biến thành cắm vụn, tường, nhà cửa, phòng ốc, cây cối, mọi thứ đều đã bị nghiền nát trước đường kiếm quang khủng khiếp đó. Ngay khi Tử Phong định chém thăng thiền phạt kỳ hiểm lên đầu lão tổ Tuyết Sơn Trang, thần trí hắn bất chợt thanh tỉnh lại khỏi cơn say máu, hắn nhớ ra mục đích ban đầu của hắn khi tìm tới đây, nhưng mà chiêu thức thì đã phát động, không phải là không thể thu hồi, mà Tử Phong hắn không có năng lực thu phát tự nhiên như vậy a, nếu đã không thể chặn lại, vậy thì cố tình đánh trượt đi. Tử Phong vào phút chót chợt bẻ ngoặt lưỡi kiếm, trực tiếp chém sang bên cạnh đối phương. Khiến hắn kinh ngạc đó là đường kiếm quang vốn ban đầu có màu trắng ngà, nay lại biến thành màu đen hoàn toàn. Hơn nữa qua cảm nhận của hắn, uy lực của đường kiếm quang này còn mạnh hơn cả mấy lần sử dụng trước của hắn. Tử Phong chợt nhìn xuống người mình, lúc này cửu biến kim thân quyết vẫn đang được hắn kích hoạt, vợi thiền ma nhãn, hắn có thể ngay lập tức nhìn thấy một lớp áo giáp màu đen mờ ảo đang bao phủ lấy cơ thể hắn. Vũ kỹ và bí thuật tu luyện được sẽ bị ảnh hưởng bởi linh căn vốn có mà trở nên cường hóa. Nhớ lại hỗn độn quyết sau khi tiến giai thành công, Tử Phong ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, thì ra là thế. Vậy ra đây là cái mà nó gọi là ảnh hưởng bởi linh căn vốn có. Hắn có cực phẩm ám linh căn, mặc dù hắn có thể tùy ý sử dụng vũ khí của bất kỳ hệ nào, nhưng bị linh căn của hắn ảnh hưởng, tính chất của những vũ khí này lại bị biến đổi dần trở thành ám thuộc tính. Ví dụ như cửu biến kim thân quyết, vốn là kim hệ công pháp, phải có màu hoàng kim, nhưng không ngờ dưới tác động của hỗn độn quyết và linh căn của hắn lại biến thành màu đen, có lẽ nó cũng đã được cường hóa giống như những gì mà công pháp đã nói. Thở dài một tiếng, Tử Phong nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, sau đó ngó thấy lão tổ Tuyết Sơn Trang đang đứng chết chân ở đấy mà không dám nhúc nhích, bèn mở miệng hỏi, muốn đánh nữa không? 13. Lúc đi ra khỏi Tuyết Sơn Trang đã là giữa trưa, mặt trời thẳng trên đỉnh đầu chiếu xuống những tia nắng gắt khiến Tử Phong cảm thấy khá là nóng lực. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn hắn nghĩ à, nhưng tưởng sau một hồi uy bức lợi dụ các kiểu rồi mới có thể điều tra được một chút thông tin liên quan tới Hợp Hoan Tông, không ngờ khi hắn vừa mới nói ra mục đích của bản thân. Đám người của Tuyết Sơn Trang giống như được đại xá mà đồng loạt thở phào một cái, khiến hắn một trận khó hiểu. Chỉ là cái quang cảnh hoang tàn đổ nát hiện lên trước mắt hắn khiến hắn lập tức đem cái khó hiểu này bóp chết ngay ở trong đầu, thì ra là bọn họ sợ quá a. Trở về phòng trọ, Tử Phong ngồi trên giường trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới nói. Phi Nguyệt, nàng đã khôi phục tu vi tới đâu rồi? Hồ Phi Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã biến thành nhân hình, lúc này đang gối đầu lên đùi hắn nằm nhắm mắt, nghe hỏi liền trả lời, khoảng chừng tôn cấp tam phẩm đỉnh. Nếu có một viên long huyết dịch cốt đan nữa thì thiếp chắc chắn có thể khôi phục tới thánh giả. Tử Phong không khỏi cười khổ, hắn cũng muốn đổi lấy thêm một viên long huyết dịch cốt đan nữa lắm, nhưng mà vấn đề là hắn không có điểm tích lũy A4 vạn điểm một viên, hắn lúc này sau khi giết một đống người, tuy có hoàn thành nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ không thưởng điểm tích lũy, thành ra hiện tại hắn cũng chỉ có hơn một vạn điểm, đến nửa viên đan dược còn chẳng kiếm được nữa là. Nếu để nàng đối phó với một tôn cấp ngũ phẩm, một tôn cấp nhị phẩm và một tôn cấp nhất phẩm thì nàng có đối phó được không? Đúng hơn là, liệu nàng có gặp nguy hiểm không? Đương nhiên là không rồi, với thực lực hiện tại của thiếp, trừ khi gặp Thánh Hoàng, bằng không thì đừng hòng làm hại được thiếp. Chẳng lẽ chẳng định? Không để nàng ta nói hết câu, Tử Phong đã cắt lời, ta muốn nàng đối phó với tông chủ, phó tông chủ và đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông, nếu ta đoán không nhầm, bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm tới nơi này sau cái chết của cái tên Trình thiếu gia gì gì đó kia. Sao chàng có thể chắc chắn như thế? Hồ Phi Nguyệt ngờ vực hỏi. Vì ta được một tên thần linh với sở thích biến thái chuyên đi soi trộm người khác mách bảo, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tử Phong cũng không dám nói ra, ai mà biết được liệu hắn có thể nghe thấy hay không. Đừng quên người ta chính là người đã để Tử Phong xuyên Việt qua đây à, nếu có thể đưa hắn qua đây thì cũng có thể đưa hắn xuống địa ngục, tốt nhất vẫn nên đề phòng. Cũng không để Tử Phong phải trả lời, Hồ Phi Nguyệt nói tiếp ngay lập tức. Nếu chỉ có 3 tên tôn cấp, thì thiếp có thể vô hiệu hóa bọn chúng, tối đa là 4 tên, nhưng những thành phần còn lại thì thiếp không thể còn được. Nếu bọn chúng đã lặn lội tới đây, không có lý gì họ không đem theo vài 3 tên vương cấp, tên Trình thiếu gia kia chẳng phải cũng có cả một đội hình vương cấp đi theo sau sao, chàng định làm gì với cái đó? Cười lạnh một tiếng, Tử Phong nói, ai nói là chúng ta sẽ trực diện đánh với bọn chúng, nàng quên rồi ư? Nói đoạn hắn giơ bàn tay của mình lên trước mặt Hồ Phi Nguyệt, bàn tay từ từ biến thành trong suốt sau đó trở nên vô hình. Dường như hiểu ra cái gì đó, Hồ Phi Nguyệt bật thốt lên, ý chẳng là. Tử Phong chỉ cười mà không nói gì thêm, hắn tin rằng với trí tuệ của Hồ Phi Nguyệt thì có thể hiểu được ý hắn muốn nói, hắn lúc này vẫn có mấy thứ vẫn còn canh cánh trong lòng. Theo lời của lão tổ Tuyết Sơn Trang, Hợp Hoan Tông là một tông môn có thực lực rất mạnh, trực tiếp làm bá chủ toàn bộ khu vực mấy tòa thành xung quanh đây. Trong tông có xuất hiện cường giả tôn cấp, ngoài tông chủ, phó tông chủ, đại trưởng lão ra thì vẫn còn vài 3 vị thái thượng trưởng lão bế quan quanh năm có tu vi tôn cấp nữa, có trời mới biết là mấy người à. Nhiệm vụ hệ thống đưa ra chỉ bắt Tử Phong xử lý đám người của Hợp Hoan Tông sẽ đến Liên Thành trong vài ngày tới, không có đề cập đến mấy vị thái thượng trưởng lão hay là bản thân Hợp Hoan Tông. Kể cả Hợp Hoan Tông có ý định truy đuổi hắn thì với hai kỹ năng ngụy trang lỉm tược là đã quá thừa để hắn an toàn rồi, nhưng ai mà biết được. Mấy nhiệm vụ này luôn luôn được đưa ra một cách bất ngờ, nhớ đâu lại từ đâu rơi ra một cái nhiệm vụ bắt hắn phải tận diệt Hợp Hoan Tông thì hắn cũng bó tay à. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Tử Phong hắn không phải con người tính toán quá xa, việc trước mắt của hắn là chuẩn bị sẵn sàng cho mấy ngày tới. Hắn còn 4 điểm tiến hóa tự do nữa, hiện tại hắn vẫn không biết phải sử dụng chúng ra sao cho thích hợp, ý hay nhất có lẽ là hỏi Tiểu Linh, nhưng nha đầu này lúc thì nghiêm túc lúc thì cợt nhả khiến hắn không biết đâu mà lần. Mà tự mình lần mò tiến hóa thì đôi khi không được tối ưu cho lắm, chẳng hạn như hỗn độn quyết, nếu không phải Tiểu Linh nói thì hắn cũng không ngờ với 5 điểm tiến hóa tự do có thể biến một bộ công pháp rác rưởi thành một thứ hữu dụng đến như vậy. Nhắc tới công pháp, Tử Phong chợt nhớ tới một thứ mà hắn cũng không nghĩ có thể tiến hóa được, nhưng ngược lại lại có kết quả tốt đến không ngờ, đó là chức nghiệp. Trước kia Tiểu Linh đã bảo hắn dùng 1 điểm tiến hóa để tiến hóa chức nghiệp phụ thợ săn, và sau khi tiến hóa thành thợ săn bóng đêm. Chức nghiệp này đã tăng cao thực lực của Tử Phong thêm một khoảng lớn, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cả chức nghiệp chính là sát thủ nếu so sánh về khía cạnh tăng cường thực lực. Tiểu Linh, ta cần bao nhiêu điểm tiến hóa để tiến hóa chức nghiệp sát thủ? Không biết thì phải hỏi, đối với việc này Tử Phong hắn không có vấn đề cho lắm, hắn cũng không phải loại người luôn tự cho mình là đúng à. 4 điểm, vừa đủ số ngài đang sở hữu đó, ngài định tiến hóa chức nghiệp sát thủ ư? Nói thật thì ta khuyên ngài không nên tiến hóa nó bây giờ à. Nhớ đâu tiến hóa còn chưa hoàn tất thì đám người của Hợp Hoan Tông đã tới thì sao, chẳng phải ngài nên sử dụng mấy điểm đó vào những kỹ năng khác thì tốt hơn sao? Ngẫm nghĩ một chút, Tử Phong đưa ra quyết định, vẫn cứ tiến hóa chức nghiệp đi, ta đã có tính toán của riêng mình rồi. Nói là tính toán, chứ thực ra khá là đơn giản, đã có Hồ Phi Nguyệt kiểm chế 3 tên tôn cấp, mối nguy còn lại chỉ là vương cấp võ giả, tuy Tử Phong hắn không có tự mãn tới mức nghĩ rằng mình vô địch trong vương cấp, nhưng vốn kế hoạch của hắn là đánh lén xử lý từng người một. Thực lực của hắn có mạnh hơn một chút thì cũng không ảnh hưởng lắm, bởi người ra tay là Hồ Phi Nguyệt, hắn chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Đúng vậy, kế hoạch của hắn đó là lợi dụng ngụy trang xuống lìm tức, hắn sẽ hỗ trợ Hồ Phi Nguyệt đánh lén đám người Hợp Hoan Tông, chỉ cần có ai tách ra khỏi đoàn người là chết chắc. Nghe có vẻ hèn nhát khi để nữ nhân ra tay hộ mình, nhưng Tử Phong hắn có quan tâm không? Đương nhiên là không, hắn ra tay có thể hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Phi Nguyệt ra tay cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, có gì khác nhau sao? Huống hồ nếu nàng ta ra tay thì tỷ lệ thành công cao hơn hắn gấp cả 100 lần, không có lý gì Tử Phong không đồng ý cả. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ quyền sáo có màu sắc cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài đã bong chóc gần hết, để lộ ra lớp kim loại không biết tên bên trong đã xỉn màu. Thực tình mà nói, Tử Phong hắn cũng không có ý định cướp lấy bộ quyền sáo này từ tay của lão tổ Tuyết Sơn Trang, nhưng Hồ Phi Nguyệt đã bảo hắn cướp thì hắn liền làm theo thôi, chỉ là khi hắn nói muốn lấy đi bộ quyền sáo, lão tổ Tuyết Sơn Trang giống như là chút được gánh nặng. Vội vàng nhét đôi quyền sao vào trong người hắn giống như là vứt rác vậy. Bây giờ nghĩ lại thì, có lẽ Lao ta nghĩ rằng nó là thứ để Tử Phong hắn buông tha cho Tuyết Sơn Trang a. Đeo đôi quyền sáo lên tay, Tử Phong khẽ chuyển vào đó một chút linh lực, chỉ thấy linh lực của hắn giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng hút lấy liên tục, chỉ trong nháy mắt linh lực trong người hắn đã bị rút đi hơn phân nửa, nếu hắn không kịp phản ứng cắt đứt dòng chảy linh lực, có lẽ hắn đã bị hút thành xác khô rồi. Thở phào một cái, nguy hiểm thật, thì ra đây là lý do dưới tôn cấp không thể dùng được bảo khí khác với huyền khí ở chỗ, nếu truyền vào đủ linh lực để ôn dưỡng thì nó có thể phát huy những tác dụng mạnh mẽ, tương tự như là một loại bí pháp vậy. Nhưng mà với trình tự linh lực vương cấp trở xuống thì không thể nào cung cấp đủ linh lực cho một kiện bảo khí được. Nhìn đôi quyền sáo trên tay, Tử Phong chợt giật mình, chỉ thấy đôi quyền sáo xỉn màu cũ kỹ lúc này đã hoàn toàn biến thành một màu đen tuyền, lớp kim loại cũng biến thành màu đen bóng loáng, ở trên mấy khớp xương ngón tay mọc lên mấy chiếc gai nhọn, nếu đấm thì mấy chiếc gai này sẽ trực tiếp đâm thẳng vào mục tiêu, tương đối đáng sợ, cả chiếc quyền sáo giống như vừa được tu sửa lại hoàn chỉnh vậy. Ngỡ ngàng nhìn đôi quyền sáo trong tay, Tử Phong một trận khó hiểu. Chẳng phải ta không đủ linh lực để ôn dưỡng nó sao, thế quái nào lại có hình dạng như hiện tại. Nhìn chúng biến thành màu đen, Tử Phong chợt nảy ra một ý, phải chăng đấy là do hỗn độn quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng này là hợp lý nhất, hắn không khỏi nở một nụ cười, thú vị thật, không những cường hóa vũ khí và bí pháp dựa theo ám linh căn của ta, mà đến cả binh khí cũng có thể cường hóa, hỗn độn quyết này là công pháp gì vậy, hoàn toàn khác với công pháp của đại lục này. Nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ. Tử Phong lẩm bẩm, mọi thứ đã đầy đủ, việc còn lại đó là chờ đợi mà thôi ba. Chương 114, đúng như tính toán. Hai ngày sau, trước cổng Liên Thành xuất hiện một đám người trông không giống người thường, một lão giả, hai trung niên, đi theo sau trông có vẻ như là tùy tùng là khoảng gần 20 người, nam có nữ có. Nhìn tấm biển để chữ Liên Thành trước mắt, một tên trung niên liền quay lại nói. Tông chủ, đại trưởng lão, chúng ta đến Liên Thành rồi. Tên trung niên nhân còn lại. Cũng chính là tông chủ vừa được nhắc tới, chỉ gật đầu một cái, sau đó lạnh lùng dẫn đầu đoàn người đi vào thành. Hắn tên Trình Đông Thăng, tông chủ Hợp Hoan Tông, cũng chính là phụ thân của Trình Thụy Niên đã bị Tử Phong giết chết lúc trước, đi cùng hắn là phó tông chủ Phạm Thu Minh, và lão giả kia là đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông, có tên Dịch Lãng. Còn 20 tên đầu trâu mặt ngựa, A Nhầm tùy tùng đằng sau, đừng nhìn họ khúm núm như vậy, nhưng trên thực tế tất cả đều có tu vi vương cấp. Tùy tiện đem một hai người ném đến bất kỳ thành trì nào cũng có thể dậy lên sóng gió ngập trời, đương nhiên, trừ kinh đô ra mà thôi. Tùy tùng mà đã như vậy, lẽ dĩ nhiên chủ nhân như tông chủ, phó tông chủ cũng như đại trưởng lão phải có tu vi thông thiên rồi, và quả đúng như vậy, tông chủ Trình Đông Thăng có tu vi tôn cấp ngũ phẩm, đại trưởng lão tôn cấp nhị phẩm và phó tông chủ tôn cấp nhất phẩm, nếu tính cả thái thượng trưởng lão vẫn còn bế quan trong tông, thực lực của Hợp Hoàn Tông có thể so với đệ nhất thế gia Càn Nguyên Đế Quốc. Thậm chí còn có thể hơn, phải biết đến như Diệp gia cũng chỉ có đến 3 tôn cấp mà thôi. Hừ, lần này tuyệt đối phải tìm ra ai là hung thủ đã giết chết con trai ta, mặc dù nó khá là phế vật nhưng nó vẫn là con của ta, không có chuyện ta sẽ để nó chết vô ích đâu. Trình Đông Thăng gần giọng nói. Nhưng mà chúng ta biết tìm manh mối ở đâu bây giờ, và lại, là ai có đảm lượng cùng thực lực để làm điều đấy chứ, Trình Thụy Niên chẳng phải tốt xấu gì cũng là vương cấp cửu phẩm sao. Đối với chúng ta thì không là gì nhưng với võ giả phổ thông thì vương cấp cửu phẩm đâu phải nói giết là giết như vậy. Phạm Thu Minh nói, võ giả thông thường không thể, nhưng Trình thiếu chủ bị giết là sự thật, chứng tỏ đối phương không phải là dạng phàm, chính vì thế nên chúng ta mới xuất động gần như toàn bộ sức mạnh cao tầng của tông ta đến đây đó. Dịch Lãng tiếp lời, không cần nói nhiều, trước hết tìm đến hai nhà Lâm Lăng tìm hiểu, sau đó đến vương gia điều tra xem có manh mối gì không đã, Thụy Niên nó vốn có nhiệm vụ xử lý vương gia mà. Có lẽ là ở đó đã xảy ra biến cố. Trình Đông Thăng ngâm nghĩ một chút rồi nói. Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng nhìn nhau rồi gật đầu một cái, cả đoàn người liền hướng về phía Lăng Phủ mà tiến đến đầu tiên ba. 12. Trang không cảm thấy sốt ruột à? Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong lúc này đang nằm ườn ra trên giường mà hỏi. Cầm lấy một quyển sách, Tử Phong vẫn chăm chú đọc, lơ đãng hỏi ngược lại, sốt ruột cái gì? Thì Trang chả nói người của Hợp Hoan Tông chuẩn bị đến à, Trang không cảm thấy sốt ruột một chút nào sao? Nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, Tử Phong ngồi dậy nhìn Hồ Phi Nguyệt cười cười, ta có sốt ruột hay không, thì việc bọn chúng đến Liên Thành này có thay đổi được không? Và lại, ta đã tính cả rồi, nếu bọn chúng xuất hiện ở trong thành, chúng ta sẽ dễ dàng biết được thôi, không sợ bị bất ngờ đâu. Nghiêng đầu, trên mặt Hồ Phi Nguyệt hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, hả? Nàng nghĩ thử xem, bọn chúng không biết là ai đã giết Trình thiếu gia, bọn chúng chắc chắn sẽ muốn điều tra một phen, nhưng mà nếu muốn điều tra thì phải bắt đầu từ đâu? Giơ một ngón tay lên, Tử Phong nở một nụ cười trông vô cùng quỷ dị. Thứ nhất, bọn chúng đảm bảo sẽ tìm đến địa đầu xà của Liên Thành, cũng chính là tam đại gia tộc đầu tiên, thứ tự của bọn chúng sẽ là viếng thăm Lăng Lâm gia, sau đó thì đến Vương gia điều tra, nhưng cả ba gia tộc đã biến mất hoàn toàn, bọn chúng đi đâu để điều tra bây giờ? Một ngón tay nữa được giơ lên, Thử Phong nói. Vậy dẫn đến bước thứ hai, bọn chúng sẽ bắt đầu nghe ngóng tin tức vỉa hè, nếu là nguồn tin dân gian, vậy gần đây có sự việc gì xảy ra một cách nổi bật mà ai cũng biết không? Hai tiếng nổ cực lớn phát ra khi ta sử dụng thiên phạt kiếm, đảm bảo là cả thành ai cũng để ý đến nó cả, chỉ cần hỏi một chút là sẽ đoán được thời gian phát sinh tiếng nổ đầu tiên là không lâu trước khi Trình Thiếu Gia bị giết, hơn nữa tiếng nổ lại phát ra từ vương phủ, nơi mà Trình Thiếu Gia sẽ đến, không khó để đám người Hợp Hoàn Tông sẽ liên kết được mấy thứ đó với nhau. Từ đó lại dẫn đến bước tiếp theo, vậy tiếng nổ thứ hai xảy ra ở đâu? Đương nhiên là cả thành sẽ chỉ đến Tuyết Sơn Trang rồi, hai tiếng nổ giống hết nhau xuất hiện trong thời gian ngắn, chắc chắn là do cùng một người tạo ra. Không đến 100%, nhưng đảm bảo 80-90 tỷ lệ là bọn chúng sẽ đi theo lối mòn suy nghĩ như vậy, cuối cùng sẽ kết thúc, đó là ở Tuyết Sơn Trang. Dừng lại một chút, Tử Phong liếc Hồ Phi Nguyệt, vậy nàng nói xem, cái nhà trọ chúng ta đang ở, nó nằm ở đâu? Chẳng phải ở ngay đối diện Tuyết Bốn? A thiếp hiểu rồi, ý chẳng là dù chúng ta có làm gì thì bọn chúng cũng sẽ kết thúc đầu mối ở Tuyết Sơn Trang, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được thôi đúng không? Phải, nàng hiểu ý ta rồi đó. Đang gật gù, Tử Phong chợt thấy Hồ Phi Nguyệt dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu một hồi, gì vậy? Thiếp đã từng nói chàng rất giỏi trong việc tính toán đường đi nước bước của đối thủ chưa? Nàng chưa nói, nhưng cũng không cần nói, cái này chỉ là thưởng thức. Suy nghĩ một chút là sẽ rõ cả thôi, không có gì cao siêu cả. Thực tế mà nói chỉ tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ của ta mà thôi, cũng không có gì ghê gớm cả. Tử Phong nhún vai nói. Lắc đầu, Hồ Phi Nguyệt nói, không phải, ta có cảm giác giống như là chàng đã sắp xếp mọi thứ ngay từ ban đầu chỉ để chờ đợi đến bây giờ thôi vậy. Nếu như nói củ thiền phạt kỳ hiểm tựa nhất là chàng buộc phải sử dụng để giết chết đối thủ. Nhưng củ thiện phạt kỳ hiểm tựa hai chàng dùng ở Tuyết Sơn Trang là hoàn toàn thừa thãi, tên lão tổ đó chỉ có tu vi vương cấp nhất phẩm, hơn nữa lại vừa mới đột phá, chàng vốn có thể giết hắn dễ như chơi mà không cần điện thiện phạt kiếm. Nếu không phải là chàng đã tính toán tới việc dụ đám người Hợp Hoan Tông thì ta không nghĩ ra được lý do mà chàng phải sử dụng thiện phạt kỳ hiểm mời đó cả. Tử Phong không khỏi toát mồ hôi đầy đầu, trí tưởng tượng kiểu gì thế này, hắn sử dụng thiện phạt kỳ hiểm vô hẹn là do hăng máu quá nên mới lỡ tay chém ra mà thôi. Nào có tí gì là tính toán. Nhưng nếu nàng ta đã nghĩ như vậy, Tử Phong hắn cũng không ngại mặt dậy mà nhận hết công lao về phía mình a. Gật gật đầu, Tử Phong bước ra cửa sổ, nhìn về Tuyết Sơn Trang phía đối diện, lẩm bẩm, hy vọng là chức nghiệp của mình hoàn thành tiến hóa sớm trước khi bọn chúng tới đây, thật là đáng mong chờ. Ánh mắt hắn chợt co rút lại, khoe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, đây rồi. 13. Tông chủ, mọi manh mối của chúng ta đã đứt đoạn. Dịch Lăng nói. Đấm mạnh một phát vào bức tường bên cạnh, trực tiếp làm nó đổ sụp xuống trước con mắt trợn trừng của người đi đường xung quanh. Trình Đông Thăng nghiến răng, cha, dù có gì cũng phải tra ra, kể cả có phải lật út cả cái liên thành này lên thì cũng phải tra ra kẻ đã giết hại con trai ta. Ta biết, nhưng Lăng gia cùng Lâm gia chợt biến mất không rõ tung tích, nghe nói là tộc nhân trong đêm đã chia nhau đồ đạc sau đó bỏ chạy không rõ lý do, Vương gia thì sụp đổ, điều tra bên trong vương phủ thì có xuất hiện dấu vết chiến đấu kinh thiên động địa cùng với nhiều vết máu đã khô. Hẳn là Trình thiếu chủ đã bỏ mạng tại đấy. Chỉ là hiện trường không còn sót lại một thứ gì để có thể điều tra sâu hơn nữa, ta cũng đã bảo Phạm Thu Minh đi tìm hiểu tin tức từ dân chúng gần đây rồi, có lẽ hắn sẽ tìm ra được một thứ gì đó. Vừa nói xong, Phạm Thu Minh liền xuất hiện, tay kéo theo một thanh niên quần áo rách nát, trông có vẻ giống như là ăn mày, miệng nói, ta tìm thấy một ít đầu mối, ngươi nói đi. Tên ăn mày đứng trước khí thế như thần linh của mấy người trước mặt mà thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều võ giả mạnh mẽ đến như vậy a, hắn lắp bắp nói, cách đây mấy ngày, tiểu nhân nửa đêm có nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất phát ra từ phía vương phủ, và một cột sáng cong cong hình bán nguyệt xuất hiện cao tới mấy chục mét ở giữa vương phủ. Hẳn đấy là dấu vết chiến đấu của đám người Thụy Niên, cột sáng đó có thể là kiếm quang, nhưng mà là thứ kiếm quang gì có thể cao tới mấy chục mét cơ chứ, xem ra người ở A Tây có tu vi cũng không kém gì chúng ta. Ngươi còn biết gì, mau nói ra, ta sẽ có trọng thưởng. Trình Đông Thăng thúc giục. Dạ dạ, ngay ngày hôm sau, tiếng nổ kinh thiên đó lại xuất hiện một lần nữa, chỉ là lần này tiểu nhân chỉ nghe thấy chứ không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cả hai đều nghe giống nhau, chắc chắn hai vụ nổ giống nhau. Dịch Lãng a lên một tiếng, vội vàng hỏi, tiếng nổ ấy phát ra từ đâu? Tiểu nhân nghe nói là phát ra từ Tuyết Sơn Trang Ba. Đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, Trình Đông Thăng phất tay một cái, cả đám người liền nhanh chóng di chuyển, mục tiêu đó là Tuyết Sơn Trang. Tên ăn mày nhìn cả đám võ giả cường đại đến mức khiến hắn muốn thổ huyết trước áp lực cự đại cất bước đi mà thở phào nhẹ nhõm, đống một đồng tiền màu hoàng kim chợt bay đến, rơi dưới chân hắn, chỉ thấy Phạm Thu Minh quay lại, giơ ngón cái lên ra hiệu tốt lắm. 12. Hồ Phi Nguyệt nghe Tử Phong nói, liền bước tới bên cạnh hắn, nhìn sang phía Tuyết Sơn Trang. Chỉ thấy một đoàn người vô cùng bá đạo đá bay cánh cổng vừa mới được sửa lại mà Tử Phong đã phá hủy hai ngày trước, sau đó nên ngang tiến vào như chỗ không người. Hừm, tôn cấp ngũ phẩm, nhị phẩm và nhất phẩm, đúng như chàng đã nói, đích thân tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão đều đích thân tới đây, nhưng mà chúng ta phải đánh lén như thế nào? Ta cần phải tiếp cận gần thì mới khống chế được bọn chúng, trừ khi là mạo hiểm bị thương như lần trước để thôi động tinh thần lực thánh hoàng thì mới không cần áp sát. Mà ta không nghĩ là cái năng lực tàng hình của chàng có thể giúp chúng ta vô thanh vô tức tiếp cận được bọn chúng quá gần. Trầm ngâm một lúc lâu, Tử Phong cười nhẹ, ta có một ý tưởng. Chức nghiệp sát thủ tiến hóa hoàn tất, trở thành sát thủ hư không. Ngụy trang, chủ động hòa lẫn vào môi trường xung quanh, khiến bản thân trở nên vô hình dưới mắt thường, không hạn chế số lần cũng như thời gian sử dụng, không thể sử dụng khi chiến đấu. Mới, có thể đi xuyên vật thể trong trạng thái ngụy trang. Liễm tức. Chủ động thu liễm khí tức khiến ngoại nhân không thể phát hiện ra tu vi cùng cảm nhận được khí tức, không hạn chế số lần cũng như thời gian sử dụng. Mới, có thể biến đổi mô phỏng khí tức tùy ý, không thể sử dụng chung với hiệu ứng thu liễm khí tức. Chương 115, lĩnh vực. Trời tối, trong phòng khách quý của Tuyết Sơn Trang, ba bóng người đang ngồi nhìn nhau. Trình Đông Thăng, Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng ngồi nhìn nhau mà không khỏi trầm ngâm. Buổi sáng ngày hôm nay, bọn họ vào thành, điều tra mọi thứ rất nhanh, đầu mối cũng đã nắm được. Nhưng khi đến Tuyết Sơn Trang này thì mọi thứ lại rối hết cả lên. Theo lời của lão tiểu nhi kia thì người mà chúng ta cần tìm là một nam tử hắc y, thân hình cao to, đeo mặt nạ dữ tợn, tóc bạc, trên vai có một tiểu hồ ly nằm đó, ba ngoài ra thì không còn gì khác, chúng ta làm thế quái nào mà tìm được với một tí tẹo thông tin thế này. Phạm Thu Minh đập bàn nói. Bình tĩnh đi, chuyện đã xảy ra hai ngày trước, có trách thì trách chúng ta đã tới nơi quá chậm đi, hiện tại chúng ta vẫn còn chưa biết hắn ta đã rời khỏi đây chưa. Hơn nữa, tại sao hắn lại giết Trình thiếu chủ, động cơ mục đích của hắn là gì? Bởi vì mọi hành động của hắn đều rất khó hiểu, trước tiên thì giết thiếu chủ, sau đó lại đến Tuyết Sơn Trang làm loạn một hồi, ta nghĩ mãi mà không biết mục đích thật sự của hắn là gì nữa. Dịch Lãng trầm trầm nói. Trình Đông Thăng nãy giờ yên lặng, lúc này mới lên tiếng, cả hai đều yên lặng đi, ta nghĩ hắn ta vẫn chưa rời khỏi Liên Thành đâu. Hả, sao tông chủ lại nghĩ như thế? Phạm Thu Minh sửng sốt hỏi. Bởi vì từ lúc chúng ta tới Tuyết Sơn Trang cho tới giờ, ta luôn có cảm giác giống như là có mấy đôi mắt đang theo dõi chúng ta từ khoảng cách xa vậy, cái cảm giác bị theo dõi này càng ngày càng rõ, có khi hiện tại ta cũng đang bị theo dõi cũng nên. Trình Đông Thăng nhàn nhạt nói. Dịch Lãng nghe vậy liền cười, tông chủ ngài quá lo lắng rồi, đối phương theo dõi chúng ta nghĩa là hắn không có đủ tự tin để đối mặt với chúng ta, chứng tỏ thực lực của hắn cũng không phải là quá mạnh, ngược lại, nếu thực lực của hắn đủ mạnh. Làm gì có chuyện chúng ta vẫn còn ngồi ở đây thế này được, nhưng mà tông chủ nói đúng, ta cũng cảm thấy giống như có người đang quan sát chúng ta ngay tại lúc này. Vừa dứt câu, trên tay Dịch Lãng liền xuất hiện một cây chùy thủ, vung tay một cái, cây chùy thủ đó hóa thành một đạo bạch quang phóng đi, trực tiếp đâm thủng bức tường của căn phòng, tạo thành một cái lỗ ngay trên mặt tường. Không có ở đây ư? Trình Đông Thăng nhíu mày. Hừm, chẳng lẽ cảm giác của chúng ta đã sai? Phạm Thu Minh với cái đầu có hơi chút ngu ngốc của mình bây giờ mới nhận ra ý nghĩa của những gì hai người trước mắt vừa nói. Nhưng mà hành động của rồi của Dịch Lãng lại khiến ba người một trận khó hiểu, rốt cuộc cái cảm giác bị theo dõi này từ đâu mà tới. Bọn mi không có sai đâu. Đống một tiếng nói vô cùng kỳ dị nghe người không ra người quỷ không ra quỷ chợt vang lên trong phòng. Theo sau tiếng nói đó, một thân ảnh từ từ xuất hiện từ trong hư không ra bên ngoài, khiến ba người Trình Đông Thăng không khỏi giật mình sợ hãi. Thực ra thì từ hư không xuất hiện cũng không đủ để làm ba người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời như bọn họ sợ hãi, vấn đề đó là cách thức mà thân ảnh này xuất hiện. Chỉ thấy ở chính bức tường vừa bị đâm thủng, một cái đầu đông dưng xuất hiện từ trên ba. Mặt tường, theo sau là từng phần cơ thể dần dần xuất hiện, không chỉ là từ hư không xuất hiện, mà giống như là thân ảnh này vốn hòa với bức tường là một, bây giờ chỉ là bước ra từ trong bức tường thôi vậy, trông vô cùng quỷ dị. Tử Phong nhìn cái lỗ trên bụng mình. Không khỏi cảm thấy đau đau, con bà nó, tôn cấp vẫn đúng là tôn cấp, giác quan nhạy bén đến kinh người, lại có thể phát hiện ra hắn sử dụng kỹ năng của sát thủ hư không. Hai ngày thời gian vừa đủ để Tử Phong hoàn thành tiến hóa chức nghiệp sát thủ của mình, biến nó trở thành sát thủ hư không. Sau khi trở thành sát thủ hư không, kỹ năng ngụy chèn xỏa hắn có thể khiến hắn đi xuyên qua được vật thể, còn kỹ năng lỉm tức quả hắn lại có thêm khả năng giả mạo khí tức, có thể nói cả hai đều như là được sinh ra để dành cho sát thủ vậy. Chẳng trách sao chức nghiệp sát thủ hư không này chỉ có đúng hai kỹ năng như vậy mà thôi, chỉ vậy thôi cũng đã đủ nghịch thiên rồi à. Theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ mượn tay Hồ Phi Nguyệt để vô hiệu hóa ba người này, sau đó hắn sẽ xử lý bọn chúng để hoàn thành nhiệm vụ, dù gì thì nhiệm vụ cũng cho phép hắn có được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nhưng lại có một vấn đề phát sinh, Hồ Phi Nguyệt kể cả đã khôi phục thực lực tới tận tôn cấp, nhưng muốn vô thanh vô tức khống chế ba người này, nàng buộc phải sử dụng tinh thần lực cấp thánh hoàng, nhưng Tử Phong không muốn để nàng làm vậy. Hắn vẫn còn nhớ tới tình trạng thê thảm của nàng khi cố gắng làm như vậy lần trước ca. Biện pháp còn lại đó là để nàng tiếp cận gần ba người, nhưng làm thế nào để tới gần mà không khiến bọn chúng phát hiện chứ? Đến đây thì đó là nhiệm vụ của Tử Phong. Sau khi thử nghiệm một chút, hắn nhận ra là kỹ năng ngụy chèn ngộ và trừ có thêm năng lực mới thì những năng lực cũ vẫn còn nguyên, tức là hắn có thể đưa Hồ Phi Nguyệt tiến vào trạng thủy ngụy chèn ghi ổng như hắn. Đến đây thì mọi điều kiện để kế hoạch của Tử Phong có thể hoàn thành đều đã đầy đủ. Sử dụng ngụy chèn xuống lìm tức, Tử Phong trực tiếp lợi dụng khả năng đi xuyên vật thể vừa mới có, trốn ở ngay trong bức tường của căn phòng này đợi bọn chúng vào. Còn về lý do tại sao hắn lại biết ba người này sẽ vào đây, hắn chỉ đơn giản là suy luận mà thôi. Lấy bối cảnh của Hợp Hoan Tông, không vào phòng khách quý này thì vào đâu nghỉ ngơi nữa, mà ba người chắc chắn sẽ bàn bạc về những gì cần làm để có thể tìm ra hung thủ, vậy nên đây là địa điểm cực kỳ thích hợp để phục kích. Quả nhiên mọi thứ đi theo y như sắp xếp của hắn. Ba mục tiêu chủ chốt đều xuất hiện ở trong phòng, chỉ là, Tử Phong hắn không ngờ đối phương có thể phát hiện ra hắn, bởi vì trước kia khi hắn sử dụng ngụy chân xuống lìm tức, trừ bán thánh và thánh cấp thật sự ra thì chưa có ai phát hiện ra hành tung của hắn cả. Nhưng nghĩ lại thì, hắn cũng chưa bao giờ tiếp cận gần với mục tiêu có tu vi cao như thế này bao giờ, có lẽ khoảng cách cũng ảnh hưởng tương đối tới khả năng ẩn thân của hắn a. Ba người Trình Đông Thăng ngơ người ra một chút, sau đó lập tức cười ha hả, đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Đang lo lắng không tìm thấy tung tích của ngươi, không ngờ là ngươi lại ngu ngốc xuất hiện trước mắt bọn ta như vậy. Trực tiếp lờ đi lời nói châm biếm của Phạm Thu Minh, Tử Phong khẽ liếc khắp nơi trong phòng, cười khẩy, là ta ngu ngốc hay là ngươi ngu ngốc? Hừ, đến chết còn mạnh miệng, nộp mạng. Khoan đã. Đưa tay giữ lại Phạm Thu Minh đang chuẩn bị động thủ, Trình Đông Thăng nhìn thẳng vào Tử Phong, trong lòng hắn không khỏi khó hiểu. Vừa rồi hắn cũng chỉ là làm ra phán đoán theo trực giác mà thôi. Không ngờ lại thật sự có người trốn ở gần đây theo dõi bọn hắn, nhưng đáng kinh khủng hơn là đối phương có thể hòa làm một với bức tường để ẩn thân. Với năng lực như vậy, đối phương căn bản không cần phải quan tâm tới an toàn của bản thân, thế nhưng tại sao Tử Phong lại rời khỏi nơi ẩn nấp mà bước ra ngoài này chứ? Là ngươi đã giết con trai của ta? Trình Đông Thăng lạnh giọng hỏi. Ta chỉ giết rác rưởi, không giết người, con trai ngươi là rác rưởi. Tử Phong nhàn nhạt trả lời. Không hề giận dữ trước những lời khiêu khích của Tử Phong. Trình Đông Thăng cười nhạt một tiếng, không cần biết ngươi là ai, giết con trai ta thì phải đền mạng, ta chỉ không rõ là lý do tại sao ngươi lại giết chết con trai ta, và tại sao ngươi lại có dũng khí để xuất hiện trước mắt bọn ta như thế này mà thôi. Tất cả mọi người chợt trở nên trầm ngâm, không khí không giống như là đang có mấy kẻ thù không đội trời chung với nhau cho lắm, không một ai có động tĩnh gì cả. Ta. Đúng lúc Tử Phong mở miệng ra, Dịch Lãng nãy giờ vẫn yên lặng theo dõi, cả người chợt động. Chỉ thấy thân hình lão trong tích tắc biến mất tại chỗ ngồi, trước khi Tử Phong kịp nói thêm một chữ nữa, lão đã xuất hiện trên đầu Tử Phong, bàn tay hóa trưởng thành đao, nhắm thẳng đỉnh đầu hắn mà bổ xuống. Tốc độ của một tôn cấp, hơn nữa lại là một tôn cấp nhị phẩm không phải là thứ mà Tử Phong có thể so sánh được vào lúc này, lẽ dĩ nhiên, hắn sẽ không thể né tránh được thế công của đối phương, thế nhưng, ngay vào lúc hắn nhận ra thân ảnh của Dịch Lãng di chuyển, một nụ cười chợt xuất hiện trên môi của hắn. Khi bàn tay của Dịch Lãng vừa chém xuống, toàn bộ không gian trong phòng chợt vặn vẹo một cách mãnh liệt, có cảm giác dường như không gian ở một vài nơi có dấu hiệu sụp đổ. Sau đó, dưới con mắt trợn trừng lên như muốn lồi ra của tất cả mọi người, trong đó có cả ba. Tử Phong, vô số giọt nước lơ lửng xuất hiện trên không trung, sắp xếp tạo thành một cái kén phủ kín không gian trong phòng. Bàn tay của Dịch Lãng chỉ cách đầu của Tử Phong chưa đến một gang chợt dừng lại không đánh xuống nữa, không phải là Dịch Lãng tự nhiên dừng tay, mà là lao lực bất tòng tâm ai những giọt nước lơ lửng xuất hiện. Một số liền bám chặt vào người lão, bằng một cách nào đó khiến lão không thể nhúc nhích cơ thể dù gì một chút, bất kể lão đã dùng hết sức bình sinh để cố gắng cử động, cả người lão cứ như vậy bị giữ bay lơ lửng trên không trung. Điều tương tự cũng xảy ra đối với Trình Đông Thăng cùng Phạm Thu Minh. Trình Đông Thăng sau một thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt hắn chợt xám như cho tàn, vẻ bình tĩnh lúc nãy đã biến đi đâu hết, hai hàm răng hắn run lên va vào nhau lập cập, khó khăn lắm mới phun ra được mấy chữ, lĩnh vực thành cấp. trong lòng hắn không khỏi kêu khổ không thôi, làm thế nào mà con trai hắn lại chọc tới một siêu cấp cường giả thánh cấp như thế này, mà không phải là thánh cấp thông thường, là thánh cấp đã tu ra lĩnh vực nữa mới chết người chứ, bảo hắn là một người làm cha phải làm như thế nào đây. Nghe Trình Đông Thăng kêu lên, Thử Phong cũng ngạc nhiên, lĩnh vực ư? Nó chính là thứ mà Hồ Phi Nguyệt nàng ta đã nói rằng sẽ sử dụng để vô hiệu hóa ba tên tôn cấp cao thủ trước mắt ư, thật là lợi hại, cứ nhìn cả ba người mỗi người đều chỉ cần dùng một ngón tay có thể đẻ chết mình vậy mà hiện tại đến cả cử động một ngón tay cũng khó khăn là có thể biết được lĩnh vực mạnh tới nhường nào. Còn về lĩnh vực, mặc dù Tử Phong hắn chả biết gì về năng lực của thánh cấp cả, NHNVG cụm từ lĩnh vực thì lại không chút xa lạ đối với hắn nữa. Là một con mọt chuyện tiểu thuyết ở kiếp trước. Cụm từ này hắn đã nhìn thấy không đến 10 vạn thì cũng 8.000 lần rồi, chỉ là không biết ở thế giới này nó có ý nghĩa giống như mấy cuốn tiểu thuyết hay không mà thôi. Nhìn ba cao thủ tôn cấp trước mắt đang bị lĩnh vực của Hồ Phi Nguyệt khóa chặt, truy hồn huyết kiếm xuất hiện trên tay, Tử Phong cười lạnh, giết người không có năng lực hoàn thủ rất không quang minh chính đại ba đó là những gì bọn ngươi nghĩ đúng không? Nhưng mà rất tiếc phải nói một câu rằng, lão tử không phải là chính nhân quân tử. Truy hồn huyết kiếm được vung lên, mục tiêu đầu tiên là Dịch Lãng đang lơ lửng trên đầu. Tử Phong nhắm thẳng vào cổ họng lão mà chém tới. Chương 116, lĩnh vực ai? Vút. Lưỡi kiếm chém vào cổ Dịch Lãng giống như là chém vào kim cương, trực tiếp vang lên một tiếng sau đó bị nảy bật ngược lại, nơi cổ của Dịch Lãng còn không có đến một vết hẳn. Tử Phong có cảm giác giống như mình vừa chém vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn vậy, thế này là thế nào? Hóa thành nhân hình, Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong đang hiện lên một dấu hỏi to đùng trên mặt mà cười nhẹ, chàng thật là... Đừng có nghĩ bản thân có thể chiến đấu vượt đại cảnh giới thì coi thường võ giả khác chứ. Hở? Ý nàng là sao? Thiếp không biết chàng nghĩ sao khi mà lại nảy ra ý định nhắm tới mấy tên này, nhưng chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao? Hay là chàng nghĩ là thiếp có thể giúp chàng nên chàng mới lên kế hoạch? Đương nhiên, nếu không có nàng ở bên cạnh thì ta đã chạy xa 1.8 vạn dặm rồi, làm gì có chuyện mà đứng ở đây chứ? Thử Phong dùng một bộ mặt thản nhiên mà nói. Hồ Phi Nguyệt nhún vai một cái không có ý kiến. Nhìn thấy Tử Phong đang định giơ kiếm lên liền nói, chàng đừng cố, tôn cấp trong mắt thiếp không ra gì, nhưng cũng không phải là chàng hiện tại có thể làm tổn hại được đâu. Hạ truy hồn huyết kiếm xuống, Tử Phong nhíu mày, là do thực lực của ta, hay là do vũ khí? Thực ra thì là do cả hai. Nghe Hồ Phi Nguyệt giảng giải một hồi, Tử Phong cuối cùng cũng vỡ lẽ. Trước kia hắn cũng đã từng đọc được trong một số điển tịch, về việc tôn cấp võ giả không quá coi trọng huyền khí, mà chỉ quan tâm tới bảo khí, nhưng lúc đó hắn không có để ý. Chỉ nghĩ rằng do thực lực mạnh lên thì có thể sử dụng bảo khí mới phát huy sức mạnh tốt mà thôi. Thực tế là hắn suy nghĩ không sai, nhưng không khỏi quá đơn giản. Võ giả tu luyện tới tôn cấp, nếu võ giả vương cấp có thể dùng một ngón tay nghiền chết tướng cấp trở xuống, thì tôn cấp võ giả chỉ cần thổi một hơi cũng đủ tiễn một tá vương cấp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, uy năng cự đại vô cùng. Huyền khí dù có là thiên giai thượng phẩm đi chăng nữa thì vẫn là huyền khí, bản chất đã là như vậy rồi, không thể thay đổi. Lý do mà tôn cấp võ giả không sử dụng huyền khí là vì bản thân cơ thể của họ cũng có thể được coi như là một kiện huyền khí thượng đẳng rồi. Võ giả tôn cấp dùng hộ thể cương khí tự bảo vệ bản thân, kể cả thiên giai thượng phẩm huyền khí chém vào cũng khó mà lay chuyển được lớp hộ thể cương khí đó, kể cả người sử dụng huyền khí có là tôn cấp đi chăng nữa cũng khó, bởi giống như hai người mình. Thường khỏe mạnh đánh nhau, một người đứng yên cho người còn lại dùng một cái đũa đánh tới, trên lệch về sức mạnh không đáng là bao nhiêu cả. Truy hồn huyết kiếm của Tử Phong là thiên giai thượng phẩm huyền khí không sai, thậm chí nó còn có năng lực đặc biệt giống như bảo khí, nhưng chung quy nó vẫn là huyền khí, tôn cấp võ giả cầm nó còn không phá được hộ thể cương khí của một tôn cấp như Dịch Lãng, huống chi Tử Phong còn xa mới bằng được tôn cấp chân chính. Nhưng mà chẳng phải bọn chúng đã bị khóa cứng bởi cái gì mà lĩnh vực của nàng rồi cơ mà, làm thế nào bọn chúng có thể sử dụng hộ thể cương khí được? Chợt nhớ ra, Tử Phong nghi hoặc nói. Hồ Phi Nguyệt phong tình vạn chủng lườm Tử Phong một cái khiến hắn thiếu chút nữa thì buông rơi cả thanh kiếm trên tay, miệng nói, vực của thiếp có thể khóa cử động của chúng, nhưng đâu có nghĩa là chúng không điều động được linh lực. Mà với tình trạng hiện tại của thiếp cũng không có duy trì vực được lâu đâu, chàng muốn làm gì thì nên nhanh tay lên. Tử Phong gật gù, bất ngờ cất thanh truy hồn huyết kiếm đi, cả người bắt đầu mờ nhạt dần đi, đích thực là đang tiến vào trạng thủy ngụy trang, chậc, ta không giết được bọn chúng, nàng giết bọn chúng đi rồi trở về nhà trọ. Không thì đi cùng ta xử lý nốt mấy tên còn lại cũng được. Ngẩn người ra, Hồ Phi Nguyệt liền một trận khó hiểu, chẳng phải trong kế hoạch thì nàng sẽ khống chế, Tử Phong hắn sẽ kết liêu sao. Nhưng mà là một hồ ly tinh đã sống tới mấy trăm năm, nàng tự biết lúc này không phải là lúc thắc mắc mấy thứ đó, nếu như nam nhân của nàng đã quyết như thế, vậy thì nàng làm theo thôi. Mặc dù chúng ta không thù không oán, nhưng mà... Hồ Phi Nguyệt cười lạnh, chết đi. Những giọt nước lơ lửng khắp không trung chợt biến thành vô số băng châm sắc nhọn, giống như một cơn mưa rào mà lao xuống, đâm vào người ba người Trình Đông Thăng. Hộ thể cương khí có thể chống được cả thiên giai huyền khí dưới thế công của mấy cây băng châm này lại giống như là tờ giấy mỏng, còn chưa chạm vào đã bị đâm thủng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hàng ngàn hàng vạn cây băng châm đâm vào cơ thể của ba người nhưng lại lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết gì cả, thậm chí đến cả một chút đau đớn ba người bọn họ cũng không cảm thấy. Chợt cả ba người cảm thấy cơ thể của mình đã có thể cử động lại như bình thường, Dịch Lang ở trên không trung rơi xuống đất, gần như ngay lập tức cả ba người liền tiến vào thế phòng thủ, gắt gao nhìn vào Hồ Phi Nguyệt cùng Tử Phong lúc này chỉ hiện ra có nửa thân hình. Trình Đông Thăng nhìn chằm chằm vào Hồ Phi Nguyệt, chỉ cần nàng ta làm ra bất kỳ động tĩnh nào hắn sẽ ngay lập tức chạy trốn, đùa ư, hắn có thể có tu vi tôn cấp ngũ phẩm, với võ giả thông thường là cao không mới được, nhưng với một thánh cấp như mỹ nhân trước mặt, có thêm 10 người như hắn cũng không đủ để người ta búng một ngón tay, chạy vẫn là thượng sách. Cười nhẹ một tiếng, Hồ Phi Nguyệt trực tiếp quay người đi, bước tới bên cạnh Tử Phong, không thèm đoái hoài gì đến ba vị tôn cấp cao thủ ở sau lưng nữa. Trình Đông Thăng, Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng sáu mắt nhìn nhau, đến lúc quay lại thì đã thấy hai thân ảnh trước mắt biến mất không chút tung tích. Mặc dù khó hiểu lý do tại sao đối phương lại triệt tiêu lĩnh vực, thả bọn họ ra, nhưng có vẻ như là bọn họ đã nhặt lại được cái mạng trước lưỡi hái của tử thần. Trở về thành dạng hồ ly, Hồ Phi Nguyệt nhảy vào trong lòng Tử Phong, trong khi hắn sử dụng ngụy trang đã xuyên qua bức tường của căn phòng để đi ra ngoài. Chàng không hỏi ta lý do vì sao ta lại thả bọn chúng ra à? Ta không rõ lĩnh vực, hay vực của nàng có năng lực cụ thể ra sao, nhưng những cây băng châm vừa rồi khẳng định không phải chỉ để biểu diễn cho đẹp mắt như thế, vậy nên, bọn chúng đã chết chắc rồi. Tử Phong nhàn nhạt nói. Rùi rùi đầu vào lồng ngực Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt chỉ phát ra tiếng cười hì hì mà không nói gì nữa. Tông chủ, rốt cuộc chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy? Phạm Thu Minh mặt tái mét hỏi. Ta cũng không biết nữa, chúng ta đã trêu chọc phải một nhân vật kinh khủng nào vậy? Dịch Lãng liền lên tiếng, ý tông chủ là cô gái có tu vi thánh cấp đó. Không, ta còn lo sợ tên thanh niên áo đen bên cạnh cô ta hơn. Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng cùng một lúc hô lên, vì sao chứ? Nghĩ thử xem, một con người bí ẩn, có năng lực vô cùng quỷ dị, từ việc tàng hình, ẩn giấu khí tức. Rồi đến đi xuyên tường mà còn không để lại một dấu vết, thậm chí bọn ngươi có để ý lúc này không, hắn đã bị trùy thủ của đại trưởng Lao Phi thủng bụng, vậy mà hắn ta giống như là không hề nhận ra vậy, vết thương ở bụng vẫn cứ chảy máu mà hắn còn chả thèm quan tâm, cả đời ta chưa từng thấy qua ai như vậy cả. Đó là chưa kể đến thân phận của hắn, ta có thể khẳng định tu vi của hắn chỉ vào khoảng vương cấp, nhưng lại có một thánh cấp cường giả đi theo, thậm chí còn nghe lời hắn răm rắp nữa. Nếu nói thân phận của hắn không có gì cao quý thì đánh chết ta cũng không tin. Trình Đông Thăng cắn răng nói. Phạm Thu Minh cùng Dịch Lãng gật gù ra chiều đồng ý. Thế nhưng mà, Dịch Lãng vừa mới mở miệng, đông hai mắt lao trợn trừng lên, cả người cô quắp lại, sau đó, bụp, cả người Dịch Lãng chỉ trong một tích tắc bất chợt phồng to lên, sau đó trực tiếp phát nổ, máu tươi thịt vụn cùng vô số mảnh nhỏ của cơ thể lao văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả căn phòng. Thậm chí đến cả hai người Phạm Thu Minh và Trình Đông Thăng ở bên cạnh cũng cả người dính đầy máu tươi. Cái quái gì? Trình Đông Thăng còn chưa kịp dứt lời, lại một tiếng nổ trầm đục vang lên ở bên cạnh, sau đó là một đống chất lỏng nhầy nhụa bắn đầy lên người hắn, khỏi phải nhìn cũng biết là chuyện gì vừa mới xảy ra. Hai mắt hắn trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo một cách đáng sợ, không, một tiếng nổ nho nhỏ vang lên, sau đó thì toàn bộ căn phòng liền lâm vào yên tĩnh. Tông chủ Hợp Hoan Tông, Phó tông chủ cùng đại trưởng lão đã bị loại trừ. Rắc. Tử Phong lạnh lùng đánh lén, bẻ cổ một tên vương cấp Hợp Hoan Tông vốn cùng những người khác đang tản mát xung quanh Tuyết Sơn Trang làm việc riêng, tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Nàng đã giết ba tên kia rồi à? Ủa sao chẳng biết, bọn chúng vừa mới chết xong. Hồ Phi Nguyệt ngạc nhiên nói. Cười nhạt một tiếng không trả lời, Tử Phong tiện tay ném cái xác vào trong không gian giới chỉ, đây đã là người thứ 15 hắn đã ám sát kẻ từ lúc hắn đi ra ngoài rồi. Tất cả đám tùy tùng vương cấp đi theo Trình Đông Thăng vốn không có việc gì làm, lúc này đều lượn lờ trong Tuyết Sơn Trang mỗi người một nơi, giống như là những mục tiêu hoàn hảo cho Tử Phong vậy. Nếu bảo hắn chiến đấu trực diện, không phí khá nhiều công sức thì Tử Phong hắn không thể nào giết chết được một người, chung quy lại thì tu vi hắn cũng chỉ dừng lại ở tướng cấp ngũ phẩm, không phải là vương cấp ngũ phẩm. Nhưng mà nếu là ám sát thì lại khác, đánh lén ám sát là thứ mà hắn thành thạo nhất, không những thế hắn lại còn sở hữu chức nghiệp bá đạo đó là sát thủ hư không nữa. Không khác gì hổ mọc thêm cánh cả. Ngụy Trang khi được nâng cấp còn hữu dụng hơn nhiều so với những gì Tử Phong đã tưởng tượng, trước kia thì hắn còn lo lắng vấn đề đối phương sẽ phát hiện ra hắn khi tiến lại gần, nay thì không sợ lắm, hắn chỉ cần đi đường tắt, trực tiếp đi xuyên qua những vật thế cản đường như cây cối, tường nhà, cửa mà ám sát, có thể nói là nhất kích tất sát. Thử nghĩ mà xem, ngươi đang đi bên cạnh một bức tường thẳng kéo dài, tự nhiên một cánh tay nhanh như chớp từ trong bức tường bên cạnh xuất hiện, túm lấy cổ ngươi sau đó bẻ gãy như bẻ que tăm, có trời mớ. Ý phản ứng kịp A. Người tiếp theo phía đông khoảng 30 mét nữa. Tử Phong lợi dụng tinh thần lực thánh cấp của Hồ Phi Nguyệt, giống như một chiếc radar, trực tiếp cảm nhận khu vực xung quanh hắn, sau đó tìm kiếm những khí tức có tu vi vương cấp, đó chính là mục tiêu của hắn. Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, Hồ Phi Nguyệt chỉ đường, Tử Phong dùng ủy trẹn tỷ hiệp cận sau đó ám sát, con mồi của bọn họ gần như không kịp kêu đã bị xử lý vô cùng gọn gàng. Hỏng rồi. Trong trạng thủy ngụy trang, Tử Phong nhìn đám người trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy năm mục tiêu cuối cùng của hắn, lúc này lại đang cùng ngồi uống rượu với nhau, nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ. Vấn đề ở chỗ đó là năm người này lại là năm người có tu vi mạnh nhất mà hắn cần phải tiêu diệt, 3 nam 2 nữ, 2 vương cấp ngũ phẩm, 1 tứ phẩm, 2 nữ nhân có tu vi vương cấp nhị phẩm. Lúc này năm người đang ngả ngớn với nhau, 3 nam cùng 2 nữ cứ quấn lấy nhau, không ngừng hôn hít sờ mó nhau giữa thanh thiên bạch nhật như giữa chốn không người vậy, giống như chỉ hận không thể lột đồ của nhau ngay ra mà làm ngay tại chỗ mà thôi. Hợp Hoan Tông không hổ là Hợp Hoan Tông, toàn một lũ cặn bã dâm tà. Tử Phong nhìn cái đám trước mặt mà không khỏi ngứa mắt, hít sâu một hơi, hắn giống như một u linh, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt đất, từ từ tiếp cận 3 nam 2 nữ kia. Chương 117, toàn diện. Đám người trước mắt không dễ xử lý, thứ nhất tu vi của bọn chúng cũng khá cao, thậm chí có tận 2 vương cấp ngũ phẩm và 1 tứ phẩm, thứ hai đó là khác với những mục tiêu khác, bọn chúng đang ở cùng với nhau, rất khó để có thể tiếp cận và xử lý gọn gàng cả đám được, cùng lắm là giết được một người sau đó thì sẽ là một tràng khổ chiến. Thực tế Tử Phong có thể bảo Hồ Phi Nguyệt sử dụng lĩnh vực để có thể dọn dẹp đám rác rưởi này một cách dễ dàng, nhưng hắn không làm vậy. Không phải vì lòng tự tôn của hắn không cho phép hay gì, mà chỉ đơn giản không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để mất một lượng kinh nghiệm kha khá như thế này. Với lượng kinh nghiệm cần để lên lẹ vợ của hắn hiện tại, giết những mục tiêu tướng cấp thì còn miễn cưỡng khả quan, chứ những mục tiêu nhỏ tầm sư cấp trở xuống thì không thấm vào đâu, hắn cũng không thể đổ sát một vạn sư cấp để lên lẹ vèo được, quá tốn sức. Tử Phong trước cũng đã giết chết 6 tên vương cấp của Hợp Hoan Tông ở Vương Phủ, vừa rồi còn giết thêm mười mấy người nữa, lượng kinh nghiệm nhận được cũng khiến hắn mấp mẽ muốn lên lẹ mèo, đám người trước mắt này chính là một lượng kinh nghiệm dồi dào, thậm chí rất có thể sẽ giúp hắn lên lẹ vèo ngay lập tức. Hắn đang cần lên lẹ vèo thật nhanh, lẹ vèo cao tương đương với thực lực tăng mạnh, hắn cần có thực lực để lật út âm ma tông cứu Diệp Thủy Lan ra ngoài, hắn chỉ có 2 năm mà thôi, thậm chí có thể còn ít hơn, hắn phải bằng mọi giá tăng cao thực lực của mình lên. Đừng nói đám người trước mắt là mục tiêu của nhiệm vụ, kể cả họ có là người không quen biết thì hắn cũng sẽ ra tay, có đạo lý hay không hắn không cần biết, có lợi cho hắn là được. Hồ Phi Nguyệt đi theo Tử Phong chưa lâu, nhưng tính cách của hắn thì nàng ta hiểu khá rõ, thấy hắn không nói gì mà chậm rãi tiếp cận mục tiêu, nàng ngay lập tức hiểu rằng hắn muốn tự hành động, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng còn có nàng ở đây cơ mà, muốn hắn mất mạng cũng hơi bị khó a vậy nên Hồ Phi Nguyệt chỉ im lặng mà nằm trong lồng ngực hắn theo dõi kỳ biến mà thôi. Năm người của Hợp Hoan Tông bận trẻ chén sờ mó nhau đến mức vắng đầu, Tử Phong hắn áp sát vào đến tận nơi mà còn không nhận ra. Nhưng mà cũng khó trách bọn hắn lơ là cảnh giác, những người bị Tử Phong giết lúc này vốn không có cơ hội để có thể báo động, hơn nữa ở cái liên thành rách nát này hiện tại đến vương cấp nhất phẩm đỉnh phong còn không có, đào đâu ra mối nguy hại tới bọn chúng chứ, độ cảnh giác của chúng hạ tới đấy cũng là điều dễ hiểu. Và lại, lấy tu vi của bọn chúng, tập trung cao độ thì lúc Tử Phong áp sát may ra thì có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, chứ như hiện tại thì với nhụy trang liễm tức cùng thêm thân pháp phù quang di ảnh có thể lướt trên mặt đất nhẹ tựa lông hồng, còn lâu bọn chúng mới cảm nhận được. Đại sư huynh xấu lắm, sao lại sàm sỡ người ta giữa thanh thiên bạch nhật như thế, hai vị sư huynh kia cũng đều đang nhìn kia một nữ tử quần áo xộc xệch, nửa bộ ngực đầy đặn hở cả ra ngoài, làm bộ bẽn lẽn nói. Thanh niên được gọi là đại sư huynh kia nâng chén rượu lên uống cạn, đưa tay bóp ngực của nữ tử. Cười dâm đãng, ngươi tiểu dâm nữ này, ai chả biết mồm ngươi nói thế nhưng trong lòng thì lại đòi ta phải sàm sỡ mạnh tay hơn nữa, phải không? Nữ tử kia mị nhãn như tơ, lên một tiếng rồi mềm nhũn người ngã vào lồng ngực tên đại sư huynh, cứ như vậy để mặc hắn sờ soạng khắp nơi. Ở bên kia hai nam tử còn lại cũng cười lên ha hả, cùng lúc xoa nắn nữ tử còn lại một cách xuồng xã không kiêng nể gì cả, kỳ lạ ở chỗ nữ tử này ngoài mở miệng rên rỉ ra thì không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Giống như bình thường những hành động này đối với nàng là một việc vô cùng bình thường vậy. Tên đại sư huynh cùng nữ nhân trong ngực của hắn lại càng không có gì xa lạ đối với cảnh tượng trước mắt, những thứ như thế này ở trong Hợp Hoan Tông xảy ra như cơm bữa, nhìn nhiều cũng thành quen. hắn cúi người xuống, hôn nữ tử đang nằm trong ngực mình, nữ tử kia cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình, bàn tay của hắn vô cùng thành thạo, bắt đầu lột bỏ quần áo trên người nàng ta xuống. Rắc. Giống như nghe thấy tiếng của một thứ gì đó bị vỡ vụn, đồng thời nụ hôn sâu tự nhiên lại bị ngắt quãng, nữ tử kia liền mở mắt ra, thấy khuôn mặt đại sư huynh của nàng đang ở ngay trước mắt, nàng ta đang định mở miệng hỏi thì nhận ra một điều khác thường, khuôn mặt điển trai của đại sư huynh nàng đang vặn vẹo một cách mất kiểm soát, lúc nhăn mặt, lúc há miệng, hai mắt giật giật liên tục. Chỉ vài giây sau, một dòng máu đỏ từ trên đầu của hắn chảy xuống, rơi xuống mặt của nữ nhân kia khiến nàng ta không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bàn tay với năm cái móng vuốt sắc bén xuất hiện từ trong hư không đang đâm lút cắn vào xương sọ đại sư huynh của nàng, rồi thì giống như là ảo cảnh, không gian trước mắt nàng có hơi chút mờ ảo, một thân ảnh hát đeo mặt nạ giữ tận hiện ra một cách đột ngột, bàn tay của hắn đang cắm vào đầu tên đại sư huynh đột ngột bóp chặt lại sau đó kéo mạnh một phát. Một tiếng xương vỡ giòn giã vang lên, năm ngón tay bọc giáp giống như năm kiện huyền khí của Tử Phong nghiền nát xương sọ của tên đại sư huynh, móng đuốt của hắn trực tiếp lôi ra từ bên trong đầu nạn nhân một thứ gì đó trắng lếu vẫn còn dỉ máu. Khuôn mặt tên đại sư huynh méo mó vẹo vọ trông vô cùng xấu xí, cả người giống như bị rút gân đổ ập xuống người nữ tử kia. Nói thì chậm mà mọi thứ diễn ra thì nhanh. Từ lúc Tử Phong đánh lén tới lúc cơ thể của tên đại sư huynh đổ xuống còn chưa tới 2 giây đồng hồ. Nữ tử kia lúc này mới lấy lại được tỉnh táo, nhìn thân ảnh trước mắt mà hồn vía lên mây, một thân tu vi vương cấp trong mắt võ giả bình thường cao cao tại thượng biến đi đâu mất, nàng há miệng ra hét to một tiếng. À, ba. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của nữ nhân kia, ba người còn lại vốn đang bận hú hí với nhau không hay biết chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh vội vàng quay sang nhìn. Chỉ thấy tên đại sư huynh của họ hiện đang nằm dưới đất. Cả người đè lên trên nữ nhân đang hét lên kinh hoàng, chân tay hắn co quắp ở một tư thế kỳ dị, đầu vỡ toang thành một cái lô lớn, bên trong trống rỗng không có gì cả. Đứng ở đó là một thân ảnh hắc y cao lớn, tóc bạc, đeo một chiếc mặt nạ giữ tợn che đi nửa mặt, điều đáng nói là một bàn tay của hắn đang cầm theo một thứ gì đó có màu trắng đục nhuốm máu, loang thoáng có thể thấy mấy vết nhăn nhăn. Bóp nát bộ hốc cầm trên tay, Tử Phong vung tay lên ném cái đống bẩy nhảy đó vào ba người vừa mới quay lại, miệng lẩm bẩm, song trọng đột phá cực hạn. Trong nháy mắt, khí thế toàn thân hắn tăng lên ngùn ngụt, sát khí của Tử Phong chợt bùng phát, giống như là một cơn sóng thần trực tiếp cuốn tới ba người Hợp Hoan Tông. Ở trạng thủy rồng trọng đột phá cực hạn, tổng hợp thực lực của Tử Phong chỉ sấp xỉ cỡ vương cấp tam phẩm, nhưng như vậy là đã đủ. Ba người Hợp Hoan Tông vừa tỉnh lại khỏi cuộc truy hoan, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng sát khí bài sơn đảo hải bất ngờ chụp lên người họ, khiến họ bị thất thần trong giây lát. Cương giả giao chiến, một giây cũng là vấn đề, Tử Phong triển khai thần bộ, lấy tốc độ gấp 4 lần một vương cấp nhất phẩm, cả người hắn lợi dụng trong nửa giây đối phương thất thần ngắn ngủi, đã tiếp cận được mục tiêu. Một bàn tay hóa trưởng thành chảo, lợi dụng lớp giáp cốt giống như là huyền khí của mình, Tử Phong trực tiếp đâm móng nuốt vào cổ họng một tên, sau đó xoáy mạnh một phát, trực tiếp đào một lỗ lớn ở cổ họng đối phương, hiển nhiên là yết hầu đã bị xoáy nát. Tay còn lại của Tử Phong cũng không để không, một luồng năng lượng màu đen trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh tay trái của hắn, hư thiểm quyền ngẫy lập tức được sử dụng. Nắm đấm đầy uy lực của hắn nện thẳng vào mặt tên nam nhân còn lại. Lang gia lão tổ với huyền khí phòng ngự còn không thể chịu nổi một chìa hệ thiểm quy yếu nọa Tử Phong, huống chi là mục tiêu hiện tại của hắn vốn không có chút phòng bị nào, mặc dù thực lực hiện tại của Tử Phong không bằng với lúc đánh lang gia lão tổ, nhưng lực phòng ngự của mục tiêu cũng đâu có tương đồng. Chỉ thấy nắm đấm của Tử Phong không chút khó khăn trực tiếp oanh bạo đầu của mục tiêu, xương vụn cùng não tương máu me tất cả đều biến thành một màn mưa đấm máu tới thẳng xuống người nữ tử nằm ngay cạnh. Sinh mệnh lực của võ giả, đặc biệt là võ giả cao giai vô cùng cường hãn, tên vương cấp bị Tử Phong chảo phá yết hầu vẫn còn sống, mặc dù chỉ còn lại một hơi tàn, nhưng đó cũng là một mối nguy. Nhưng mà Tử Phong sẽ để cho hắn ta muốn làm gì thì làm ư? Tên vương cấp ngũ phẩm này vẫn còn sống, hai mắt hắn trợn trừng lên, một bàn tay giống như sắt thép giơ lên túm lấy cổ tay của Tử Phong giống như gọng kìm, bản thân Tử Phong có thể cảm nhận được lớp giáp cốt trên tay hắn đang phát ra tiếng kéo kẹt. Hiển nhiên là lực lượng của đối phương cũng vô cùng cường hãn. Khoe miệng Tử Phong chợt nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị, mấy ngón tay của hắn lúc này vẫn còn đang cắm vào cổ họng của tên vương cấp ngũ phẩm trận động. Tử Phong cong ngón trỏ, chĩa đầu ngón tay lên trên, cười lạnh, hư thiểm ba. Một luồng năng lượng màu đen từ đầu ngón tay Tử Phong liền được bắn ra, đi xuyên qua đầu của tên vương cấp ngũ phẩm, trực tiếp bắn thẳng qua tận đỉnh đầu của hắn. Năng lượng dao động kịch liệt khiến hai con mắt hắn nổ tung, miệng há rộng, lưỡi thè ra. Khuôn mặt căng cứng như sắp nổ tung tới nơi, thất khiếu phún máu ra ngoài như suối. Tử Phong thoải mái gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình ra, sau đó thu tay về. Chỉ thấy từ vết chảo phá ở cổ họng tên vương cấp ngũ phẩm chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, pha lẫn màu đỏ tươi, hiển nhiên là dưới năng lượng cự đại quả thiểm, nao của hắn đã bị quấy thành cháo loãng như thế này. Vậy vậy hai bàn tay bê bết máu tươi của mình, Tử Phong hướng ánh mắt của mình vào hai nữ tử còn lại. Hai nàng không hiểu từ lúc nào đã dính sát vào nhau, nhìn Tử Phong giống như nhìn quái vật, vẻ sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt hai nàng. Tử Phong không khỏi lấy làm lạ, vốn phải có một trận khổ chiến thì hắn lại hoàn thành mọi thứ một cách khá là dễ dàng thuận lợi, nhưng khi nhìn đến hai nữ nhân, hắn phần nào hiểu ra. Có vẻ như một thân tu vi của mấy người này đều là từ song tu mà ra cả, thảo nào năng lực chiến đấu kém cỏi đến như vậy, cũng không trách được, có con đường nâng cao tu vi dễ dàng như thế thì ai mà muốn rèn luyện trong chiến đấu cơ chứ. Từ từ bước tới chỗ hai nữ nhân, mỗi bước chân của hắn giống như búa tạ nện vào lòng của họ, áp lực cứ như vậy mà dần dần tăng lên. Và rồi, một người dường như không chịu nổi áp lực nữa, rút từ trong người ra một thanh truy thủ, hét lên một tiếng rồi lao về phía Tử Phong. Chém, đâm, thọc, nữ nhân này dùng mọi động tác có thể hòng làm Tử Phong bị thương, nhưng mà trong mắt hắn, những hành động của nàng ta vô cùng hỗn loạn mất trật tự, có muốn đánh trúng hắn cũng khó. Phiền phức. Vung tay lên chụp lấy cổ tay nàng ta, siết mạnh một cái làm rơi thanh truy thủ xuống, Tử Phong dùng chân đá mạnh vào thanh truy thủ, trực tiếp khiến nó bay đâm xuyên qua đầu nữ nhân kia. Ném cái xác trên tay ra chỗ khác, hắn đi tới trước mặt người sống sót duy nhất còn lại. Nữ tử còn lại nhìn thấy Tử Phong ở ngay trước mặt không khỏi sợ tới run người, vội vàng quỳ lạy, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa cho đại nhân, chỉ cầu ngài tha cho cái mạng quèn của tiểu nữ ba. Nói đoạn ngồi dậy, bắt đầu chút bỏ chỗ quần áo vốn không còn nhiều lắm trên người, để lộ nguyên cơ thể trắng non ngọc ngà. Nhìn kỹ lại thì, nữ nhân này cũng thuộc hàng xinh đẹp, Tử Phong liền túi người xuống, đưa một bàn tay chạm vào má nàng ta. Nữ tử kia không khỏi mừng rỡ, có lẽ cơ hội sống của nàng đã tới rồi. Chỉ là nàng ta còn chưa vui mừng được quá 5 giây đồng hồ thì 6. Rắc. Bóp nát cổ nữ nhân trước mặt, Tử Phong lạnh lạnh nói, hạng như ngươi, không xứng để làm nô tỳ cho ta. Chương 118, nhặt được một đỉnh lô. Một bóng trắng từ trên vai Tử Phong nhảy xuống, chớp mắt biến thành nhân hình. Hồ Phi Nguyệt nhìn hai nữ nhân đang nằm dưới đất trong tình trạng chết không thể chết hơn được nữa mà chép miệng. Chàng đúng là cái đồ lạt thủ tồi hoa, con gái người ta như hoa như ngọc vậy mà chàng nỡ ra tay giết hại như vậy à? Nói đoạn nàng ta cúi người xuống, nhìn ngắm một hồi rồi nói, nhìn muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn làn da có làn da, đến cả dáng người cũng chuẩn, sao chàng không để nàng ta làm nô tỳ ấm giường cho chàng? Vậy nàng muốn cô ta làm ấm giường cho ta hay là chính nàng đích thân làm việc đó? Tử Phong liếc xéo Hồ Phi Nguyệt. Nói nhảm, đương nhiên là thiếp muốn đích hứ, không nói chuyện với chàng nữa. Dường như nhận ra mình nói hớ, khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Phi Nguyệt đỏ ửng lên, hứ một tiếng rồi quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với Tử Phong luôn. Tử Phong không nhịn được mà mỉm cười, hồ ly tinh này sống thì lâu nhưng vẫn còn non lắm, lúc nào cũng muốn câu dẫn hắn nhưng mỗi lần hắn chủ động thì lại xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Thật là đáng yêu. Tử Phong lắc lắc đầu, chợt nhớ ra một điều, chẳng phải đây là nhóm người cuối cùng của Hợp Hoan Tông rồi sao, sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ dở, một tiếng kêu thất thanh vang lên, sư huynh, sư tỷ. Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy ở phía xa, một nữ tử trẻ tuổi đang nhìn về phía này, khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi. Nói là trẻ tuổi thì cũng không đúng lắm, phải nói nàng ta chỉ là một cô nhóc thôi mới đúng. Mái tóc màu đen để xóa tới ngang vai, khuôn mặt non nớt nhưng vô cùng xinh đẹp khả ái, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn vận một bộ váy lục sắc, nhìn qua thì chỉ cùng lắm là 13-14 tuổi là cùng. Mục tiêu cuối đây rồi. Tử Phong buột miệng nói, còn chưa dứt câu thì thân hình hắn đã giống như bóng ma, hóa thành một đường tàn ảnh, trực tiếp lao tới chỗ tiểu cô nương vừa xuất hiện, năm ngón tay giống như năm cái móc thép giơ ra. Tiểu cô nương vừa mới hoàn hồn lại thì đã thấy một bóng đen khổng lồ bao trùm tầm mắt của mình, sau đó là một luồng sát khí lạnh lẽo tới mức khiến nàng ta có cảm giác như huyết dịch trong cơ thể như muốn đông cứng lại. Còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay cứng như thép nguội đã bóp chặt cổ nàng nhấc đồng lên cao. Dừng tay. Hồ Phi Nguyệt vội vàng la lớn. Móng vuốt của Tử Phong đột ngột dừng lại trong gang tấc, thậm chí đầu móng đã đâm thủng lớp da ở cổ cô bé, một dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng từ vết thương ra, trôi dọc theo cần cổ trắng ngần của tiểu cô nương. Tất cả hành động của Tử Phong diễn ra cực nhanh, gần như không có một chút độ trễ nào giữa hành động, có thể ngay lập tức dừng lại ngay khi Hồ Phi Nguyệt kêu lên, lực kiểm soát của Tử Phong cường hãn cỡ nào thì không nói cũng có thể biết được. Hử! Trước hết thì thả cô bé xuống đi đã. Hồ Phi Nguyệt nhẹ nhàng bước tới. Lúc này Tử Phong đang đứng thẳng, thân hình hắn vốn cao tới tận 1.9m, cơ bắp trên người hắn không quá to nhưng vô cùng rắn chắc, trong khi đó tiểu cô nương nhìn thoáng qua cũng chỉ cao chừng 1.4m hay gì đó, cô bé bị hắn túm cổ nhấc đổng lên trông không khác gì Tử Phong đang cầm một con búp bê nhỏ trên tay cả. Nghe Hồ Phi Nguyệt nói, Tử Phong nhíu mày một cái, nhưng vẫn quyết định làm theo, hắn đã coi nàng như nữ nhân của mình, mặc dù không biết trong hồ lô của nàng có cái gì, nhưng đến nữ nhân của mình mà còn không thể tin tưởng thì thà hắn cắn lưỡi tự sát quách đi cho rồi. Đỡ lấy tiểu cô nương từ trên tay Tử Phong, cô bé lúc này toàn thân đã tím ngắt lại, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nhất định, chân tay có chút cứng nhắc, hơi thở thì hỗn loạn không chịu nổi. Không phải là do Tử Phong bóp cổ mà trở nên như vậy, mà bởi vì cô bé không thể chịu nổi sát khí áp đảo của hắn. Hồ Phi Nguyệt từ từ truyền vào cơ thể tiểu cô nương một chút linh lực, mất một lúc thì cô bé mới trở lại bình thường, nhưng tâm thần vẫn bị ảnh hưởng nhất định, tạm thời mất đi năng lực hành động với suy nghĩ. Thiệt tình, cũng may cô bé chỉ tiếp xúc với sát khí của chàng một chút, nếu không thì chắc là không cứu được rồi. Đến tiếp đứng trước sát khí bộc phát của chàng còn thiếu chút nữa không áp chế nổi, đừng nói là tiểu cô nương chỉ có một tí tu vi như thế này, lần sau chàng phải cẩn thận hơn đó. Hồ Phi Nguyệt lên tiếng trách móc. Tử Phong không khỏi một trận buồn bực, ta coi con bé như là kẻ thù nên mới dùng đến sát khí, chứ bình thường ta dùng nó để làm gì, nào ai biết được là nàng muốn làm gì đó với con bé chứ. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Tử Phong cũng không nói gì, hắn đang chờ xem Hồ Phi Nguyệt định làm gì. Chỗ này không phải là chỗ ở lại lâu được, đi thôi. Lên tiếng thúc giục, thân hình Tử Phong tan biến vào trong không khí, nhanh chóng rời đi, Hồ Phi Nguyệt cũng bế lấy tiểu cô nương đi theo ngay sau hắn. Trở về phòng trọ, sau khi đặt cô bé lên giường xong xuôi, Tử Phong mới hỏi Hồ Phi Nguyệt. Tại sao nàng lại ngăn ta lại? Thôi nào, đó chỉ là một tiểu cô nương, đừng nói là chàng đến cả trẻ con cũng dễ nhé. Thu hồi chiếc mặt nạ, Tử Phong kéo ghế ngồi xuống, một hồi lâu mới nói, bất kể là thứ gì, cản đường ta thì chỉ có chết, câu trả lời như vậy nàng đã vừa ý chưa? Cơ mà, ta chắc chắn rằng đó không phải là lý do mà nàng ngăn cản ta, nói đi, ta cần phải biết lý do nàng làm như vậy. Hồ Phi Nguyệt chỉ mỉm cười, cầm lấy cánh tay của tiểu cô nương đang nằm trên giường, nàng lật cổ tay cô bé lên, ở đó có một ấn ký hình thù kỳ dị, trông có vẻ đẹp mắt. Là vì thứ này. Tử Phong nhấn mày. Là vì nó. Chàng còn nhớ Diệp Thủy Lan bị bắt đi làm đỉnh lộ chứ? Khẽ nghiến răng, Tử Phong hơi khó chịu một chút, nhưng ngay lập tức kìm nén lại, đương nhiên là có nhớ. Thường thì đỉnh lô chỉ cần là xử nữ, tinh khí thần no đủ, nếu có tu vi cao thì càng tốt, nhưng những tà phái hay những võ giả tà ác tu luyện thải âm bổ dương thì chừng đó còn chưa đủ để khai thác toàn bộ đỉnh lô, và lúc đó là lúc cái ấn ký này phát huy tác dụng. Đây là một thượng cổ phù văn, nghe nói là đã bị tàn phá, nhưng công năng thì vẫn có hiệu quả tốt như thường, vẽ phù văn này lên đỉnh lô, lúc thải âm bổ dương. Không những tinh khí thần, tu vi của nạn nhân bị rút sạch, thậm chí cả tinh huyết cũng bị lấy đi, từ đó thi thuật giả được hưởng lợi còn nhiều hơn nữa từ đỉnh lô. Ra vậy, hóa ra cô bé này cũng là đỉnh lô. Giờ thì Tử Phong đã hiểu tại sao Hồ Phi Nguyệt bảo hắn dừng tay, xét cho cùng, hắn tuy rằng giết người không ghê tay, nhưng hoàn cảnh của cô bé này không khác gì Diệp Thủy Lan cả, cũng đều là thức ăn cho mấy tên xuất sinh, muốn hắn giết cô bé thì cũng hơi khó khăn. Nhiệm vụ hoàn thành, xử lý toàn bộ người của Hợp Hoa Tông. Phần thưởng, bí thuật thần cấp, triệu hoán hồn binh. Phần thưởng phụ, trả giá 25 năm tuổi thọ, tăng 2 lẻ mèo, đồng ý nhận thưởng. Cái quái gì thế, như vậy mà cũng hoàn thành nhiệm vụ à, chẳng phải người cuối cùng của Hợp Hoan Tông vẫn chưa bị giết hay sao à? Khoan đã, nhiệm vụ chỉ nói xử lý chứ không nói rõ là phải giết, thì ra là như vậy, khốn kiếp, cái hệ thống chết tiệt này giờ còn chơi chữ với lao tử nữa. Hơn nữa, cái phần thưởng phụ quỷ gì kia, lại còn phải trả giá nữa ư, vụ này mới nha. Sau khi hắn đạt tới tướng cấp, tuổi thọ của hắn đã được tăng thêm khoảng 50 năm, tính sơ sơ thì hắn có tầm 70 năm thọ nguyên, đối với một võ giả mà nói thì 70 năm chưa chắc đã đủ để tu luyện lên tướng cấp cựu phẩm chứ đừng nói là đột phá tới vương cấp để gia tăng thọ nguyên. Nhưng Tử Phong thì khác, hắn có hệ thống trợ giúp, với đống nhiệm vụ cưỡng chế từ trên trời rơi xuống càng ngày càng nhiều, hắn không lo không đột phá được trước khi hao hết thọ nguyên. Đó là chưa kể đến việc hiện tại hắn đang lẹ vẹo 17. Hy sinh 25 năm thọ nguyên để trực tiếp lên lẹ vẹo 19 tức tương đương với tướng cấp cựu phẩm. Hơn nữa hiện tại hắn đang ở cột mốc 90% điểm kinh nghiệm, chiếu theo thông lệ cũ thì hắn sau khi nhận thưởng sẽ là lẹ vẹo 19-90% điểm kinh nghiệm, chỉ cần cố một chút nữa là đạt tới lẹ vẹo 20, tức là vương cấp, đến lúc đó hắn sẽ nhận được thêm 100 năm thọ nguyên nữa. Câu hỏi đặt ra là, Tử Phong có chịu hy sinh 25 năm tuổi thọ không? Hy sinh? Hy sinh chứ, trao đổi thế này quá có lãi. Hắn chỉ hận không được làm thế này vài ba lần nữa mà thôi. Bí pháp thần cấp. Bỏ qua đi, thần cấp cái rắm, hắn hiện tại chỉ là phàm nhân, có quỷ mới dùng được bí pháp thần cấp, lúc khác tính sau, coi như đó là phần thưởng để dành cho tương lai sử dụng đi.
Công tử 3. Công tử 5. Tiểu Linh hét lên trong đầu Tử Phong khiến hắn thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.
Cái gì mà chớ đã, ngươi vừa gọi ta là cái gì?
Chủ nhân của hệ thống nói ta từ giờ phải gọi ngài là công tử, tránh nhầm lẫn với chủ nhân là ngài ấy, bởi vì tên của ngài ấy không thể được nói ra ở đây, thế giới này không đủ mạnh để chống đỡ cho cái tên của ngài ấy, nếu nói ra thì nó sẽ sụp đổ mất, xưng hô thế này sẽ dễ phân biệt hơn.
Tiểu Linh nhẹ nhàng nói.
Chậc, cái tên thần này, rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào vậy, chỉ là một cái tên thôi mà, nói ra liền có thể khiến cả thế giới sụp đổ. Xem ra ước mơ muốn tẩn cho hắn ta một trận của mình đã khó lại càng thêm khó rồi.
Tử Phong chép miệng thầm nghĩ, sau đó hỏi Tiểu Linh, vậy ngươi gọi ta có việc gì?
Chủ nhân nói rằng, đã đến lúc cho công tử biết được một số bí mật của hệ thống rồi, vậy nên là bốn ngài có muốn nghe bây giờ không?
Trầm ngâm một lát, Tử Phong đè nén lòng hiếu kỳ của mình lại, nếu đã có lệnh như vậy, hắn nghe trước hay sau thì đều như nhau cả, hiện tại hắn muốn tìm hiểu một thứ khác hơn, bí mật của hệ thống thì để sau đi.
Chờ đó đi. Ta làm xong chút việc rồi nghe ngươi nói sau.
Dạ vâng.
Mặc dù hơi khó hiểu vì Tiểu Linh hôm nay ngoan ngoãn đến kỳ lạ, Tử Phong cũng không suy nghĩ nhiều về mấy thứ đó. Hắn đứng lên, bước tới bên giường, trước con mắt ngạc nhiên của Hồ Phi Nguyệt, trực tiếp bế bổng nàng ta lên. Sau đó bản thân thì ngồi xuống một cái ghế dài, đặt Hồ Phi Nguyệt ngồi lên trên đùi hắn, cả người lọt thỏm vào trong lồng ngực hắn.
Giờ thì, nàng có thể vui lòng giải thích cho ta một thứ được không?
Cười khi một tiếng. Hồ Phi Nguyệt rúc vào trong lòng Tử Phong, khuôn mặt cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, khẽ nói, chàng muốn biết cái gì?
Lĩnh vực, hay vực, nó là gì?
Chương 119, đốn ngộ.
Chàng nghe ai nói đến lĩnh vực vậy?
Lúc nàng vô hiệu hóa ba người tông chủ của Hợp Hoan Tông, chẳng phải chính hắn ta đã nói cái gì mà lĩnh vực của thánh cấp sao?
Tử Phong ngạc nhiên nói.
Hồ Phi Nguyệt nghe vậy liền phi cười, lĩnh vực nào có phải của thánh cấp đâu, để thiếp giải thích cặn kẽ cho chàng hiểu.
Trên tay Hồ Phi Nguyệt chợt xuất hiện một chút nước đang được nén lại thành hình một quả bóng nước lơ lửng giữa không trung.
Chàng biết linh căn chia làm 9 loại, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cùng 4 loại dị linh căn lôi phong quang ám rồi chứ?
Linh căn của võ giả quyết định công pháp cùng vũ kỹ mà người đó có thể tu luyện và sử dụng được, nhưng chỉ có như vậy thôi ư? Nếu chỉ là thế thì linh căn khác nhau cũng không có gì khác biệt cả, cũng chỉ là tu luyện công pháp với vũ kỹ khác loại mà thôi. Nếu công pháp cùng vũ kỹ cùng một phẩm cấp thì chẳng phải thực lực sẽ tương đương ư?
Sai. Võ giả cấp thấp, ví dụ như là tướng cấp trở xuống, trình tự linh lực của bản thân có hạn, những gì bọn họ làm thường là tu luyện hấp thu linh khí thiên địa, chuyển hóa thành linh lực tích trữ lại, nhưng thường thì dùng để cường hóa cơ thể là chính chứ vũ khí thì rất ít khi dùng đến, suy cho cùng thì vũ khí cũng rất tốn linh lực, không phải ai cũng dư thừa mà sử dụng được.
Nhưng đối với võ giả từ vương cấp trở lên, linh lực bản thân họ đã trở nên dồi dào, đây chính là lúc mà bọn họ bắt đầu sử dụng nhiều tới vũ khí.
Và cũng chính từ lúc này, linh căn khác nhau kết hợp với vũ khí cùng loại sẽ cho ra hiệu quả khác nhau, chẳng hạn hỏa hay kim thuộc tính đều có lực công phá mạnh, trong khi thổ thuộc tính lại có lực phòng thủ cao, thủy thuộc tính thì linh hoạt, phong cùng lôi thuộc tính thì có tốc độ cao, công năng cùng tác dụng của mỗi linh căn trong ứng dụng thực tế nhiều không kể xiết.
Vốn thiếp không định nói cho chàng biết mấy thứ này, nhưng nhìn tiến cảnh tu vi của chàng đến thiếp cũng cảm thấy như muốn sụp đổ vì quá nhanh, chẳng mấy chốc chàng sẽ chạm tới cảnh giới đó, có nói sớm cũng không sao.
Tu luyện tới tướng cấp không khó, hầu hết võ giả trước khi thọ nguyên cạn kiệt có thể đạt tới tướng cấp, nếu tư chất tốt hơn một chút thì có thể đạt tới tướng cấp cửu phẩm. Nhưng đột phá tới vương cấp thì cần nhiều hơn thế, không chỉ tư chất, mà còn phải có lực lĩnh ngộ siêu việt nữa.
Linh khí thiên địa bình thường là thứ ta có thể cảm nhận thấy, gọi là dương lực, nhưng trong không gian nào chỉ có linh khí tồn tại, vẫn còn tồn tại những thứ năng lượng khác nữa, chỉ là võ giả không cảm nhận được mà thôi, ta gọi những năng lượng đó là âm lực.
Thể ngộ ra âm dương chi lực. Đó là điều kiện để đột phá tới vương cấp, lý do mà vương cấp có thể phi hành, đó cũng là nhờ âm dương chi lực mà họ đã lĩnh ngộ được.
Tử Phong nghe mà gật gù, mấy thứ này thoáng qua thì có vẻ khó hiểu, nhưng nghĩ kỹ thì cũng khá dễ hiểu, chỉ là dương chi lực thì hắn biết, thậm chí còn có thể nhìn thấy nữa, nhưng mà âm chi lực là cái gì?
Khi Hồ Phi Nguyệt nhắc tới ví dụ về vương cấp có thể phi hành nhờ thể ngộ âm dương chi lực, Tử Phong đột ngột bừng tỉnh, chẳng lẽ âm chi lực mà nàng ta nói, chính là những hiện tượng vật lý tự nhiên?
Vương cấp võ giả có thể lăng không phi hành, chẳng phải là cảm nhận dao động trong không khí, từ đó áp xúc linh lực rồi khiến cơ thể mình bay lên ư?
Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Phong càng cảm thấy giả thiết của mình có phần chính xác, vì ở thế giới kiếp trước của hắn thì không tồn tại những thứ như là linh lực, cho nên những quy tắc vật lý này chỉ là một mớ thông tin không hơn không kém,
nhưng ở thế giới này có tồn tại một thứ nghịch thiên đó là linh lực, hơn nữa lại chẳng có ai dỗi hơi đi nghiên cứu mấy thứ này, thành ra những nguyên tắc vật lý thông thường được họ gọi là âm chi lực. Tử Phong không khỏi cười khẩy, chậc, thì ra là thế, dù không có hệ thống trợ giúp thì hắn vẫn có tự tin tiến vào vương cấp một cách dễ dàng, vì sao ư? Đơn giản thôi, người khác thì phải cảm nhận những thứ gọi là âm chi lực đó, rồi còn phải hiểu được chúng là gì, còn đây hắn có một đống tri thức từ kiếp trước làm tiền đề rồi, nếu còn không ngộ ra được cái thứ âm chi lực đó thì hắn thà đập đầu vào vách chết quách đi cho xong. Đến tôn cấp, muốn đột phá, phải dựa vào thể ngộ của bản thân đối với âm dương chi lực, sau đó câu thông với thiên địa, hóa thân mình trở thành thiên địa, từ đó mới đạt tới cấp bậc tôn cấp. Khi làm được điều đó, tôn cấp võ giả có thể câu thông thiên địa, mượn dùng lực lượng của thiên địa trở thành lực lượng của bản thân. Lấy ví dụ một vương cấp có lượng linh lực tương đương với một tôn cấp, nhưng tên vương cấp chỉ tung ra 10 chiêu vũ kỹ là đã cạn kiệt linh lực, trong khi tôn cấp có thể tung ra cả trăm chiêu mà không mệt mỏi, đó là bởi vì hắn ta còn không có sử dụng linh lực của bản thân, hoàn toàn nhờ vào lực thiên địa. Nhìn thấy Tử Phong mở miệng định nói, Hồ Phi Nguyệt mỉm cười. Chàng đang định hỏi là tại sao lợi hại như vậy mà khi gặp thiếp lại không đáng một xu đúng không? Đó là cách biệt không thể xóa nhòa giữa thánh cấp cùng tôn cấp. Muốn đột phá thánh cấp, câu thông thiên địa chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi, thậm chí tu luyện linh lực của bản thân cũng không quan trọng, lúc này, quan trọng đó là pháp tắc. Mỗi võ giả có linh căn khác nhau, mỗi linh căn đó có thể đại biểu cho một loại pháp tắc, võ giả thường trong lúc câu thông với thiên địa mà dòm ngó ra một tia huyền ảo trong đó, từ đó hiểu được một chút pháp tắc, đột phá thánh cấp. Hiểu được pháp tắc, sau đó là sử dụng pháp tắc, lĩnh vực là từ đó mà ra. Về lĩnh vực, thiếp không có gì phải nói nhiều, chỉ có một câu mà thôi, trong lĩnh vực, võ giả chính là thần linh. Bất tử thân, lực lượng vô tận, giết người chỉ bằng một ý niệm, võ giả không có lĩnh vực ở trong lĩnh vực thì chỉ là tôm tép, có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Trên thực tế, thiếp thấy năng lực hồi phục thương thế nghịch thiên của chàng cũng giống như một dạng lĩnh vực vậy, bởi vì theo ghi chép thì thiên ma nhất tộc có năng lực hồi phục, nhưng không thể biến thái như chàng được. Lĩnh vực, đó là khi võ giả đã nắm được pháp tắc trong tay và sử dụng thành thạo nó. Nhưng mà, lĩnh vực, nó thuộc về thần linh chân chính, chỉ có thần linh mới có thể có được lĩnh vực hoàn chỉnh, bởi vì bản thân bọn họ chính là hóa thân của pháp tắc, bọn họ là thần. Thánh cấp mà nói, cũng sở hữu lĩnh vực, nhưng trình độ pháp tắc thì kém xa thần linh thực thụ như một trời một vực, lĩnh vực được thánh cấp tạo nên không hoàn chỉnh, nó chỉ là ngụy lĩnh vực, hay nói ngắn gọn thì nó chỉ là vực. Nói đoạn, từ người của Hồ Phi Nguyệt liền tỏa ra một thứ khí tức ảo diệu khó nói lên lời. Không gian xung quanh lại vặn vẹo giống ý như lúc đối mặt với tông chủ Hợp Hoan Tông. Khác ở một thứ, Tử Phong lần này có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một thứ gì đó khó mà diễn tả, đang bao trùm ở xung quanh mình. Những giọt nước lơ lửng nhốt chặt hắn ở bên trong, khiến Tử Phong có cảm giác giống như cơ thể không còn là của mình nữa. Đây chính là vực, thiếp tuy là yêu thú, không có linh căn, nhưng khi hóa thành nhân hình, yêu đan của thiếp có thể được coi như là linh căn của võ giả, yêu đan của thiếp là thủy thuộc tính. Vậy nên thiếp có vực thủy thuộc tính. Ở trong vực, thiếp có linh lực vô hạn, võ giả có tu vi ngang bằng hoặc thấp hơn không có cơ hội để đánh trả, trừ khi lĩnh ngộ pháp tắc của họ mạnh hơn, tạo ra được vực hoàn chỉnh hơn. Tử Phong chợt hỏi, lĩnh ngộ vực thì thuộc tính của vực phụ thuộc vào thuộc tính của linh căn ư? Không hẳn thế, chỉ là do võ giả sử dụng linh căn để câu thông thiên địa ở tôn cấp, vậy nên khi đạt tới thánh cấp, cảm ngộ của võ giả về pháp tắc của loại thuộc tính trùng với linh căn cũng là sâu đậm nhất, từ đó hình thành vực cùng thuộc tính. Cũng đã có trường hợp ghi nhận võ giả có thể hình thành lĩnh vực nhiều thuộc tính khác nhau, chỉ là cực kỳ hiếm. Khẽ cảm nhận xung quanh một chút, Tử Phong chợt có cảm giác như mình vừa nắm bắt được một thứ gì đó, một tia linh quang chợt lóe lên trong đầu hắn, cả người hắn chợt đơ ra bất động giống như đã chết. Vực của Hồ Phi Nguyệt đột ngột run rẩy kịch liệt, sau đó thì sụp đổ, linh khí thiên địa trở nên cuồng bạo mà tràn vào phòng, trực tiếp tạo thành một cơn lốc linh khí vô hình cuốn lấy Tử Phong. Vội vàng lui ra bên cạnh, Hồ Phi Nguyệt bật thốt, đốn ngộ. 3. Tử Phong cứ như vậy mà đơ người ra, đầu óc hắn trống rỗng không có một chút suy nghĩ nào, linh khí thiên địa bao quanh sau đó tìm đường thâm nhập vào cơ thể hắn, hỗn độn quyết tự động vận chuyển, điên cuồng chuyển hóa linh khí thành linh lực, nhưng khác với tốc độ rùa bò thường ngày, lúc này nó hoạt động cực nhanh, lượng linh lực thu về quần quận không ngừng nghỉ, điểm kinh nghiệm của Tử Phong nhảy múa liên hồi. Hít 4. Thở dốc một cái, Tử Phong túi gập cả người xuống, không ngừng hổn hển dục như đã nhịn thở cả tiếng đồng hồ vậy, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể vừa có cảm giác sảng khoái vừa có cảm giác mệt mỏi không chịu được. Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên hắn thấy đó là Hồ Phi Nguyệt đang nhìn hắn giống như nhìn quái vật, khiến hắn không khỏi nhíu mày, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trang vừa mới đốn ngộ, và cùng lúc đó, đột phá liền một lúc 4 tiểu cảnh giới, tất cả chỉ trong vòng 2 canh giờ. Hồ Phi Nguyệt ngẩn ngơ nói. Hai mắt Tử Phong không khỏi trừng lớn, hai canh giờ. Lâu như vậy ư, hắn chỉ có cảm giác như mới có tầm 10 giây trôi qua thôi vậy, nhưng mà đốn ngộ à, chẳng phải thứ này là đặc điểm riêng của mấy tên nhân vật chính có tư chất cùng lực lĩnh ngộ nghịch thiên mà, xem ra bản thân hắn không có hệ thống thì lực lĩnh ngộ cũng thuộc hạng châu bò à. Trang cảm nhận vực của thiếp rồi đốn ngộ ba nhanh, mau nhớ lại cảm giác đó, thử xem liệu chàng có tạo ra được vực không. Hở, chẳng phải vực là thứ phải đạt tới thánh cấp mới có thể tạo thành sao? Tử Phong một trận khó hiểu. Đó là bình thường, võ giả siêu cấp thiên tài cũng có thể tạo ra được vực khi chưa đạt tới thánh cấp, về lượng thì không bằng nhưng về chất thì tương đương, thậm chí là có khi còn hơn cả so với thánh cấp chân chính. Mau, cứ làm theo lời thiếp đi. Hồ Phi Nguyệt thúc giục. Nghe vậy, Tử Phong liền nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cái cảm giác vừa rồi khi đốn ngộ. Giống như là trong u minh có một thứ gì đó dẫn dắt, hắn chợt lẩm bẩm, thế giới. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể hắn, giống hệt như lúc Hồ Phi Nguyệt sử dụng vực, khiến Tử Phong không nhịn được mở choàng mắt ra, chỉ thấy mọi thứ trước mắt hắn dường như bị đông cứng lại, mọi thứ đều đứng yên, có cảm giác giống như là ba. Thời gian bị dừng lại vậy. Nhưng mọi thứ không kéo dài lâu, Tử Phong vừa mới nhấn người lên định đứng dậy, chỉ một tích tắc sau đó, thậm chí còn chưa đạt tới 1/10 giây, mọi thứ lại trở về như bình thường, cái cảm giác kỳ lạ đó biến mất. Tử Phong còn chưa kịp làm ra phản ứng thì bất chợt phun ra một vòi máu, cả người hắn giống như bị bạo tạc từ bên trong, thất khiếu hắn đổ máu ròng ròng, cả người mềm yếu vô lực mà ngã quỵ xuống đất. Hồ Phi Nguyệt thấy thế liền vội vàng đỡ lấy hắn, xem xét một hồi thấy không quá nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng tính mạng thì mới thở phào nhẹ nhõm, nàng chợt nhận ra một thứ gì đó, đúng hơn là nàng có bỏ qua một cái gì thì phải, hình như là trong một cái chớp mắt của nàng, tư thế ngồi của Tử Phong có chút thay đổi. Lại còn cái cảm giác giống như là có ai đó vừa thi triển vực vậy. Sao có thể cơ chứ, chắc chắn không phải là Tử Phong đã thi triển vực, nếu thi triển thành công thì đã không bị phản vệ như thế này rồi. Khẽ lắc đầu, nàng không nghĩ đến mấy thứ đó nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đầy máu của Tử Phong, nàng liền đưa hắn vào trong phòng tắm, phải trị thương cho chàng đã. Chương 120, Tâm Ma. Hoa hạ 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 hạ. Trong hư không vô tận, giữa những hành tinh to nhỏ đầy màu sắc đang trôi nổi lơ lửng, một bóng người đang lăn lộn trong không gian giống như trên đất bằng vậy, miệng không ngừng phát ra những tiếng cười sảng khoái. Điều kỳ lạ ở chỗ đó là ở nơi không có một chút không khí nào nhưng âm thanh của bóng người đó vẫn có thể phát ra một cách hoàn hảo. Ngài làm cái gì mà cười gớm vậy? Một vết rách đột ngột xuất hiện giữa không gian, ở trong bước ra một bóng người nữa, chỉ là không gian nơi này thiếu ánh sáng tới trầm trọng, cả hai người chỉ có thể loáng thoáng thấy được thân ảnh, từ giọng nói thì có vẻ như cả hai đều là nam. Chứ diện mạo ra sao thì không ai có thể nhìn được. Ha ha ha, mau mau lại đây, nhìn này, ta lần này tìm được một mẫu vật thú vị rồi. Bóng người đang lăn lộn kia vẫn không ngừng cười. Ai, ngài vẫn như thế à, đã qua bao nhiêu lâu rồi, sao ngài vẫn không ngừng làm cái việc đó lại vậy? Bóng đen kia liền ngay lập tức ngừng cười, háng giọng một cái, ngữ điệu liền trở nên nghiêm túc, đừng có thắc mắc nhiều như vậy, ta làm mọi thứ không phải chỉ là để giải trí cho đỡ chán không đâu, đều có lý do cả đấy. Quan trọng là, có vẻ như ta đã tìm thấy một đối tượng lý tưởng cho mục đích của ta rồi. Nói đoạn hắn vung tay lên, một thứ gì đó giống như một mặt gương, ở trên có những hình ảnh đang chuyển động liền lơ lửng bay đến trước mặt bóng người còn lại. Nhìn thử tên này xem, nộ tính thật sự kinh người a, không cần ta đưa ra gợi ý, thậm chí còn không thèm nhờ đến sự trợ giúp từ cái hệ thống của ta, ở tu vi tướng cấp chỉ cảm nhận đến ngụy vực một hai lần mà đã có thể đốn nộ, tạo ra vực cho riêng mình. Bóng người còn lại nhìn vào tấm gương trên tay, gật gù. Đúng thật là ngộ tính thật sự kinh người, nếu không muốn nói hắn ta giống như là tự thân hòa làm một thể với thiên đạo vậy, chứ thuộc hạ cũng chưa từng thấy ai có được ngộ tính kinh khủng đến mức như thế này cả. Chủ nhân ngài nghĩ sao? Khắc khắc, tướng cấp lĩnh ngộ ra ngụy vực, thậm chí lại còn là ngụy vực của cái thứ pháp tắc gần như là khó lĩnh ngộ nhất chứ, tiềm năng lớn quá. Bóng đen có vẻ như là chủ nhân của người còn lại cười nói. Ma ửa, chủ nhân định dùng hắn cho mục đích gì vậy? Bí mật. Nếu ngươi rảnh thì cứ tiếp tục ở lại đây theo dõi cùng ta đi rồi sẽ biết. 12. Hít. Tử Phong mở bừng mắt ra, bật người ngồi dậy, không ngừng thở dốc, đầu hắn lúc này đau như búa bổ, cái này hoàn toàn không liên quan gì đến thể xác của hắn, mà là tinh thần của hắn, đây chính là biểu hiện của tinh thần bị trọng thương, đối với kiểu thương thế này thì kỹ năng tọa sinh siêu tộc cũng chỉ có nước trào thua. Tuy đầu đau nhức nhưng cũng không phải là đến mức không chịu nổi, Tử Phong cố chịu đựng, bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Từ lúc đốn ngộ, cho đến vừa rồi khi hắn có một giấc mơ kỳ lạ, đúng hơn thì đến chính hắn cũng không biết đó có phải là một giấc mơ hay không nữa, cái cảm giác chân thật đó rất khó để diễn tả thành lời, rốt cuộc hai người đó là ai. nghe khẩu khí thì Tử Phong có thể khẳng định một trong hai người chính là hắn, nhưng hắn muốn sử dụng mình cho mục đích gì cơ chứ? Một thực thể quyền năng tới mức chỉ nói cái tên ra cũng đủ ép sập một thế giới thì trông mong gì ở một phàm nhân yếu ớt như Tử Phong hắn chứ? Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, ít nhất thì vào thời điểm hiện tại, Tử Phong hắn có biết được chân tướng thì cũng có để làm gì, hắn qua yêu à, tốt nhất là tăng cao thực lực đã rồi đến đâu thì đến. Thì ra đó chính là vực, không ngờ ta lại có thể tạo ra được vực. Tử Phong lẩm bẩm. Nhớ lại lúc đó, Tử Phong có thể khẳng định đấy chính là vực do chính hắn tạo ra, dù chỉ kéo dài chưa đến 1/10 giây, nhưng cái cảm giác lúc đó tuyệt đối chính là vực. Chỉ là hắn có chút không hiểu, Hồ Phi Nguyệt thường nói vực được tạo ra thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ linh căn của võ giả, bản thân hắn sở hữu ám linh căn, vực của hắn cũng phải là thứ gì tương tự thế chứ nhỉ? Đúng hơn thì, hắn cũng không biết vực mà lúc đó hắn thi triển có tác dụng như thế nào, bởi vì nó giống như là vực của hắn đã ba. Dừng thời gian lại vậy. Nhưng mà vừa nghĩ đến đấy, Tử Phong chỉ cười khẩy, nghĩ đi đâu vậy, thời gian pháp tắc ư, làm ơn đi. Hắn có tự tin về bản thân, nhưng không có nghĩa là hắn nghĩ bản thân hắn nghịch thiên hay gì. Tên, Tử Phong. Chủng tộc, thuần huyết thiên ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lẹ vẹo 19. Nhanh nhẹn, 44.735. Thể lực, 39.116, 19558. Lực lượng, 44.154, 22077. Tinh thần, 23.627. Linh lực, 20.081. Nhờ đốn ngộ mà Tử Phong hắn một lèo tăng liền 4 tiểu cảnh giới, trực tiếp đạt tới lẹ vẹo 19, thậm chí lượng kinh nghiệm của hắn cũng đã đạt tới 95%, chỉ cần một chút nữa là sẽ lên lẹ vẹo 20, tức đột phá vương cấp. Tính đi tính lại, Tử Phong cũng khá là hài lòng, tuy đống nhiệm vụ cưỡng chế tạo cho hắn khá là nhiều rắc rối, nhưng đồng thời cũng khiến hắn lên cấp với tốc độ nhanh đến chóng mặt, chung quy lại vẫn là được hơn là mất. Hiện tại hắn đang có 8 điểm tiến hóa tự do, một con số không hề nhỏ, vấn đề ở chỗ hắn đang không biết nên sử dụng chúng để làm gì có thể khiến thực lực của hắn tăng lên một cách mạnh nhất. Tiểu Linh, ngươi nói ta dùng 8 điểm tiến hóa tự do vào việc gì bây giờ? Không còn cách, Tử Phong hắn đành phải hỏi Tiểu Linh, dù gì thì nha đầu này vẫn hiểu rõ hệ thống hơn hắn nhiều lắm. Ta nghĩ công tử nên tích chúng lại, hiện tại thực lực của ngài đã đủ mạnh, không nên lãng phí điểm tiến hóa vào những thứ vốn đã rất mạnh. Tử Phong gật gù, nói cũng có lý. Hắn hiện tại chỉ là tướng cấp cửu phẩm nhưng thực lực đầy đủ tuyệt đối có thể nghiền ép đa số vương cấp không quá lợi hại, thực lực như vậy có thể nói là nghịch thiên rồi, là hắn đã nóng nội quá. Vậy lúc trước ngươi định nói cái gì nhỉ, cái gì mà bí mật của hệ thống ấy? Mà khoan đã, ta đã hôn mê mấy ngày rồi. Tử Phong nhìn xung quanh, vẫn căn phòng trọ đó, nhưng mà không có một hai cả, Hồ Phi Nguyệt cùng tiểu nha đầu đỉnh lô đều không thấy đâu cả. 3 ngày. Ai, được rồi, vậy nói đi, bí mật gì? Tử Phong thúc giục. Tiểu Linh bất chợt tạo ra một thứ âm thanh giống như ai đó đang hít sâu một hơi, khiến Tử Phong không khỏi tưởng tượng nha đầu này đang chuẩn bị một hơi thật dài để nói. Công tử có nhớ trước kia đã hy sinh tuổi thọ để hệ thống thực hiện dịch chuyển tức thời, nhờ đó mà công tử đã thoát chết khỏi tên bán thánh Ngô Anh không? Tiểu Linh hỏi. Đương nhiên là nhớ, một đống thọ nguyên của ta đó. Ngừng một chút, Tiểu Linh nói. Thực ra đấy chính là một công năng của hệ thống, vốn được chủ nhân tạo ra để cho vui. Nhưng không ngờ lại có lúc có tác dụng. Chủ nhân không đặt tên cho chức năng đó, nhưng ta gọi nó là nguyện ước của hư không. Về cơ bản, chủ nhân của hệ thống trả một cái giá nhất định cho một ước muốn, nguyện ước của hư không sẽ biến điều đó thành sự thực, giá cả, giới hạn của ước muốn đều phụ thuộc vào tu vi người dùng cả. Vụ dịch chuyển tức thời đó chỉ là một nguyện ước của hư không mà thôi, do tu vi của chủ nhân quá thấp nên mới tiêu tốn một đống thọ nguyên như vậy, dù gì thì nó cũng không phải là dịch chuyển đơn giản. Mà đó là không gian pháp tắc hoàn chỉnh hàng thật giá thật, phải trả một cái giá đắt là đương nhiên. Nguyện ước của hư không có thể sử dụng tối đa 3 lần. Vậy ý ngươi là, ta có được 3 điều ước, nhưng phải trả một cái giá nhất định, và tùy vào thực lực thì điều ước bị hạn chế hả? Đúng vậy. Tử Phong không khỏi trầm ngâm, hệ thống đúng là hệ thống, đến cả cái trò nghịch thiên như này mà cũng có, không hiểu hắn lúc tạo ra cái hệ thống tiến hóa này đã làm kiểu gì nữa. Tuy có tồn tại hạn chế và cái giá phải trả vô cùng cao. Nhưng nó cũng thừa đủ hữu dụng, có thể sử dụng như lá bài tẩy cứu mạng cuối cùng a. Thật tiếc là hắn đã dùng mất 1 lần rồi, chỉ còn lại có 2 lần nữa thôi. Mặc dù dùng lần thứ nhất chỉ để dịch chuyển có một đoạn, nhưng Tử Phong hắn không có tiếc, thế còn hơn là mất mạng a. Chỉ có vậy thôi ư, còn gì nữa không? Tử Phong hỏi. Còn một thứ nữa, và lần này là tin xấu. Tiểu Linh dè dặt nói. Công tử ngài có để ý bản thân ngài dạo gần đây có nhiều lúc hành động và suy nghĩ không giống với bản thân thường ngày không? Chẳng hạn như là ba đôi lúc thì tốt bụng hơn, đôi lúc thì lại độc ác lánh huyết tới kinh người. Đó cũng là thứ ta đang muốn hỏi ngươi đây, nhiều lúc ta có cảm giác như là không thể kiểm soát hành vi của mình, giống như là đang có một ta khác đang điều khiển cơ thể của ta vậy. Yên lặng một chút, Tiểu Linh mới tiếp tục nói. Hệ thống hầu như là không cho không ngài một thứ gì cả, ngài muốn tu vi. Phải tu luyện hay làm nhiệm vụ, hoặc thậm chí phải giết người. Muốn vũ khí. Dùng điểm tích lũy để đổi lấy. Muốn vũ khí công pháp. Vẫn phải tự ngài kiếm điểm tích lũy để đổi lấy. Hệ thống chỉ cung cấp trợ giúp cho ngài thăng tiến tu vi chứ không phải là cứ như vậy cho ngài lên cấp vù vù mà không có một sự trả giá nào. Điều đó thì ta biết, nhưng thế thì làm sao? Tử Phong nhíu mày. Vậy ngài có bao giờ nghĩ đến, tu vi của ngài không hề có bình cảnh, liệu có phải trả một cái giá gì không? Ánh mắt của Tử Phong chợt co rút lại, có vẻ như hắn đã hiểu ra cái gì đó. Hệ thống có thể trực tiếp xóa bỏ đi cái thứ gọi là bình cảnh, cho ngài thăng tiến tu vi không chút trở ngại, nhưng cùng lúc đó, việc không có bình cảnh cũng có hại. Vốn bình cảnh tồn tại khiến cho võ giả không thể đột phá, nhưng cũng đồng thời cho họ biết được tu vi bản thân chưa vững chắc, đạo tâm không ổn, từ đó tìm cách khắc phục, tự bình cảnh sẽ biến mất. Nhưng công tử ngài không có bình cảnh, hơn nữa tu vi lại tăng tiến nhanh một cách bất thường, lẽ dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Tâm ma. Tử Phong tiếp lời. Đúng vậy, biểu hiện của ngài gần đây chính là biểu hiện của việc xuất hiện tâm ma, nhưng không quá mạnh mẽ, chỉ ảnh hưởng tới ngài một chút mà thôi. Nhưng vấn đề này thì ta cũng không có cách nào giúp ngài, bởi vì tâm ma của mỗi người một khác, chỉ có chính bản thân ngài mới có thể giải quyết. Tuy nhiên, ta có một lời khuyên, nhanh chóng đột phá tới vương cấp đi, lúc đó có lẽ ngài có thể giải quyết vấn đề tâm ma này. Hừm, chỉ cần 5% kinh nghiệm nữa là có thể đột phá tới vương cấp, xem ra mình phải đi tiễn vài người xuống âm phủ rồi, Tử Phong thầm nghĩ. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, sau đó là một tiếng hét thất thanh vang lên, à à à. Chương 121, nhiệm vụ mới. Tử Phong liếc nhìn ra cửa, liền thấy Hồ Phi Nguyệt đang đứng ở đó cười cười, bên cạnh chính là tiểu cô nương ngày hôm đó đã bị hắn hù dọa cho mất mật, cũng chính là người vừa mới hét lên thất thanh, lúc này đang lấy cả hai tay che mắt lại không dám nhìn Tử Phong. Lấy làm kỳ quái, Tử Phong liền cúi người xuống nhìn mình, không nhìn thì thôi, lúc nhìn thì hắn cũng không khỏi buồn cười, thảo nào tiểu nha đầu này lại la lên như vậy, khó trách khó trách. Thì ra hắn lúc này đang không một mảnh vải che thân đứng giữa phòng như đứng giữa chỗ không người, cơ thể trần truồng của hắn lúc này đang hiện rõ mồn một trước mắt Hồ Phi Nguyệt và nha đầu kia. Chặt lưỡi một tiếng, Tử Phong lấy từ trong không gian giới chỉ một bộ quần áo mới, bắt đầu mặc đồ vào, đương nhiên, vẫn là bộ đồ cùng một kiểu mẫu như cũ, hắn cũng đã bị Hồ Phi Nguyệt phàn nàn về gu ăn mặc nhiều lần rồi, nhưng mà hắn không có quan tâm cho lắm, chỉ cần mặc được là được, nên trong không gian giới chỉ của hắn tuy có một đống y phục nhưng 9 phần là giống hệt nhau. Một phần còn lại thì chỉ dùng trong một vài trường hợp cần phải ngụy trang trà trộn vào đâu đó chẳng hạn. Hét cái gì chứ, ồn ào, chưa từng thấy qua nam nhân khỏa thân à? Tử Phong lầu đầu. Xét về lý mà nói thì hắn ta cũng không phải là nam nhân, đúng hơn hắn là một thiên ma nam tinh chứ không phải là nhân loại, nhưng mà ngoại trừ cơ thể của thiên ma và huyết mạch của họ mạnh hơn con người đến cả 100 lần ra thì cấu tạo cũng không khác nhau là mấy, nói hắn là nam nhân thì cũng miễn cưỡng coi được. Mặc quần áo xong xuôi. Tử Phong lúc này mới quan sát hai người lúc này vẫn đang đứng ở cửa, hay đúng hơn đó là tiểu nha đầu đang núp sau lưng Hồ Phi Nguyệt, len lén nhìn hắn trong khi nàng ta thì cười khổ. Trên tay hai người là một đống túi lượng đồ, cũng không biết là họ đã mua gì nữa. Ra hiệu cho hai người tiến vào, Tử Phong đóng cửa phòng lại, sau đó thì hắn cũng đã biết mấy chiếc túi đó đựng gì, là y phục, rất nhiều y phục. Từ chủng loại như áo, quần, quần cộc, váy, đến những thứ như là đồ lót, giày dép. Màu sắc thì vô số khiến Tử Phong nhìn mà hoa cả mắt. Nàng mua cái đống này làm gì vậy? Cho Ngưng Tuyết tiểu muội chứ còn gì nữa? À mà để thiếp giới thiệu cho chàng, đây là Diệp Ngưng Tuyết. Tiểu muội, đây là Tử Phong, là ba. Hồ Phi Nguyệt còn chưa nói hết câu, Tử Phong đã lấy tay chặt nhẹ vào gáy cô gái có tên là Diệp Ngưng Tuyết trước mặt, khiến nha đầu ngất đi. Vậy ba rốt cuộc có thể nói chuyện gì đã xảy ra với hai người trong lúc ta hôn mê không? Khẽ thở dài một tiếng. Hồ Phi Nguyệt nhìn Diệp Ngưng Tuyết đang nằm dưới đất mà nói. Thiếp đã nói cô bé cũng là một đỉnh lô rồi mà nhỉ, chàng không thấy hoàn cảnh như vậy là quá đáng thương sao? Không. Gần như không cần phải nghĩ ngợi, Tử Phong trả lời ngay tức khắc. Đáng thương ư? Đúng là có, nhưng mà liên quan gì tới hắn? Dù một nửa người trên thế giới này chết ngay trước mắt thì hắn cũng không nhíu mày lấy một cái. Đương nhiên, nếu trong đó có mặt Diệp Thủy Lan cùng Hồ Phi Nguyệt thì sẽ là chuyện khác. Nếu chuyện đó xảy ra, đảm bảo hắn sẽ cho nửa thế giới còn lại chôn cùng hai người luôn. Ai, nói chuyện cùng với một người máu lạnh như chàng thật là mệt mà. nói chung thì thiếp cảm thấy con bé đáng thương, nên định để cho nó đồng hành cùng chúng ta, đổi lại thì con bé sẽ làm nha hoàn sai vặt cho chàng. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Hai mắt Tử Phong trừng lớn, nàng nghĩ chúng ta cần phải có người hầu hạ sao, cũng không phải ta ghét bỏ gì nó, nhưng mà hai người chúng ta hiện tại không có một nơi ở cố định, luôn luôn di chuyển khắp nơi, mang theo con bé chẳng phải là sẽ phiền phức lắm sao. Hê, chàng hiện tại không phải là đang gấp rút muốn tăng thực lực lên ư, con bé là một đỉnh lô đấy, chăm sóc cho tốt thì chẳng phải sẽ là một món hời sao. Đừng nhìn thiếp bằng vẻ mặt khó hiểu đó, thiếp thừa biết nếu thật sự cần, chàng cũng không ngại xuống tay với nó đâu, chàng đâu phải là dạng người thương hoa tiếc ngọc. Hồ Phi Nguyệt danh manh liếc Tử Phong. Quả đúng là như vậy, tuy Tử Phong hắn cực kỳ căm ghét những tên dùng đỉnh lô tu luyện, nhưng không có nghĩa là nếu trong trường hợp cần thiết thì hắn sẽ không làm thế à, suy cho cùng, hắn quan trọng kết quả hơn quá trình. Nghĩ lại thì, đây cũng là một lựa chọn không tồi à, ai biết được mai sau có biến cố gì xảy ra khiến Tử Phong hắn phải tăng gấp thực lực hay không cơ chứ. Thôi được rồi, chúng ta sẽ giữ con bé lại, nhưng mà nàng làm gì thì làm, khiến nó nghe lời là được. Tử Phong nhàn nhạt nói, sau đó đi ra mở cửa sổ, thân hình hắn dần dần trở nên trong suốt. Chàng đi đâu vậy? Đột phá vương cấp. Còn chưa kịp phản ứng lại với những gì Tử Phong nói thì hắn đã sử dụng ngụy trang gì biến mất ở bên khung cửa sổ. Vừa đốn ngộ xong đã đột phá vương cấp, chẳng lẽ chàng đã lĩnh ngộ được âm dương chi lực, trời ạ, cái thứ thiên phú nghịch thiên gì đây? Hồ Phi Nguyệt lẩm bẩm. Từ lúc nàng gặp hắn cho tới nay còn chưa tới 3 tháng trời, vậy mà hắn một đường từ sư cấp cỡ thất phẩm đột phá liên tục, hiện giờ lại sắp đột phá tới vương cấp, cái cảnh giới mà đến 9 phần võ giả trong thiên hạ còn không đạt tới được. Thậm chí có đạt tới thì cũng phải dùng tới thời gian 100 năm, kể cả đám siêu cấp thiên tài của mấy tông môn ẩn thế cũng phải mất cả 10 năm, so với Tử Phong chỉ dùng có gần 3 tháng thì giống như rác rưởi vậy. Chẳng lẽ là vì chàng là thiên ma? Nhưng mà nếu như vậy, tộc thiên ma năm xưa sao có thể thua được cơ chứ, chẳng lẽ chàng có huyết mạch của thiên ma cấp cao? 11. Tử Phong đi ra ngoài, điều đầu tiên hắn nghe được đó là những lời xì xào bàn tán về việc Tuyết Sơn Trang Di rời khỏi Liên Thành. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trực tiếp rút khỏi Liên Thành hoàn toàn không để lại thứ gì. Nghe vậy thì hắn cũng chỉ cười khẩy, không rút nhanh thì để chờ Hợp Hoan Tông đến lật út cả cái Liên Thành này lên à, xử lý khôn ngoan đấy. Hắn hiện tại đang ở level 19 với 95% điểm kinh nghiệm, chỉ cần 5% nữa là có thể lên level 20 rồi, tức tương đương với đột phá vương cấp. Vốn võ giả thông thường phải lĩnh ngộ âm dương chi lực thì mới có thể đột phá vương cấp. Nhưng Tiểu Linh đã từng nhắc tới việc hệ thống sẽ bỏ qua toàn bộ các loại bình cảnh mà chỉ cần hắn đủ kinh nghiệm thì sẽ trực tiếp đột phá, vậy nên hắn có thể khẳng định là ngay khi đạt tới vương cấp, hắn cũng sẽ cảm nhận được âm dương chi lực ngay lập tức. Ban đầu hắn vốn định hy sinh 25 năm tuổi thọ để đạt tới lẹ vèo như hiện tại, nhưng nhờ vào một pha đốn ngộ đậm chất nhân vật chính mà hắn cũng đạt tới lẹ vèo 19, khi hắn định hy sinh 25 năm tuổi thọ để lên lẹ vèo 21, thì cái phần thưởng đó đã không cánh mà bay, có vẻ như là N. Nếu hắn không sử dụng ngay lúc nhận được thì phần thưởng đó sẽ biến mất, tuy có hơi tiếc nuối nhưng không mất 25 năm tuổi thọ mà vẫn hoàn thành ý định ban đầu, đối với hắn thế là cũng ổn rồi. Chỉ cần 5% điểm kinh nghiệm, mà hệ thống tạm thời không thấy có thông báo về nhiệm vụ mới, làm thế nào để kiếm kinh nghiệm nhanh nhất? Câu trả lời rất đơn giản, dòng binh công hội. Liên Thành tuy không phải là đại thành như Thiên Lương Thành hay gì, nhưng điều đó không có nghĩa là dòng binh công hội không đặt chi nhánh ở đó. Cơ mà lẽ đương nhiên. Với một thành trì mà 2-3 tên vương cấp có thể làm loạn, cái dòng binh công hội ở đó cũng không có cái gì gọi là cao thủ rồi. Tử Phong cũng không cần hỏi đường, ngày hôm trước trong lúc chờ đợi đám người Hợp Hoan Tông đến, hắn đã điều tra địa lý của cả Liên Thành rồi, với tốc độ của hắn, chỉ mất chưa tới 10 phút để hắn đến được chi nhánh của dòng binh công hội ở Liên Thành. Đương nhiên là Tử Phong hắn đến để nhận nhiệm vụ, vậy nên hắn đành phải bỏ đi trạm thủy ngụy trẻ ngợi một chỗ vắng vẻ, sau đó mới đi vào. Nhìn quanh không gian ở bên trong, Tử Phong không khỏi chép miệng một cái, nhìn chẳng khác gì chi nhánh ở Hắc Thạch Trấn A, chỉ khác là lúc đó thực lực của hắn còn thấp, nhìn thấy tướng cấp võ giả còn thấy nguy hiểm, nhưng giờ hắn nhìn tất cả mọi người ở đây giống như nhìn mấy con chó con mèo vậy, hoàn toàn không chút nguy hiểm đối với hắn. Nhắc tới Hắc Thạch Trấn, Tử Phong lại không nhịn được nhớ tới Diệp Thủy Lan, nghĩ tới tiểu nha đầu đáng yêu của hắn lúc này còn đang sống chết không rõ ở trong Âm Ma Tông, hai tay Tử Phong bất giác nắm chặt lại. Lan Nhi chờ đó, nhất định ca ca sẽ tới cứu muội. Khẽ lẩm bẩm, Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn nhân viên tiếp tân đang đứng trước mặt mình, thò tay vào trong áo giả vờ như lấy thứ gì đó, thực chất là lấy từ trong không gian giới chỉ ra thẻ bài cấp bậc dòng binh của mình. Sự xuất hiện của một dòng binh cấp bạch kim lập tức khiến nơi đây hoành động, dòng binh cấp bạch kim A, mặc dù nói là thẻ bài cấp bậc có thể mua bán, nhưng hiển nhiên nếu không có thực lực thì không một ai ngu tới mức đi mua một cái thẻ có cấp bậc cao như bạch kim. Và lại, nhìn cái tên dòng binh cấp bạch kim này đi, thân hình cao lớn, tóc bạc trắng lại còn thêm một cái mặt nạ dữ tợn nữa, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực nhàn nhạt rồi, đích thị là dòng binh cấp bạch kim hàng thật giá thật. Bỏ ngoài thai mấy lời xì xào bàn tán của đám dòng binh xung quanh, Tử Phong đi theo nhân viên tiếp tân, tiến vào căn phòng của dòng binh công hội ngầm. Hắn cần nhận nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ ở bên ngoài kia hầu hết đều khá là tốn thời gian, vậy nên để cho nhanh, cứ nhận nhiệm vụ ám sát là tốt nhất. Mặc dù lần đầu đến dòng binh công hội ở Liên Thành, nhưng Tử Phong đã quá quen thuộc với quy củ của dòng binh công hội ngầm rồi, hắn bước vào căn phòng và chỉ lặng lặng xem kỹ các nhiệm vụ được treo trên tường thôi. Chỉ là khiến hắn thất vọng rồi, hầu hết nhiệm vụ đều quá dễ, lượng kinh nghiệm nhận được chắc chắn sẽ không ra gì cả, phải chi có một cái nhiệm vụ nào đó đỡ hơn thế này. Đúng lúc định rời khỏi, hắn chợt cảm thấy không gian trên đầu mình hình như có gì đó bất thường, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì một tờ giấy rơi từ trên xuống, úp lên mặt hắn. Đưa tay giật lấy tờ giấy, Tử Phong nhận ra đấy là một tờ giấy ghi thông tin nhiệm vụ. Không đọc thì thôi, ngay khi đọc xong, hai mắt Tử Phong chợt sáng lên, nhiệm vụ này, quá tuyệt. Diệt hợp Hoan Tông, thời gian phương pháp không quan trọng, chỉ cần kết quả. Nội dung nhiệm vụ chỉ có mấy chữ ngắn ngủi như vậy, nhưng thế cũng là đủ với Tử Phong rồi. Hắn còn không thèm nhìn vào phần ghi rõ phần thưởng cùng với cách liên lạc với người đã ra nhiệm vụ. Mấy thứ đó không quan trọng, hắn thậm chí còn chẳng cần nhận thưởng, hắn chỉ quan tâm tới việc đưa cái nhiệm vụ này thành nhiệm vụ của hệ thống mà thôi, tới lúc đó đã có hệ thống thưởng cho hắn rồi, phần thưởng của thân chủ là cái giám. Tử Phong rất nhanh làm thủ tục nhận nhiệm vụ này, sau đó rời đi. Thân ảnh hắn vừa khuất bóng sau cánh cửa, tên nhân viên vừa làm thủ tục cho Tử Phong liền lấy một mảnh giấy, viết vài chữ nguyệt ngoạc lên đó. Sau đó ấn cái chuông nhỏ ở trên bàn, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, nhận lấy lá thư sau đó nói. Có cần ta nhắn cái gì không? Cứ nói là mục tiêu ngài cần tìm đã xuất hiện là được. Chương 122, đột nhập Hợp Hoan Tông. Nàng chắc rằng tiểu nha đầu này chỉ đường đúng chứ? Tử Phong vừa di chuyển như bay, vừa quay sang Hồ Phi Nguyệt đang nhàn nhã phi hành ở bên cạnh. Chàng đoán xem. Mà thực ra thì thiếp không nghĩ là con bé dám nói dối đâu, nhìn sắc mặt của nó đi. Nó sợ chàng muốn chết ta. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Lúc này Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt, cùng thành viên mới giáp nhập đó là Diệp Ngưng Tuyết đang lao như bay trong một cánh rừng. Mọi chuyện thực ra cũng không có gì to tát. Ngày hôm qua sau khi nhận lấy cái nhiệm vụ kia từ dòng binh công hội ngầm, hệ thống ngay lập tức ghi nhận nhiệm vụ tùy chọn mới, đảm bảo Tử Phong hắn có thể kiếm lấy 5% điểm kinh nghiệm. Hắn không phải là không suy nghĩ kỹ trước khi nhận nhiệm vụ này, mà trên thực tế, trong đầu hắn đã có tính toán sơ bộ cả rồi. Tông chủ. Phó Tông Chủ, cùng Đại trưởng Lão Hợp Hoan Tông đều đã tử kèo ở Liên Thành, chôn cùng bọn họ là hơn 20 tên vương cấp đi theo, đám vương cấp đó tuyệt đối là tinh nhuệ của Tông Môn, dù gì thì vương cấp cũng không phải củ cải trắng, tùy tiện ném ra vài xu là có thể nhặt được cả đống. Hơn nữa, lúc trước khi hắn tìm hiểu thực lực của Hợp Hoan Tông cũng đã có được sự khẳng định đối với suy đoán của bản thân rồi, còn lại ở trong Hợp Hoan Tông chắc chắn chưa đến 10 tên vương cấp, mà sau khi tu luyện cửu biến kim thân quyết. Thực lực của hắn thừa sức cân tất cả các thể loại vương cấp thông thường, đó là chưa kể hắn định tấn công Hợp Hoan Tông vào buổi tối, có lợi cho thực lực của hắn rất nhiều. Đương nhiên, Hợp Hoan Tông cũng không chỉ có mỗi 3 tên tôn cấp như vậy, mặt ngoài thì 3 người tông chủ chết ở Liên Thành là 3 tôn cấp duy nhất của Hợp Hoan Tông, nhưng qua những gì mà Tử Phong biết được từ trang chủ Tuyết Sơn Trang, trong tông bọn họ ít nhất vẫn còn 2-3 vị thái thượng trưởng lão có tu vi tôn cấp cao dài đang bế quan tu luyện, mong trùng kích thành cấp. Đến đây thì lại là phần việc của Hồ Phi Nguyệt, hắn cũng đã hỏi qua, nàng ta nói chỉ cần không gặp Thánh Hoàng đã lĩnh ngộ ra vực, bằng không thì chỉ cần lọt vào vực của nàng, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, tôn cấp cao giai hay không không quan trọng. Có được những lời này, Tử Phong liền yên tâm, chỉ là khi Hồ Phi Nguyệt hỏi đến đường đi đến Hợp Hoan Tông thì hắn liền mần ra, hắn nào có biết được ánh mắt của hai người liền trực tiếp nhìn đến Diệp Ngưng Tuyết đang ngơ ngác, vốn vừa mới tỉnh dậy sau khi bị Tử Phong gõ bất tỉnh. Và hiện tại bọn họ, một nữ nhân, một hồ ly tinh, một tên thiên ma, tổ hợp 3 người kỳ quái đang tiến đến Hợp Hoan Cốc, nơi trú ngụ của Hợp Hoan Tông theo lời chỉ dẫn của Diệp Ngưng Tuyết. Nghe Hồ Phi Nguyệt nói, Tử Phong cúi đầu xuống nhìn tiểu nha đầu đang bị hắn cắp dưới nách giống như con gà con, lúc này đang sợ sệt nhìn hắn mà gật gù, đúng là con bé sợ hắn thật. Mà xét ra thì cũng phải, hắn vốn ngoại hình tuy không giống như là quái vật, nhưng cái kiểu yêu dị của hắn thì chắc chắn không khiến người khác có thiện cảm được, hơn nữa mặc dù hắn đã áp chế. Nhưng cơ thể hắn lúc nào cũng được bao trùm trong một lớp sát khí nhàn nhạt, khiến không khí xung quanh hắn dường như trở nên lạnh lẽo, một tiểu cô nương như Diệp Ngưng Tuyết không sợ mới lạ. Đó là chưa kể nàng ta trước kia còn suýt nữa bị Tử Phong chém chết tại chỗ nữa. Từ Liên Thành tới Hợp Hoan Tông khá là xa, lấy cước trình không ngừng nghỉ của Tử Phong so với cái gì gọi là ô tô trực thăng của kiếp trước thì ăn đứt mà còn phải mất tới hơn nửa ngày mới tới nơi. Cũng may là nhờ cơ thể của Thiên Ma, lại còn có năng lực quả sinh siêu tốc, hắn mới có thể bảo trì tốc độ thủy chung không đổi, bằng không thì có thể còn lâu hơn nữa. Có đúng là chỗ này không? Dạ dạ, đúng là chỗ này ạ. Vẫn bị cắp trên tay như một con búp bê, Diệp Ngưng Tuyết lắp bắp trả lời Tử Phong. Tử Phong nhíu mày, cái sơn cốc cây cối mọc lung tung, dây leo bò tùm này mà là Hợp Hoan Cốc sao, nhưng mà điều duy nhất hắn có thể làm là tin tưởng tiểu nha đầu đang trong tay hắn. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, Tử Phong nhìn Diệp Ngưng Tuyết nói. Từ giờ không được phép nói một câu gì, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không được lên tiếng hay tạo ra tiếng động, nghe chưa? Thấy Diệp Ngưng Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền đưa mắt nhìn sang Hồ Phi Nguyệt. Hồ Phi Nguyệt hiểu ý, hóa thành một tia sáng màu trắng, biến thành dạng tiểu hồ ly nhảy lên vai hắn. Ngụy Trèn được kích hoạt, cả ba người ở trong vùng ảnh hưởng của kỹ năng, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đi vào bên trong cốc, Tử Phong mới ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì ra là thế, cái cửa sơn cốc kia chỉ là để ngụy trang cho bên trong mà thôi, chứ không gian trong này, thật sự mà nói thì cũng rất tuyệt. Chỉ thấy không gian bên trong sơn cốc đã được tu sửa lại vô cùng gọn gàng, dựa vào mấy vách núi ở xung quanh là những dãy nhà cổ kính xếp san sát nhau, những con đường thông thoáng được lát đá trông vô cùng đẹp mắt, kết hợp cùng với cây xanh, vài cái hồ nước có vẻ như là nhân tạo tạo thành một bức tranh đẹp mê người. Chỉ là, có mấy thứ đã trực tiếp đánh hỏng cái cảnh đẹp nên thơ này. Vừa mới lọt vào bên trong chưa tới 100 mét, Tử Phong đã nghe thấy mấy tiếng động lạ từ mấy bụi cỏ gần đấy. Gọi là tiếng động lạ bởi vì cái thứ tiếng này là sự kết hợp giữa tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân. Cái tông môn chết tiệt này đã gọi là Hợp Hoan Tông, Tử Phong hắn không cần kiểm tra cũng biết trong bụi cỏ kia xảy ra chuyện gì. Thầm mắng một đám súc vật để nhục dục che mờ mắt, Tử Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ cần xử lý cao tầng của Hợp Hoan Tông là được, đám lâu la tiểu tốt còn lại dù có đông đến mấy thì một mình hắn nếu muốn cũng có thể tàn sát cho bằng sạch được. Chưa kể đến Hồ Phi Nguyệt với vực của mình thì chỉ cần đi đến đâu cũng có thể giết người tới đó. Càng đi hắn càng thấy khó chịu, tiếng hoan ái của đệ tử trong tông cứ một lúc lại vang lên, khiến Tử Phong không khỏi tự hỏi đây là tông môn tu luyện hay là cái lầu xanh vậy, mà đùa chứ lầu xanh người ta còn quy củ chán, ít nhất không có cái trò lôi nhau ra giữa bãi cỏ để làm việc như thế này. Mặc dù biết tông môn này lấy song tu làm chính, nhưng thế này thì có hơi quá thì phải, tu vi thì cứ tăng đều trong khi chiến lực thì lại vớ vẩn. Chẳng trách Tử Phong có thể giết chết đám vương cấp kia dễ dàng như vậy, khiến hắn còn đang tự hỏi tại sao vương cấp gì mà yếu thế. Đó là nhị trưởng lão, cũng là người đã đưa ta cho đại trưởng lão. Bất chấp lệnh cấm nói của Tử Phong, Diệp Ngưng Tuyết đưa tay chỉ vào một lão già hói đầu đứng ở xa, giọng nói không giấu nổi vẻ thù hằn. Sau khi được Hồ Phi Nguyệt thông não, Diệp Ngưng Tuyết nhận ra số phận nghiệt ngã của bản thân, rằng những sư huynh sư tỷ ở tông môn nuôi nàng ta tu luyện không phải là bởi vì lòng tốt, mà là bởi vì một mục đích khác. Khiến nàng không khỏi giận sôi. Nghĩ tới bản thân mình bị một lão già như đại trưởng lão đè xuống, Diệp Ngưng Tuyết chỉ muốn nói hết tất cả các thứ trong bụng ra, thà rằng nàng bị cái tên đáng sợ tóc bạc kia ăn còn hơn. Cơ mà sao ta lại nghĩ tới hắn cơ chứ? Không được, hắn là người xấu, hắn cũng chỉ muốn mình làm đỉnh lô mà thôi. Diệp Ngưng Tuyết lắc lắc đầu, len lén ngẩng đầu lên nhìn Tử Phong, rất may là hắn không hề để ý tới mấy hành động bất thường của nàng, khiến nàng thở phào một tiếng. Tử Phong nhìn lão già hói đầu trước mắt, trong đầu liền nảy ra một ý lặng lẽ bám thổ lao, Tử Phong dừng bước trước một căn phòng mà lao đi vào. Cánh cửa này có cấm chế, chàng có thể đi xuyên qua cấm chế không? Hồ Phi Nguyệt nói. Ta không chắc, ta cũng chưa từng thử với nơi nào có cấm chế cả, nhưng nếu bị phát hiện, nàng có thể kiểm soát được khu vực xung quanh, tránh cho chúng ta bị phát hiện quá sớm không? Cái này thì không cần phải lo, thiếp không có yếu như vậy. Nghe Hồ Phi Nguyệt tự tin trả lời, Tử Phong liền cất bước, nhẹ nhàng tiếp cận cánh cửa của căn phòng. Diệp Ngưng Tuyết nghe hai người trao đổi mà chẳng hiểu gì cả, thực tế thì nàng ta nay giờ còn đang thắc mắc một điều là tại sao cái tên đáng sợ mang nàng đi vào trong Hợp Hoan Tông như chỗ không người, bất kỳ đệ tử hay chấp sự nào đi qua cũng đều giống như không nhìn thấy bọn họ vậy, thật là quỷ dị mà. Tử Phong đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh cửa, trong nháy mắt tiếp xúc, hắn có thể tinh tường cảm thấy giống như có cái gì đó đang cản trở hắn lại, năng lực đi xuyên vật thể của kỹ năng ngụy trẻn ngấy lập tức được kích hoạt. Bàn tay hắn lần này không hề cảm thấy có thứ gì ngăn cản nữa, vô cùng dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Yên tâm, Tử Phong cứ như vậy mà bước xuyên qua cánh cửa có cấm chế như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Ngưng Tuyết trừng lớn hai mắt mình ra mà dường như không thể tin được, cái quái gì vậy, mình vừa mới đi xuyên qua cửa ư? Quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn hoàn hảo vô khuyết, nàng liền xác nhận lại suy đoán của mình. Trời ạ, hai người này có lai lịch thế nào, một nữ nhân là hóa hình yêu thú đã đủ kinh thế hai tục rồi, đến cái tên nam nhân đáng sợ đi cùng có thể đi xuyên tưởng, thậm chí bỏ qua cả cấm chế nữa, hắn ta có còn là người hay không? Cao mày nhìn khung cảnh trong phòng, Tử Phong không khỏi cảm thấy chán ghét. Chỉ thấy không gian trong phòng vô cùng rộng rãi, nhưng lại được đặt tới mấy chiếc giường, trên mỗi chiếc giường đều có một nữ nhân đang nằm im không nhúc nhích gì cả, tuy vẫn còn sống nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt tím tái của bọn họ, hiển nhiên là đã bị tên nhị trưởng lão này thi triển thuật thải bổ nhiều lần, cách cái chết cũng không xa nữa. Còn tên nhị trưởng lão thì lúc này đang cởi bỏ quần áo, trước mặt hắn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng như cánh ve, thậm chí có thể trực tiếp nhìn loáng thoáng hai nhũ phong cao ngất cùng hạ thân sau lớp vải mỏng ấy. Lúc này nàng ta hình như là bị dính cấm chế, hai mắt mở to nhìn lão già thối tha trước mắt bắt đầu khỏa thân mà cả người không thể cử động gì cả. Nhị trưởng lão quỳ một gối xuống trước cái giường, nhìn ngắm thân hình tươi ngon mơn mởn trước mắt mà cười bị ổi. Ha ha, đúng là một cực phẩm đỉnh lô, nuôi ngươi đến mấy năm nay rồi, đến lúc ngươi báo đáp lại cho lão phu rồi, hy vọng là sẽ đủ để ta đột phá lên vương cấp bát phẩm. Nói đoạn liền đưa tay ra muốn chạm vào ngực nữ nhân trên giường. Đống lao cảm thấy một tiếng xé gió vang lên. Hình như một cánh tay của mình bị hai gọng kìm túm chặt lấy, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đang túm chặt lấy tay hắn, ngước lên thì chỉ thấy một hắc ý nhân đeo mặt nạ dữ tợn đang đứng ngay bên cạnh. Bộ não của lão ngay lập tức xoay mòng mòng, hắc ý nhân này là ai, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, hắn ở đây từ lúc nào, cấm chế trên cửa đâu hết rồi. Khi gặp một vấn đề bất ngờ, thông thường đại não sẽ đưa ra một tá câu hỏi liên tiếp như vậy, đó cũng là lý do khiến tốc độ phản ứng của người bị chậm đi khi gặp bất ngờ. Đối với tên nhị trưởng lão thì cũng không ngoại lệ. Lão ngẩn người ra nửa giây, sau đó thì một cơn đau đớn kịch liệt khiến lão tỉnh lại ngay lập tức, chỉ để há mồm gào lên một tiếng thảm thiết. Tử Phong hai tay túm lấy cánh tay giơ ra của nhị trưởng lão, một chân đạp vào cổ lão, dùng lực lượng kinh thế hai tục của mình trực tiếp xé bỏ cánh tay của lão ra khỏi cơ thể trong nháy mắt khiến máu tươi văng tung tóe. Cấm chế ở trên cửa vốn là để cách âm và ngăn chặn người khác mở cửa đi vào, nay lại phản lại chủ nhân của nó. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, nhị trưởng lão ngã ra đất, cánh tay trái ôm lấy bờ vai bên phải lúc này lộ ra cả xương trắng, huyết nhục ở đó trông tả tơi giống như miếng rẻ rách, máu tươi không ngừng phun xuất ra. Cầm lấy cái tay của lão, Tử Phong dùng chính cánh tay đó vả mạnh vào mặt nhị trưởng lão, lực lượng cường đại khiến lão trực tiếp phun ra mấy cái răng còn dính máu, cả người choáng váng không biết trời đất gì nữa. Chương 123, dụ rắn rời hang. Dùng chân đạp lên ngực nhị trưởng lão, Tử Phong lạnh lạnh hỏi. Nói, chỗ bế quan của các thái thượng trưởng lão ở đâu? Nhị trưởng lão vẫn còn vô cùng đau đớn sau khi bị Tử Phong sinh sinh xé bỏ cánh tay xuống, hơn nữa lại vừa ăn một kích khiến đầu óc choáng váng, nhất thời không tỉnh dậy được. Chặt lưỡi một tiếng, Tử Phong đạp mạnh vào cánh tay trái của lão, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc khiến Diệp Ngưng Tuyết đang đứng nhìn ở đằng sau không khỏi đầy một đầu mồ hôi lạnh. Nhị trưởng lão lại rú lên một tiếng, nhưng lần này cơn đau không làm đầu óc lão mụ mị đi nữa, trái lại đầu óc lão lúc này đã thanh tỉnh trở lại. Người người là ai? Nhị trưởng lão run run giọng hỏi. Dí sát vào mặt nhị trưởng lão, Tử Phong tỏa ra sát khí nồng đậm tới mức khiến không khí xung quanh giống như đông cứng lại. Trả lời câu hỏi của ta, hoặc là chết, ngươi chọn đi. Bị một đôi mắt đen tuyền quỷ dị đang trừng lớn nhìn chằm chằm khiến nhị trưởng lão không khỏi sợ hãi, lại còn bị sát khí của Tử Phong chấn nhiếp, nhất thời quên đi đau đớn, vô thức nói, hạp cốc phía bắc, đó là nơi bế quan của các vị thái thượng trưởng lão. Vung nhị trưởng lão với khuôn mặt ngây ngốc xuống đất. Tử Phong không khỏi bội phục bản thân, thủ đoạn công kích tinh thần của hắn thật sự phát huy tác dụng. Cơ bản thì bản thân hắn biết được sát khí của mình khi giải phóng toàn bộ nó khủng khiếp ra sao, thừa sức áp đảo tinh thần của người khác, và thế là hắn nảy ra một ý tưởng, tại sao không dùng nó làm công kích tinh thần nhỉ? Trước kia khi ở trên võ đài đấu võ cho vương gia, hắn cũng đã thử nghiệm sử dụng sát khí làm công kích tinh thần và thành công một cách hoàn hảo. Chỉ là với một mục tiêu có tu vi mạnh hơn như nhị trưởng lão thì phải thêm một ít gia vị cho hoàn chỉnh. Thứ gia vị đó là sự đau đớn, choáng váng và sợ hãi, đó là lý do mặc dù không cần thiết, nhưng Tử Phong hắn vẫn thực hiện những hành động tàn bạo máu me như vừa rồi. Không cần xác nhận lại, Tử Phong cũng biết những lời vừa rồi là nói thật, hắn vẫn có tự tin nhất định về bản thân. A đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hắn hơi nhíu mày lại. Trang cũng cảm nhận được đúng không? Sinh mệnh lực của bọn họ không còn bao nhiêu nữa, họ chỉ cách cái chết một đoạn nhỏ mà thôi. Hồ Phi Nguyệt lên tiếng. Tử Phong hắn biết điều này chứ? Nhưng mà phải làm gì với những nữ nhân bị đem làm đỉnh lô này đây, quay lưng bỏ đi thì hắn thấy có chút bức rức, mà ra tay giải thoát cho bọn họ thì hắn lại càng ngại hơn. Nhưng hắn cũng không nghĩ lâu, nếu những nữ tử này sắp chết, vậy thì thay vì chết một cách vô ích, hãy chết dưới tay hắn, rồi hóa thành điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy trợ giúp cho hắn đi. Mấy ngón tay Tử Phong cong lên, gần chục tỷ ạ thỉm nhợt hứa được bắn ra, chuẩn xác xuyên thủng đầu của những nữ nhân đang nằm hôn mê trên giường kia. Còn nữ tử mà tên nhị trưởng lão định xử lý lúc nãy thì đã bất tỉnh từ lúc Tử Phong hắn xuất hiện rồi. Cụ ạ thiền ma nhãn, lần đầu tiên Tử Phong thấy được thứ gì gọi là cấm chế, nếu xét về bản chất, thì là võ giả sử dụng linh lực, tạo nên một vài ký tự phù văn, sau đó tổ hợp lại tạo thành cấm chế, nghe thì phức tạp nhưng lại khá đơn giản, bởi vì những ký tự phù văn đó vẫn được lưu truyền rộng rãi tới ngày nay, chỉ cần tu vi đạt tới vương cấp là có thể sử dụng được. Võ giả thông thường phá cấm chế thì còn phải nghiên cứu chán rồi mới có thể phá giải, còn Tử Phong hắn thì dùng một cách bạo lực hơn nhiều. Lợi dụng tiên ma nhờ ạ não thể nhìn thấy được linh lực, hắn trực tiếp dùng linh lực của bản thân như là lưỡi dao, vô cùng dễ dàng cắt đứt những nơi tiếp nối của ký tự phù văn được tạo ra từ linh lực. Nữ tử nằm trên giường sau khi được giải cấm chế thì có thể cử động bình thường, đấy là Tử Phong đoán thế, nhưng hắn cũng chỉ giúp nàng ta đến mức này mà thôi, khi nào tỉnh lại thì tự thân nàng ta phải tìm cách để bỏ chạy, còn không thì sống hay chết thì hắn mặc kệ, hắn không thừa hơi để giúp đỡ một người lạ đâu à. Tung ra một cước vào đầu tên nhị trưởng lão đang nằm đơ ra trên mặt đất, tuy cơ thể của vương cấp võ giả cường hãn vô cùng, nhưng lực lượng của Tử Phong nào phải là thứ gì đó nhẹ nhàng, hơn nữa đối phương lại còn không vận hộ thể cương khí nữa, cái đầu của lão liền vỡ tung ra như một quả dưa hấu, nao tương cùng máu tươi văng khắp nơi khiến Diệp Ngưng Tuyết thiếu chút nữa thì nôn. Mặc dù nàng rất thống khoái khi thấy Tử Phong đánh cho cái lao già biến thái suýt chút nữa đã hại đời nàng, nhưng máu me như thế này thì hơi quá so với cái đầu non nớt của nàng rồi. Rời khỏi căn phòng, Tử Phong y theo chỉ dẫn, một đường lao thẳng lên phía bắc, trên đường đi chỉ cần nhìn thấy ai mặc y phục chấp sự hay trưởng lão là hắn liền vô thanh vô tức tiếp cận, giết chết sau đó phi tăng cái xác vào trong không gian giới chỉ. Nhiệm vụ của hắn là gì thì hắn vẫn chưa quên, nên việc xử lý cao tầng Hợp Hoan Tông là cần thiết, còn đám đệ tử lâu la trong tông thì hắn mặc kệ, thời gian đâu mà đi để ý mấy con kiến như bọn chúng chứ. Trước mắt Tử Phong lúc này là một hạp gốc, có tổng cộng 4 cái hang nhỏ ở đây, vấn đề ở chỗ. Đều có người đang bế quan ở trong những chiếc hang này ư. Có tổng cộng 3 người ở bên trong, nhưng mà nếu chúng ta xử lý đơn lẻ từng người thì những người còn lại sẽ phát hiện ngay lập tức, chàng định xử lý ra sao đây? Tức là chỉ cần chúng tụ tập lại với nhau thì nàng có thể xử lý đúng không? Phải. Sau khi nghe câu khẳng định của Hồ Phi Nguyệt, khóe miệng của Tử Phong hơi nhếch lên. Đơn giản, tiểu nha đầu, bám cho chắc vào. Diệp Ngưng Tuyết, lúc này đã chuyển hộ khẩu từ tay của Tử Phong lên trên lưng hắn. Nghe thấy giật mình, liều mạng mà ôm chặt lấy cổ hắn khiến hắn thiếu chút nữa thì tắt thở. Cũng may là hắn không cần phải phụ thuộc việc thở để sống sót, Tử Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai bàn tay nắm chặt vào nhau phát ra mấy tiếng răng rắc. Một luồng năng lượng màu đen nhanh chóng bao trùm lấy hai cánh tay được bọc giáp của hắn, giữ nguyên trạng thủy ngụy trang, Tử Phong nhún mình nhảy lên cao, mục tiêu đó là cái vách núi ngay phía trên 4 cái cửa động. Hư thiểm quyền. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Đất đá trên vách núi giống như bị dội bom, đất đá nổ tung rơi xuống trước cửa mấy chiếc hang giống như cả vách núi bị sụp xuống vậy. Một lúc lâu sau đất đá mới ngừng rơi xuống, khói bụi tan đi để lộ ra vách núi vốn khá là bằng phẳng đã bị lõm vào một khoảng không lớn, hiển nhiên là bị Tử Phong đánh sập. Vậy Tử Phong hắn đâu rồi? Vắt vẻo ở phía trên cao hơn cả chỗ vách núi bị sụp, Tử Phong giống như thằn lằn đu tường, đầu chúi xuống dưới, hai bàn tay với những chiếc móng vuốt sắc nhọn cắm ngập trong đá. Lấy chỗ đó làm điểm tựa duy nhất mà treo ngược người ép sát vào vách núi. Diệp Ngưng Tuyết lúc này trực tiếp biến thành một con gấu túi, dùng cả hai tay lẫn hai chân mà ôm ghì lấy Tử Phong. Trong khi đó, Hồ Phi Nguyệt thách thức các định luật vật lý bằng cách nằm trên vai Tử Phong mà không hề bị rơi xuống, mặc dù hắn ta lúc này đang trong tư thế treo ngược người. Không lâu sau đó, đất đá ở trước cửa mấy chiếc hang bị một lực lượng thổi bay, mấy bóng người từ trong hang lao vút ra ngoài. Có tổng cộng 3 người, đúng hơn là 3 lão giả. Y phục mặc trông không khác nhau là lắm, thực tế thì diện mạo của cả 3 người đều giống nhau như lúc, họ là anh em sinh ba. Chuyện quái gì xảy ra thế? Một người hỏi. Ta nào có biết, đang tu luyện thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó thì như thế này đây, chẳng lẽ là lở đất? Một người ngẩng đầu lên quan sát vách núi, khe như mày, không phải lở đất, nhìn dấu vết trên vách đá mà xem, chắc chắn là do con người gây ra, chỉ là vì cái gì mà người đó muốn đập nát cái vách đá này nhỉ? Kể cả muốn chôn sống chúng ta thì cũng không có lý lắm. Cũng phải, hơn nữa địa điểm của tông ta vô cùng kín đáo, đâu phải dễ dàng cho ngoại nhân có thể tìm thấy được, việc này thật là kỳ quái a. Đại ca, nhị ca, ta đoán được vì sao người đó lại đánh sập vách núi ngay trên đầu chúng ta rồi, trầm ngâm một lúc, một người đột ngột nói. Tại sao? Hắn biết chắc chắn rằng làm thế không thể gây hại gì đến chúng ta được, nhưng mà có lẽ là hắn muốn dụ chúng ta ra ngoài à, nhìn xem, chỉ là một vách núi bị sụp thôi chẳng phải chúng ta cũng đã lao hết ra ngoài ư. Nói đến đây, sắc mặt của cả ba người lại biến. Hỏng rồi. Cũng không biết là ai đã hô lên, cả ba người không hẹn mà cùng tách nhau ra theo ba hướng khác nhau, nhưng mà... Muộn rồi. Thả ngươi từ trên cao rơi xuống, Tử Phong cả người dẫm xuống khiến mặt đất nứt vỡ ra thành một cái hố nhỏ. Ngay khi ba vị thái thượng trưởng lão vừa mới động thân, một cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy hắn. Vực. Không gian xung quanh bốn người vặn mẹo, vực của Hồ Phi Nguyệt được tung ra, cả bốn người liền lọt vào trong một thế giới màu lam với vô số giọt nước trôi lơ lửng trên không trung. Tử Phong lần này mới có cơ hội quan sát kỹ cái gọi là vực của Hồ Phi Nguyệt, và nhận ra nó cũng không rộng lắm, tính sơ sơ thì nó bao trùm một khu vực với bán kính khoảng chừng 10 mét gì đó, nhưng mà như vậy đã là quá đủ rồi. Chỉ thấy ba vị thái thượng trưởng lao giống như bị đông cứng lại, vẫn giữ nguyên tư thế chạy trốn ở trên không trung, cả người không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, đến cả miệng lưỡi cũng không hoạt động được. Giải trờ ngụy trang, thân hình Tử Phong dần hiện ra từ hư không, hắn nhìn ba vị thái thượng trưởng lão cười lạnh. Chào buổi sáng, à mà bây giờ cũng đã đến gần tối rồi, ta phải nói là chào buổi tối mới đúng. Như hiểu ý Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt nới lỏng vực một chút, cho ba người trước mắt có lại năng lực để nói chuyện. Tiền bối là ai? Tông môn của chúng ta đã đắc tội tiền bối ư? Ba người bọn họ không biết rằng tiểu hồ ly nằm trên vai Tử Phong mới là chủ nhân của vực, cơ mà họ chỉ thấy mỗi Tử Phong, lại còn không thể cảm nhận được tu vi của hắn, nhất thời khiến cả ba lão giả đều nghĩ rằng hắn là một tiền bối thanh cấp. Cười nhạt một tiếng không trả lời, Tử Phong lẩm bẩm: "Huyền khí không thể gây hại đến tôn cấp phải không? Vậy thử thứ này xem." Trên tay Tử Phong liền xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, đúng hơn là, đó là một thanh kiếm đã bị gãy, chỉ còn lại phần lưỡi chưa tới một mét, thiết kế vô cùng đơn giản, toàn thân một màu đen tuyền bóng loáng, không có gì trang trí hay là tạo hình hoa mỹ nào cả, so với một thanh kiếm thông thường mua với giá 10 ngân tệ ở bất kỳ tiệm rèn nào thì chỉ khác mỗi cái màu. Chương 124, đột phá chỉ số khủng bố. Lại nói tới thanh kiếm gãy trên tay Tử Phong, lai lịch của nó cũng rất lớn à, ít nhất là bởi vì nó mà dẫn đến cả một đại gia tộc bị diệt. Tử Phong xuyên qua thế giới này cho đến giờ cũng đã được gần một năm. Một đại gia tộc nào đó bị toàn diệt và có liên quan tới thanh kiếm gãy trên tay hắn, ngoài Diệp Gia ra thì còn gia tộc nào khác nữa ư? Đúng hơn mà nói thì, Diệp Gia không hẳn là bị diệt bởi thanh kiếm này, nhưng nó cũng là một phần nguyên nhân trong đó. Phụ thân của Diệp Thủy Lan là Diệp Cuồng đã lấy đi thanh kiếm này từ một nơi gọi là Thiên Ma Thánh Cung bên trong Tử Vong Cốc, từ đó dẫn tới Âm Ma Tông tìm tới tính sổ, và cũng chính Âm Ma Tông đó đã bắt Diệp Thủy Lan đi. Tử Phong hắn tìm thấy thanh kiếm này nhờ vào cuốn sổ tay của Diệp Cuồng. Và cũng một phần là bởi nhiệm vụ của hệ thống lúc đó đã cho hắn gợi ý không thể rõ ràng hơn được nữa rồi. Thanh kiếm gãy này, nghe nói là một kiện thánh khí trong truyền thuyết, Tử Phong hắn không biết thánh khí uy lực ra sao, nhưng so với bảo khí thì chắc chắn là ăn đứt rồi, không thì người ta đặt nó ở trên bảo khí làm cái gì. Đương nhiên, hắn không hy vọng mình có đủ linh lực để kích phát cái thứ gọi là hiệu ứng của thánh khí, hơn nữa cái thứ này lại gãy mất một nửa, gọi là phế khí thì đúng hơn. Nhưng mà tài liệu tạo nên thanh kiếm này chắc chắn rất chân quý, thậm chí hơn xa so với bảo khí thông thường. Hắn cũng đã từng thử dùng năng lực chuyển đi qua hệ thống để biến thanh tàn binh này thành điểm trị giá nguyên liệu, nhưng chỉ nhận được một dòng thông báo là nguyên liệu quá cao cấp, tu vi không đủ để chuyển đổi, đủ để thấy độ chân quý của nó, phải biết rằng đến cả kiện bảo khí mà hắn cướp được từ Tuyết Sơn Trang cũng có thể bị chuyển đổi a. Gãy mất một nửa, nhưng chiều dài của thanh kiếm này vẫn gần 1 mét, cầm vào thì cũng có thể coi nó như là một thanh đoản kiếm. Chỉ là hắn chưa từng thử xem độ sắc bén của nó ra sao thôi. Nay có mấy mẫu vật sống ở ngay trước mắt, tại sao hắn lại không thử nghiệm cơ chứ? Còn về vấn đề thử vũ khí trên người sống có quá tàn nhẫn không thì ai mà quan tâm cơ chứ? Tử Phong hắn đằng nào chả giết hết, chết nhanh hay chậm khác gì nhau, hắn hoàn thành mục đích là được. Cũng không chần chờ nhiều, tiếng nổ vừa nãy do hắn gây ra sẽ nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của cả Hợp Hoan Tông. Tốt nhất là nên giải quyết nhanh để Hồ Phi Nguyệt có thể dành tay trợ giúp hắn nếu cần. Tử Phong cầm lấy thanh kiếm gãy, đây là một thanh kiếm chỉ có một bên là lưỡi, bên còn lại là sống kiếm, có hơi chút cong cong giống kiếm Nhật mà kiếp trước Tử Phong hắn từng dùng, đảo tay một cái, hắn chém xuống người một thái thượng trưởng lao ở gần nhất. Lưỡi kiếm đen tuyển hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp chém thẳng vào người mục tiêu. Keng! Trái với những gì Tử Phong mong đợi, lưỡi kiếm giống như chém vào một thứ vô cùng cứng rắn mà nảy bật ra, thậm chí đến cả lớp quần áo bên ngoài của tên thái thượng trưởng lao xui xẻo cũng không có lấy một vết xước. Cái quái gì đây, có đúng đây là thánh khí không vậy? Tử Phong rủa thầm một tiếng, không chém xuyên qua được da thịt của tôn cấp võ giả thì thôi, đằng này đến cả quần áo vải vóc mà cũng không chém được, độ sắc bén có khi còn thua cả con dao gọt hoa quả của hắn. tiếp tục đâm chém một thôi một hồi nữa, Tử Phong đành bất lực mà dừng lại, bất kể hắn đâm, chém, xiên, thọc, cứa. Các tiểu, cái thứ chết tiệt trên tay hắn tối đa cũng chỉ có thể tạo thành một vết rách nho nhỏ trên y phục của tên thái thượng trưởng lão đó, thậm chí lão ta còn cất tiếng cười mỉa mai cái thanh sắt vụn trên tay hắn, hoàn toàn quên mất rằng bản thân mình vẫn còn đang bị vực khống chế, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của hắc ý nhân đối diện. Trong lòng Tử Phong không khỏi phiền muộn, rốt cuộc thì thánh khí gì chứ, cũng chỉ là sắt vụn, nhưng mà vứt đi thì tiếc, để lại thì không dùng được, cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ lại, không dùng được thì để về sau khi tu vi tăng cao thì đem nó chuyển đổi thành điểm trị giá nguyên liệu cũng được. Thở dài một tiếng cất thanh phá kiếm vào trong không gian giới chỉ, Tử Phong đeo lên tay đôi quyền sáo mà hắn lấy được từ trang chủ Tuyết Sơn Trang, đôi găng xỉn màu cũ kỹ vừa được đeo lên tay liền chuyển thành một màu đen bóng loáng, trên bề mặt nổi lên một lớp gai nhọn nho nhỏ. Nhìn biến hóa của kiện bảo khí trước mắt, Tử Phong nở một nụ cười lạnh, quay sang nhìn tên thái thượng trưởng lão vừa mới cất tiếng cười. Nhìn thấy hắc y nhân trước mặt quay sang nhìn mình, lão không khỏi có cảm giác lạnh lẽo, mặc dù không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng cái cách hắn nhìn lão thì giống như là đang nhìn người chết vậy, thập phần đáng sợ. Bản thân là một tôn cấp võ giả, một thái thượng trưởng lão đã sống qua mấy trăm năm như lão chuyện gì cũng đã trải qua, hẳn là phải không có chút sợ sệt chứ. Sai. Với tôn cấp khác thì chắc là đúng, nhưng với mấy người trước mắt, lý thuyết như vậy thập phần sai lầm, từ năng lực chiến đấu của võ giả trong Hợp Hoàn Tông mà Tử Phong quan sát được tới nay, tuy rằng căn cơ ổn định, tu vi cao, nhưng chiến lực cùng kinh nghiệm giao đấu của bọn họ gần như là ba phế vật. Tử Phong hắn tự nhận là bản thân hắn có chiến lực rất cao, nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn có thể chém giết vương cấp như thái rau chặt dưa đâu, vương cấp lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là bát phẩm đánh trực diện mà còn bị hắn giết. Không biết là do hắn quá mạnh hay đối thủ quá yếu nữa, cơ mà hắn đoán rằng là lý do thứ hai. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Hợp Hoan Tông lấy việc song tu, thải bổ là chính, võ kỹ hay kinh nghiệm chiến đấu chỉ là thứ yếu, bởi vì chỉ cần song tu là có thể tăng tu vi, cái chuyện vừa làm vừa hưởng thụ như thế, ai lại rảnh rỗi lên cơn đi lịch lãm rèn luyện kỹ năng chiến đấu cơ chứ. Nhớ lại cảnh Tử Phong dùng cơ thể mình như một cái bao cát, vị thái thượng trưởng lão này không khỏi dùng mình, chỉ là đã quá muộn. Đôi quyền sáo trên tay Tử Phong tỏa ra một luồng năng lượng màu đen bao trùm hai nắm tay, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó ba. Ầm. Nắm tay của hắn đấm thẳng vào ngực của tên thái thượng trưởng lão, cú va chạm mạnh tới mức phát ra một tiếng nổ vang như súng nổ. Tên thái thượng trưởng lão hai mắt trừng lớn như muốn lồi cả ra, cơ thể lao dưới lực lượng mạnh mẽ bắn ngược về phía sau, nhưng lão không thể làm gì được cả bởi vì vực của Hồ Phi Nguyệt vẫn đang kiểm soát lão. Chỉ là cứ bay như thế này, lão sẽ nhanh chóng rời khỏi tầm ảnh hưởng của vực mà thôi. Thế nhưng, Tử Phong sẽ cho phép điều đó xảy ra ư? Vút. Một tiếng xe gió vang lên, Tử Phong chân đạp tù ân bộ, bắt kịp với thân hình đang bay tự do trên không trung kia, tung ra thêm một quyền đưa lão bắn ngược trở lại chỗ cũ. Phi Nguyệt, giữ hắn ở nguyên một chỗ. Theo lệnh của Tử Phong, những giọt nước vốn lơ lửng vô định ở trong vực liền nối lại với nhau, tạo thành một dải băng dài làm từ nước, trực tiếp cuốn lấy xung quanh người tên thái thượng trưởng lão xui xẻo, giữ cho lão ở nguyên một vị trí. Luồng năng lượng màu đen tỏa ra từ hai bàn tay hắn lại càng nồng đậm hơn nữa, Tử Phong hét lên một tiếng, hai bàn tay hóa thành một cơn mưa quyền đầu, mục tiêu đó là tên thái thượng trưởng lão lúc này đang bị giữ chặt trên không trung. Nếu như một người đến từ địa cầu xuyên Việt tới đây thì chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy một tràng tiếng nổ giống như tiếng súng liên tục vang lên không ngừng. Bùm 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 ba. 4. Những cú đấm của Tử Phong mang theo lực lượng mạnh mẽ tới mức mỗi khi va chạm với mục tiêu. Không khí giữa năm đấm của hắn và người của tên thái thượng trưởng lão bị đè nén mà nổ tung, tạo thành âm thanh như tiếng súng nổ. Chỉ sau vòng 3 giây đồng hồ, Tử Phong liền dừng lại, thở ra một hơi dài, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dải băng quấn quanh người tên thái thượng trưởng lão liền biến mất, cũng cùng lúc đó, cơ thể của lão cũng trực tiếp nổ tung thành một đống thịt vụn văng khắp nơi trông vô cùng kinh khủng. Thứ năng lượng màu đen trên tay Tử Phong vừa rồi không phải là hiệu ứng của đôi quyền sáo bảo khí này, mà đó là thiểm quyền. Một chiêu thức mà hắn tự nghĩ ra và đã sử dụng nhiều lần. Trong 3 giây đồng hồ khi hắn dùng hết tốc độ để tấn công, gần 1000 quyền đã được đánh ra, mỗi quyền đều mang theo lực lượng bài sơn đào hải, nếu như trước kia một quyền của hắn có thể đập nát huyền khí phòng ngự của Lăng Gia lão tổ, vậy nếu cũng là một chiêu đó nhưng số lượng nhân lên 1000 lần thì sao? Tên thái thượng trưởng lão đó mặc dù là tôn cấp võ giả, cơ thể cường hãn tới mức huyền khí cũng không thể làm hại, nhưng đối mặt với gần 1000 phát thiểm quyền, đồng thời lại còn được phát ra từ một kiện bảo khí, đừng nói là lão, đến cả thánh cấp cũng khó mà cứng rắn chịu đòn như vậy được. Cơ thể lão lại còn bị giải băng tạo ra từ vực của Hồ Phi Nguyệt cuốn chặt, khiến cho áp lực không có chỗ bạo phát, kết quả là ngay khi giải băng biến mất, cơ thể lão mới nổ tung thành mảnh vụn như vậy. Tử Phong hắn thực hiện một phen đấm đá điên cuồng như vậy cũng không dễ chịu gì, hư thiểm quyền lợi nguyên lý nén linh lực quả thèm làm gốc, tuy chỉ nén mà không phóng linh lực ra, nhưng mỗi quyền tung ra thì hắn cũng tiêu tốn một lượng linh lực đã nén, cần phải bổ sung lại, gần 1000 quyền đó trọn vẹn tiêu đốt của hắn tới 8 thành linh lực, hiện tại hắn cũng đang trong tình trạng đen cạn dầu a cơ mà cũng đáng, hắn cũng biết được cực hạn của bản thân và một cơ thể của một tôn cấp thực sự. Mạnh đến mức nào, lúc trước thử với đám người tông chủ Hợp Hoan Tông còn chưa đủ. Nếu không phải hắn còn một vị siêu cấp bảo kê kiêm nữ nhân làm ấm giường ban đêm Hồ Phi Nguyệt thì còn lâu hắn mới thử nghiệm cực hạn của bản thân như vậy, đúng hơn thì còn lâu hắn mới nhận một cái nhiệm vụ chết chắc như thế này, đừng nhìn hắn có thể đập một tôn cấp thành thịt băm, nếu không có vực của Hồ Phi Nguyệt thì hắn cũng chỉ đáng cho người ta thổi nhẹ một cái là biến thành một nắm bụi dưới đất mà thôi. Nàng xử lý nốt hai người còn lại đi, ta kiệt lực rồi. Tử Phong vừa thở dốc vừa nói. Đúng lúc này, một luồng hào quang từ người Tử Phong phát ra. Nhưng có vẻ như chỉ có mình hắn là người nhìn thấy luồng hào quang này. Chúc mừng chủ nhân đã đạt lệ vèo 20, thưởng 1 điểm tiến hóa huyết mạch, 2 điểm tiến hóa tự do. Tất cả kỹ năng được nhận 1 điểm tiến hóa. Công pháp hỗn độn quyết đạt tới địa giai hạ phẩm, có được hiệu ứng mới. Mở khóa toàn bộ chiêu thức của Trảm Nguyệt Thất Thức, Trảm Nguyệt Thất Thức đạt tới thiên giai hạ phẩm. Thế giới đã được kiến tạo. Tên: Tử Phong. Chủng tộc: Thuần Huyết Thiên Ma, đã thức tỉnh. Sát thủ lệ vèo 20. Nhanh nhẹn 201.307. Thể lực 176.022, 88011. Lực lượng 198.693, 99346. Tinh thần 106.321. Linh lực 135.364. Chương 125, cách biệt. Đầu óc Tử Phong lùng bùng với một mớ thông báo vang lên cùng một lúc, đồng thời bảng chỉ số của bản thân hiện lên trước mắt hắn. Hắn lúc này thật sự choáng váng với đống phần thưởng vừa nhận được, giống như là hắn lên liền một lúc 5-6 lẻ mẹo vậy, thưởng quá hậu hĩnh, cơ mà đương nhiên là hắn sẽ không từ chối rồi, hắn chỉ mong hệ thống thưởng gấp 10 lần chỗ này ấy chứ. Cơ mà công pháp hôn độn quyết có hiệu ứng mới. Mở khóa toàn bộ Trảm Nguyệt Thất Thức. Lại còn thế giới được kiến tạo nữa. Cái củ khoai gì đang diễn ra thế này, thực lòng mà nói, Tử Phong hắn rất muốn ngồi lại một chỗ sau đó nghiên cứu cái đống vừa rồi. Nhưng thực tế thì thời gian và hoàn cảnh không cho phép hắn làm điều đó, phải biết rằng hắn đang ở giữa Hợp Hoan Tông A, hắn đứng trước nguy cơ có thể bị một biển người dìm chết bất kỳ lúc nào cơ mà có thật sự là như vậy không? Lệ vào 20 tương đương với vương cấp nhất phẩm, tức là Tử Phong hắn đã đột phá lên vương cấp nếu tính theo bình thường, trước kia hắn mặc dù có thể thông qua phẩn tích nhờ ạn nhờ ảnh thẳng trực tiếp chỉ số của người khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy cách biệt giữa vương cấp và tướng cấp không quá lớn như mọi người vẫn nghĩ. Cũng một phần là bởi vì bản thân hắn có thể đánh được với vương cấp nữa. Nhưng mà bây giờ, sau khi nhìn vào chỉ số của bản thân sau khi đột phá vương cấp, Tử Phong mới nhận ra cách biệt giữa hai đại cảnh giới là lớn tới mức nào.